Chương 520, nhặt lên, ta nhường người nhặt lên. Chương 520, nhặt lên, ta nhường người nhặt lên. Diêm Độ không chút hoang mang, căn bản không chút nào sợ trước mắt sắc bén tên nọ bày ở trước mặt hắn. Ha ha, hù dọa ta đúng không? Ta còn thực sự không sợ nói cho ngươi, muốn thông qua loại này phương thức cho ta ra vai phủ đầu, vậy các ngươi thật đúng là chọn nhầm người. Diêm Độ nói xong, lập tức trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, chậm rãi chỉ hướng đỉnh đầu bầu trời, sau đó đối với trước mắt người hộ vệ trưởng kia bình thản nói, các ngươi tùy tiện động thủ, bên ngoài vừa lúc vừa vặn lại đến 10 vạn mới từ Bắc Cảnh biên quan điều đến trấn Ma Quân, chỉ cần là ta cái này cái đạn tín hiệu phát ra, lại hoặc là ta đi không ra cái này Tokyo thành. Như vậy hôm nay, ở bên ngoài cái kia 2 vạn Nhật Bản nô đầu liền sẽ tại các ngươi mọi người trước mặt từng cái bị trả xuống. Sau đó, mấy chục vạn đại quân liền sẽ giết vào thành bên trong. Chúng ta sẽ thiêu hủy các ngươi từ đường, phá hủy các ngươi tổng miếu, cường bạo vợ của các ngươi nữ, sau đó đem các nàng trần trụi thi thể treo ở cái này Tokyo thành bên trong. Đến lúc đó, toàn bộ Tokyo thành, không, là toàn bộ Nhật Bản đều sẽ chó gà không tha. Tất cả mọi người muốn vì chúng ta cùng một chỗ chốt cùng, ha 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 ha. Diêm Đồ nói xong, ngữ khí cũng theo đó trở nên lạnh lẽo, cái kia băng lãnh khí thế ép người thị vệ trưởng kia bước chân hướng về sau lưng lão đảo một cái. Đông Đầu, ngươi còn không cho ngươi người lui ra? Đúng vậy a, Đông Đầu, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi đồ ngu này. Lúc này, mấy cái tóc hoa dâm lão đầu nghe vậy, đội vàng đối với thị vệ trưởng quát chói hai lên tiếng ngăn lại. Bọn họ đều là Nhật Bản trên triều đình lão thần, từng cái tinh minh đều giống như hổ ly thành tinh. Bọn họ sống lâu như vậy, mặc dù đối Nhật Bản là ngu trùng, nhưng bọn hắn cũng không phải ngu ngốc bê. Trên bả vai đỉnh lấy chính là đầu, cũng không phải cái bô. Tại cái này Tokyo nội thành, ít nhất còn có mấy chục vạn nhân khẩu, bao gồm thân nhân của hắn gia quyến cũng đều ở trong đó. Linh phàm tiếng xấu, bọn họ đều hết sức rõ ràng, đó là ổn thỏa lấy sát chứng đạo, thà Diêm Vương uy danh cũng không phải đùa giỡn, đó là ngay cả Diêm La Vương đều muốn cười ha hả đón lấy địa phủ tiêu quan a. Linh phàm nói đồ thành, đó chính là đường đường chính chính đồ thành, hoàn toàn không nói bất luận cái gì thể diện. Mà Đông Đầu thấy thế, mặc dù nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn là hậm hực vây vây tay, ra hiệu bên cạnh tên đao phủ toàn bộ đều lui ra. Mà một bên mấy tên tùy tùng người thì là yên lặng tiến lên, đối với Diêm Đồ cùng kính lên tiếng. Tiến quốc tôn kính đại nhân, chúng ta Thiên Hoàng các hạ liền tại bên trong, thỉnh cầu ngài mang theo sứ giả đi bảo. Diêm Đồ hừ lạnh một tiếng, sau đó giận dữ hét, quốc gia thua trận nên có một cái quốc gia thua trận bộ dạng. Để ta đi bảo. Hắn xứng sao? Để hắn đi ra đích thân nên đón ta, bằng không, chúng ta liền trên chiến trường xem hư thực đi. Gặp ở đây mọi người sắc mặt khó coi, thậm chí còn có chút do dự, Diêm Đồ tiếp tục mở miệng uy hiếp nói, "Hừ, ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, nếu là cái kia tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ không đi ra, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết." Hữu Nghị nhắc nhở, "Chúng ta thượng tướng quân, nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho người cơ hội lần thứ hai, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi." Mà một bên mấy tên đại thần lập tức đi lên trước, đối với Diêm Đồ hành lễ nói, "Tiến dùng xin đợi một lát, chúng ta cái này liền đi thông báo Thiên Hoàng các hạ." Bọn họ nói xong, lại đối một bên người phục vụ quát chói tai, "Còn không mau đi." Mà đổi thành một bên, Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Sĩ yên tĩnh ngồi quỳ chân tại chính mình vương tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần nghe lấy xung quanh tùy tùng người không ngừng tin tức truyền đến. Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Sĩ là càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Cái này Diêm Đồ không thể nói không để mặt hắn, đó là hoàn toàn đem hắn mặt mũi coi như giày cái đệm tại bàn chân bên trên điên cuồng ma sát. Đúng lúc này, cửa ra vào người phục vụ đột nhiên sắc mặt khó coi đi vào bẩm báo nói, "Khởi bẩm Thiên Hoàng các hạ, cái kia yến quốc sứ giả, để ngài đích thân ra ngoài nghênh đón, bằng không bọn họ liền không tiến bảo." "Cái gì? Bọn họ cũng quá làm càn một chút." Chẳng lẽ ta để người cho bọn họ điều lệnh bọn họ không có nhìn sao? Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Sĩ không thể kìm được trong lòng căm hận, một chân đem trước người bản thấp đạp lăn, sau đó gầm thét lên tiếng. "Người tới, cho ta nói cho Đông Đầu, để hắn đem mấy cái kia phách lối yến dùng bắt lại, ta muốn đem bọn họ đầu toàn bộ đều chặt đi xuống, sau đó treo ở trên tường thành. Ta muốn nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là thiên hoàng không thể đủ." Còn không đợi Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Sĩ lời nói xong, ngay sau đó, cửa ra vào đột nhiên xông vào một tên thần sắc hốt hoảng thị vệ, thậm chí liền lễ nghi cũng không kịp chú ý, ngựa khí dồn dập đối với Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Sĩ nói: "Thiên hoàng các hạ, việc lớn không tốt." Tại Tokyo thành tây bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn mặc màu xám cho áo giáp kỵ binh, nhân số có chừng 10 vạn người. Mà còn, Yến quốc phiêu kỵ đại tướng quân Thả Vĩnh Thắng, tự mình dẫn 20 vạn chuẩn bị Nhật Bản quân, lại hướng về chúng ta bên này đi về phía trước 20 dặm. Xem ra, thật giống như là muốn động thủ. Bịch. Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Sĩ trên mặt thần sắc tức giận còn chưa tiêu tán, ngay sau đó liền đặt mông ngồi trên mặt đất, con mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tựa như Diêm Đồ nói, hắn có thể động thủ, thế nhưng động thủ đại giới đối hắn mà nói, thực sự là quá mức nặng nề. Cái này hậu quả, hắn căn bản đảm đương không nổi. Nghĩ đến chỗ này, Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Sĩ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, tính toán, vì Nhật Bản nhiều như thế vô tội con dân. Ta đi. Xung quanh người phục vụ nhộn nhịp lệ nóng doanh trọng, trong lòng đối Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Sĩ cũng là càng thêm khâm phục. Ngoài viện, Diêm Đồ đợi đã lâu, thậm chí đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn lạnh lùng nói, lại cho các ngươi nửa nén hương thời gian, các ngươi thiên hoàng như nếu không ra, vậy chúng ta liền trên chiến trường gặp đi. Mà đúng lúc này, trong nội viện đám người đột nhiên thay đổi đến ồn ào, ngay sau đó chỉ thấy có mấy chục người ở phía trước mở đường, trong tay còn chống đỡ nặng nghề hoa cái. Mà Tô Dỗ Tô Mị hay Ổ Sĩ liền ngồi quỳ chân tại một cái từ 8 người mới có thể nhấc lên được cố kiệu bên trên, nhìn qua một bộ 10 phần khí phái bộ dạng. Rơi. Phía trước nhất người phục vụ âm thanh hô to, ngay sau đó, cố kiệu chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đặt nằm dưới đất. Yến quốc người phục vụ, nhìn thấy vốn thiên hoàng, vì sao không hành lễ? Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Oxi có chút không vui nói. Thời khắc này thiên hoàng phủ nha cửa lớn đã bị tạc toái, nằm trên đất đều là đang không ngừng kêu rên Nhật Bản binh sĩ, bên ngoài thì là tại vây xem Nhật Bản bại tính. Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Oxi trong lòng điểm này thần tượng tay mãi lại một lần dâng lên, hắn quan tâm nhất chính là hắn tại trong lòng bách tính thanh danh. Đây cũng là bọn họ phong thần nhà khống chế bách tính một loại phương thức. Thiên hoàng, ngay hoàng giả, trời sinh liền cao hơn người khác vừa trở, thuộc về cao cao tại thượng thần minh, thụ chúng người kính ngưỡng. Có thể hắn thấy được Diêm Đồ mười phần tùy ý ngồi ở một bên, con mắt còn tại trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, không có chút nào kính ý, cái này để Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mười phần không thoải mái. Tại Nhật Bản, người nào dám như thế nhìn thẳng hắn? Ai ngờ, Diêm Đồ căn bản không mua hàm trướng, chỉ là chậm rãi trong ngực móc ra cũng sớm đã chuẩn bị xong thỏa thuận, ngã ầm ầm trên mặt đất, sau đó con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ nói, "Ngươi, nhặt lên, ta để ngươi đem nó nhặt lên." Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ tức giận thân thể đều đang run rẩy, ngoài cửa đều là những cái kia bị hắn gọi là dân đen ra hỏa. Có thể Diêm Đồ nhưng là để hắn tự mình đi nhặt lên. Hắn có xấu hổ hay không? Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Ổ Sĩ phẫn nộ hai tay tại rộng lớn áo choàng bên trong nắm thật chặt quyền, liền tại hắn vừa mới chuẩn bị muốn phát tác thời điểm, ngoài thành đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng nổ. Cái này kịch liệt âm thanh dọa đến ở đây tất cả tâm cũng vì đó run lên. Chương 521, cha ruột không biết thân nhi tử chương 521, cha ruột không biết thân nhi tử báo, khởi bẩm thiên hoàng các hạ, ngoài thành Yến quốc đại quân đột nhiên lại hướng phía trước vào 15 dặm, đồng thời ở ngoài thành dẫn nổ ít nhất hơn ngàn viên phích lịch đạn tiến hành uy hiếp. Ở đây chúng Nhật Bản đại thần nghe vậy, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi đến trắng xám vô cùng. Thiết phù đồ, phích lịch đạn, mấy chục vạn đại quân, lúc đầu một cái liền đã để bọn họ rất nhức đầu, kết quả hiện tại lập tức đi ra ba cái. Mà giờ khắc này, Tokyo thành mưa, mang theo biển bụi tanh, tí tách đánh vào phai màu sơn son cung trên mái hiên. Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Ổ Sĩ nghe vậy, sắc mặt cũng là thay đổi liên tục, giống như là ăn ba cân ba ba đồng dạng khó chịu. Hắn từ khi tính toán giải trừ quân bị giảm quân số đến nay, tổng cộng đều không có chế tạo ra bao nhiêu viên phích lịch đạn, hắn vốn cho rằng loại này khó khăn tính sát thương vũ khí, liền xem như toàn bộ Nhật Bản cũng không thể có quá nhiều. Thế nhưng, hắn sai. Linh Phạm lần này bày ra uy hiếp tuyệt đối so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng khủng bố hơn, cũng càng thêm cường đại. Cái này để Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ nguyên bản sẽ rất khó chịu tâm, đột nhiên thay đổi đến càng thêm khó chịu. Nhưng giờ phút này, bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một, chính là trực tiếp cùng Linh Phạm lập bản, làm thịt trước mặt cái này mấy tên phách lối ra hỏa, sau đó cùng Yến Quốc liều mạng một lần. Hai, chính là ngoan ngoãn đầu hàng, đừng làm dư thừa nói nhảm. Cuối cùng, Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Ổ Sĩ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới chậm rãi đứng dậy, sau đó đi tới Diêm Đồ trước người, chậm rãi cúi người, nhặt lên cái kia phần bị tùy ý ném xuống đất thư xin hàng. Đại Yên người phục vụ, ta Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Ổ Sĩ, Nhật Bản đời thứ 19 thiên hoàng, đại biểu Nhật Bản, hướng Đại Yên. Đầu hàng. Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Ổ Sĩ âm thanh khàn giọng giống bị giấy ráp mài qua, hắn giờ phút này buông thõng mắt, căn bản không dám cùng cái ánh mắt kia so bắc cảnh gió lạnh lạnh hơn nam nhân đối mặt. Nhật Bản tự nguyện gọi là Đại Yên nước phụ thuộc, ngày sau định lấy Đại Yên vi tôn. Mỗi năm đều sẽ là tôn kính đại yên bệ hạ đưa lên quý báu nhất triều cống. Tô Dỗ Tô Bỉ Hải Ổ Sĩ trong tay nâng thư xin hàng bị hắn nắm đến phát nhăn, giống như là một mảnh sắp bị vò nát lá khô, thế nhưng đầu gối của hắn vẫn còn cùng kính hướng về Diêm Đồ sâu sắc quỳ xuống. Gặp tình hình này, vô số Nhật Bản đại thần sắc mặt cũng bắt đầu có chút tái nhợt. Diêm Đồ không nói gì, bầu trời còn đang không ngừng rơi xuống mưa to tí tách tại Diêm Đồ thật dày thiết giáp bên trên, hắn chỉ là có chút đưa tay. Ngay sau đó, sau lưng Diêm Đồ từ đầu đến cuối hờ hững đứng sừng sững chờ đợi thiết phù đồ vệ sĩ thì là chậm rãi tiến lên một bước, sau đó đưa ra chính mình tay nhận lấy cái kia cuốn thư xin hàng, sau đó liền làm ở đây tất cả mọi người mặt bất ngờ mở ra. Mà triển khai nháy mắt, chỉ thấy tại cái kia từ tơ lụa bệnh màu vàng nóng thư xin hàng bên trên chỉ là rồng bay phượng múa viết 8 chữ to, Vĩnh là phi thuộc, hàng năm tiến cống. Cái này 8 chữ cũng không phải chính Ninh Phạm biết. Dù sao Ninh Phạm cái chữ kia, thực sự là để người một lời khó nói hết, cho nên đây là hắn để chính mình nhị thúc Thả Vinh Thắng tự tay viết. Cứ như vậy nói đi, nếu là cái này 8 chữ là Ninh Phạm tự tay viết xuống, vậy coi như là toàn bộ Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ thua, cũng có thể tại đạo đức phương diện đối với Ninh Phạm chữ viết tiến hành chỉ trỏ. Mà liền xem như Diêm Đồ mọi người, đoán chừng cũng sẽ chỉ cảm thấy không có cái gì ma bệnh. Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ. Diêm Đồ âm thanh cũng cao, lại mang theo một cô có thể xuyên thấu màn mưa lực lượng chậm rãi mở miệng. Đại Yên hoàng mệnh tại cái này. Diêm Đồ nói xong, sau đó từ trong ngực lấy ra một phần mạ vàng cáo mệnh, chờ hắn lần thứ hai mở rộng lúc, cái kia kim sắc chữ viết tại cái này u ám trong nội viện lóe lánh quang. Kể từ bây giờ, Nhật Bản thiết lập Nhật Bản đô hộ phủ, đô hộ phủ liền xây dựng tại cái này thành, ngươi dẫn theo cựu thần phụ chính. Mà thượng tướng quân cũng để cho ta truyền đạt cho ngươi một câu, cũng là hắn muốn đối ngươi nói câu nói sau cùng. Ngươi nếu là có hài lòng. Diêm Đồ nói xong, ngữ khí cũng là không nhịn được dừng một chút, sau đó, hắn cái kia sắc bén ánh mắt đảo qua trong nội viện trên vách tường những cái kia miêu tả sóng biển hoa văn màu, ánh mắt lại đối trong nội viện Nhật Bản chúng đại thần nhìn xung quanh một vòng. Gặp những cái kia ngày bình thường ngang ngược cản rỡ Nhật Bản đại thần giờ phút này mỗi một người đều cúi đầu không dám nói. Diêm Đồ đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông trên chuôi đao thao thiết văn, trong lòng thì là một cố khó nói lên lời tự hào. Đối với Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ lạnh lùng mở miệng nói, cái kia từ nay về sau, ngươi cái này Tokyo nội thành hoa anh đảo, liền không cần lại mở. Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Ổ Sĩ giờ phút này tuy có vạn bất đắc dĩ, thế nhưng tại lúc này, hắn cũng chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ. Tiến Dùng đại nhân, các ngươi phía trước đã từng nói, cái này Nhật Bản đô hộ phủ là do chúng ta người thành lập, không biết Ninh tướng quân nhưng có nhân tuyển. Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì tựa hồ nghĩ đến cái gì, tham dò tính mở miệng hỏi. Diêm Đồ hư lạnh một tiếng, sau đó liền chỉ hướng từ đầu đến cuối yên lặng đứng tại sau lưng hắn chưa từng ngôn ngữ Vũ Hóa Điền nói, Tô Dỗ Tô Bị hỏi Ổ Xì, ngươi xem một chút, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Đây chính là chúng ta thượng tướng quân đích thân sắc phong Nhật Bản đô hộ phủ đều bảo hộ. Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì nhìn qua trước mắt cái này vậy mà cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ giống nhau đến mấy phần thanh niên không nhịn được nhíu mày. Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì trong lòng buồn bực nói, người này nhìn qua, tại sao lại như vậy quen thuộc? Mà còn hình dạng vậy mà còn cùng ta lúc còn trẻ giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá trên thân tại sao lại có một cô nương nương khang bật bị. Mà toàn bộ hành trình đều ở một bên lặng lẽ nhìn chăm chú lên Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì. Vũ Hóa Điền gặp Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì thậm chí ngay cả chính mình cái này thân nhi tử liền mặt đều nhận không ra, vì vậy có chút âm dương quái khí mà nói, không hổ là thiên hoàng các hạ, chính là quý nhân hay quên sự tình a. Bất quá cũng bình thường, thiên hoàng các hạ nữ nhân tựa như là trên trời ngôi sao đồng đậm nhiều, dòng dõi càng là nhiều để ngươi liền danh tự đều tôn trọng, như thế nào lại nhớ tới ta cái này kém chút bị ngươi quăng vào trong hồ chết chìm tạm chủ đâu. Vũ Hóa Điền mấy câu nói, lập tức để Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì trong lòng kinh hãi. Dưới đài, có mấy người nhìn thấy Vũ Hóa Điền đạo trưởng cùng nhau, cũng là vội vàng đối với Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì phương hướng nhỏ giọng thầm thì nói, cái này, đây không phải là hàng họ gì sao? Cái kia thiên hoàng các hạ ghét nhất nhi tử. Đúng vậy à, thật không rõ ràng hắn làm sao quy thuận Yến quốc, thậm chí còn mặc vào như vậy quái dị y phục, tựa như là đại yên thái giám đồng dạng. Mà một bên Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì nghe vậy, sau đó hắn hai tay run run, trong con mắt phảng phất là sắp địa chấn đồng dạng, bất khả tư nghị chỉ hướng Vũ Hóa Điền nói, ngươi là nhi tử của ta. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Tú Sơn, Phong Thần Tú Sơn, nhi tử ngoan của ta. Ta cái này làm phụ thân làm sao có thể liền nhi tử của mình đều không nhớ được đâu. Vũ Hóa Điền nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, sau đó hắn tự giễu nói, làm phụ thân làm sao có thể không nhận ra nhi tử của mình. Câu này tại Thiên Hoàng các hạ trong miệng nói ra thật đúng là buồn cười a. Ta nguyên bản cho rằng ta là người nhất không coi trọng nhi tử, thế nhưng ta kín đáo cũng không nghĩ ra, ngươi thậm chí liền ta đứa nhi tử này đều quên. Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì sững sờ, sau đó nhìn hướng một bên tùy tùng người. Tùy tùng người đối với Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì nhỏ giọng thầm thì nói, Thiên Hoàng các hạ, đây là hỏi họ gì? Công tử a, hai hỏi họ gì? Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì xít sao như mày, trong lòng buồn bực nói, hắn làm sao đối với danh tự này một chút xíu ấn tượng cũng không có. Kỳ thật đây cũng không chắc hắn, Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì tựa như là một cái con cua cái một dạng, khắp nơi bung hạt. Hắn tại vương phủ bên trong hải tử liền đã có hơn 50 cái, còn không tính hắn bình thường cải trang vi hành thời điểm trộm cắp lưu lại hải tử. Mà loại này hành động cũng để cho Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì cực kỳ tự hào, thậm chí nhìn thành là hắn phong thần nhà so người khác cao hơn nữa quý đặc điểm. Chương 522, đang giáp binh chương 522, đang giáp binh bất quá dưới loại tình huống này, Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ dáng khiếp sợ đối với Vũ Hóa Điền một mặt hiền hòa nói ra, nguyên lai là họ gì à? Nhiều năm như vậy không gặp, phụ vương cũng không dám nhận ngươi, cái này mới. Vũ Hóa Điền ánh mắt băng lãnh, chậm rãi đi tới Thiên Hoàng bên cạnh, sau đó dùng chỉ có hai bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, "Phụ vương, ta là bị Ninh Phàm bức hiếp, chuyện này ngày sau nói chuyện, trước tiên đem trước mắt trình diễn tốt." Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì nghe vậy lông mày nhíu lại, còn không chờ hắn nói cái gì liền gặp Vũ Hóa Điền ngữ khí bi phân nói, "Phụ thân, ngươi coi là cái gì phụ thân? Liền chính mình thân nhi tử cũng không nhận ra, cái này còn tính là cái gì phụ tử?" Tô Dỗ Tô Bị hay Ổ Xì phản ứng cũng là cực nhanh, hắn thấy thế cũng là lập tức giả trang ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ, sau đó một mặt bi thống che lại ngực của mình. Nôn từ khẩn thiết đối với Vũ Hóa Điền nói ra, hai hỏi họ gì, hai hỏi họ gì. Lúc trước là phụ thân không có chiếu cố tốt người, thế nhưng phụ thân hiện tại biết sai. Ngươi cho phụ thân một cái cơ hội a. Phụ thân để ngươi làm ta lớn Nhật Bản thế tử, ngày sau kế thừa ta Nhật Bản tất cả. Ai ngờ, Tô Dỗ Tô Bị hay họ gì thì là khẽ lắc đầu, sau đó hắn ngẩng đầu góc 45 độ nhìn về phía đỉnh đầu mây đen dày đặc bầu trời, nước mưa lốt buốt nện ở trên mặt của hắn, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt của hắn chậm rãi lưu lại. Không cần, tất cả đã trễ rồi. Phía trước luôn có người nói, ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ, nước mắt liền sẽ lưu quay mắt bánh mắt, sẽ lại không rơi xuống. Thế nhưng trong mắt của ta, không phải rơi không đi ra, mà là chạy đến tâm khảm chỗ càng sâu địa phương, thay đổi đến càng thương tâm. Kể từ hôm nay, ta không còn là nhi tử của ngươi Tô Dỗ Tô Bị hỏi họ gì, Tô Dỗ Tô Bị hỏi họ gì đã chết. Ngươi tự chọn, thần tượng. Về sau, xin gọi ta một cái tên khác, Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển âm thanh bi thiết đổi mưa. Đến đây, đã thành nghệ thuật. Diêm Đồ thì là ở một bên yên lặng thưởng thức Vũ Hóa Điển biểu diễn, trong lòng cũng là lặng yên giơ ngón tay cái lên. Giang Nam. Theo Nhất Chính Vương 30 vạn đại quân bị Hàn Tứ Bình chiếm đoạt thông tin truyền ra, toàn bộ quý gia trên dưới đều lâm vào một trận khủng hoảng bên trong. Quý gia trong đại viện, toàn bộ Giang Nam liên minh sự tình người gần như tụ tập ở đây, mà dẫn đầu thì vẫn như cũng là Mạnh Tử Nghĩa con nuôi, Mạnh Hạch. Lúc đầu chuyện này, Mạnh Tử Nghĩa là kiên quyết sẽ không truyền bá ra ngoài, dù sao hắn xem như đại ngụy Nhất Chính Vương, lúc nào nếm qua như thế lớn một cái thiệt thòi. Nhưng vấn đề chính là tại cái này, nguyên bản cái này song phương đều sẽ ngậm miệng không nói sự tình, lại đột nhiên tại toàn bộ Giang Nam đều truyền mấy lần. Cái này cũng dẫn đến những này Giang Nam liên minh thế gia các tộc trưởng đều thay đổi đến hoảng loạn lên. Mạnh Hoạch tướng quân, hiện nay chuyện này nên như thế nào a? Hàn Tứ Bình vậy mà đâm lưng Nhiếp Chính Vương, thậm chí trực tiếp mai phục Nhiếp Chính Vương quân đội, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải a? Đúng vậy a, nên làm thế nào cho phải a?
Đúng a, đúng a.
Mạnh Hoạch sắc mặt có chút khó coi, Trấn Nam Quan Đâm Lưng sự tình, Nhiếp Chính Vương Mạnh Tử Nghĩa đã sớm biết thư cùng hắn biểu lộ trải qua, đồng thời còn an bài thủ hạ lặng lẽ tiến về Trấn Nam Quan, mục đích đúng là cầm xuống Hàn Tứ Bình đầu người. Cho nên chuyện này, Mạnh Hoạch lúc đầu tính toán che giấu xuống, dù sao, những này thế gia đại tộc cùng bọn họ đại ngụy hợp tác cơ sở, cũng là bởi vì Nhiếp Chính Vương nói, Hàn Tứ Bình là bọn họ người. Chờ Hàn Tứ Bình chết rồi, lại dùng người khác thay thế liền tốt. Thế nhưng bây giờ tốt chứ, Hàn Tứ Bình đâm lưng thông tin, triệt để đánh nát những này giang nam thế gia mộng đẹp, bất quá cái này cũng không trách bọn họ sợ hãi, Hàn Tứ Bình trong tay, đây chính là có dòng dã 50 vạn binh mã a. Một khi Hàn Tứ Bình thật phản bội, vậy liền tựa như là một viên tây đinh, hung hăng đâm vào giang nam cùng đại ngụy ở giữa, đại ngụy ngược lại là không quan trọng, nhưng bọn họ liền xong đời, một khi Ninh Phàm thừa cơ binh lâm dưới thành, vậy bọn hắn nhưng là liền một điểm chạy trối chết cơ hội cũng không có, cái này để bọn họ làm sao có thể không hoảng hốt. Mà giờ khắc này, sắc mặt khó coi nhất, không gì bằng Quý gia gia chủ Quý Chính Nghiệp, hắn nhưng là đoạn thời gian trước vừa vặn đem nhị phòng Quý Chính Khôn còn có Quý Vân hai phụ tử phái qua. Cái này khá tốt, trực tiếp bánh bao thịt đánh chó, á không đúng, trực tiếp dê vào miệng gọn. Mà Mạnh Hoạch nghe vậy, vẫn như cũ cố giả bộ thần sắc lạnh nhạt đối với trước mắt mọi người nói, chư vị mời yên tâm. Những này chẳng qua là lời đồn mà thôi. Lời đồn dừng ở trí giả. Hàn Tứ Bình đây chính là chúng ta Nhiếp Chính Vương thân tín, hắn là tuyệt đối không có khả năng phản bội chúng ta Nhiếp Chính Vương đại nhân. Đến mức các ngươi lo lắng sự tình khác. Mạnh Hoạch nói xong, đối với sau lưng vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, mấy tên mặc kỳ quái đằng giáp binh sĩ liền đi ra. Những cái này đằng giáp binh từng cái thân hình cao lớn, đến thấp người cũng có chín thước thân thể. Bọn họ khuôn mặt ghê tởm, da thịt đen nhánh, trần trụi tại bên ngoài cánh tay cùng trên hai chân nổi gân xanh, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng đồng dạng. Đây chính là ta đòn sát thủ, đằng giáp binh. Bọn họ mặc màu nâu đậm đằng giáp, đây chính là trải qua thấm dầu, phơi nắng hơn 10 lần khe núi dã dây leo chế thành. Đằng giáp dán vào thân hình, trước ngực, sau lưng, hai cánh tay cùng váy đều có một mảnh, mặc lên người đã nhẹ nhàng lại cứng cỏi, có thể nói là đao thương bất nhập. Mạnh Hoạch đắc ý nói xong, thấy mọi người không tin, Mạnh Hoạch trực tiếp cho mấy tên binh sĩ một ánh mắt, ngay sau đó bọn họ liền một cái rút ra bên hông trường đao, sau đó đông nhiên hướng về trong đó một tên đằng giáp binh bổ tới. Keng! Theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái kia nhìn như từ cây nhảy chế tạo áo giáp, thậm chí ngay cả một đạo ấn ký đều không có lưu lại. Thấy được mọi người kinh ngạc biểu lộ, Mạnh Hoạch trong lòng không nhịn được đắc ý. Sau đó, hắn ở một bên thủ hạ trong tay tiếp nhận một cây trường cung, sau đó không chút do dự dương cung cài tên, mục tiêu chính là cách đó không xa một tên đằng giáp binh. Siêu siêu siêu. Theo một tràng tiếng xé gió vang lên, Mạnh Hoạch liền với nơi xa tên kia đằng giáp binh bắn ra 3 mũi tên. Mà theo 3 chi vũ tiễn nặng nề mà bắn tại đằng giáp binh trên thân, có thể khiến người ngạc nhiên một màn cũng theo đó sinh ra. Mạnh Hoạch lực đạo cực lớn, thế nhưng chỉ thấy tên kia chúng tên đằng giáp binh giờ phút này tựa như người không việc gì một dạng, chậm rãi hướng về bọn họ bên này đi tới, sau đó càng là hứng hờ đem cắm ở trên thân cung tiễn lấy ra, sau đó lặng lẽ đứng ở Mạnh Hoạch bên cạnh. Nhìn xem mọi người ánh mắt kinh ngạc, Mạnh Hoạch khắp khuôn mặt là phải ý. Các vị gia chủ, các ngươi đều nhìn thấy a. Đây chính là ta đại ngụy đằng giáp binh, đao thương bất nhập. Mà ta lần này, càng là mang theo trọn vẹn 5 vạn đằng giáp binh. Liền xem như hắn Hàn Tứ Bình làm phản, trong tay bọn họ lại có thể có bao nhiêu lương thảo đâu. Chỉ cần chúng ta thủ vững ở mấy tháng, cái kia Trấn Nam Quan chắc chắn sẽ sụp đổ. Mạnh Hoạch nói xong cũng là cười lên ha hả. Dưới đài giang nam các đại thế gia tộc trưởng thấy thế, sắc mặt cũng là thay đổi đến khá hơn. Không hổ là Nhiếp Chính Vương đại nhân, như vậy tính toán không bỏ sót, thật là thần nhân vậy. Ngồi ở một bên Cổ Đức trực tiếp mở ra mông ngựa hình thức, khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn cùng Lữ Phụng Tiên lăn lộn tại Mạnh Hoạch bên cạnh, hai người bọn họ có thể là tại Mạnh Hoạch bên kia đường đường chính chính được đến không ít chỗ tốt. Gặp Cổ Đức lại tại trước mặt mình đập lên ngựa cái rắm, Lữ Phụng Tiên cũng là việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, bịch một cái liền hướng về Mạnh Hoạch quỳ xuống, sau đó chính nghĩa nghiêm trang nói, phụ thân chớ lo, quan ngoại biên quân, Phụng Tiên nhìn tới như cầu cỏ rác. Phụng Tiên vừa vặn thở nhỏ tập võ, nguyện nâng ta Lữ gia hổ làng chi sư, chém hết bài, treo ở đều cửa, thay cha phân ưu. Giang Nam thế gia tộc trưởng, vế đút cờ nợ mở, thật có thể liếm a. Cổ Đức, ngươi tờ mở tại sao lại nhanh hơn ta một bước? Chương 523, cực phẩm chiến mã chương 523, cực phẩm chiến mã Mạnh Hoạch thấy thế, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, hắn đối với Lữ Phụng Tiên Á Duôn định hót rất là hưởng thụ. Mà Cổ Đức thấy thế, cũng là không chút nào rơi xuống hạ phòng, chỉ thấy hắn cũng là học Lữ Phụng Tiên bộ dạng, hướng về Mạnh Hoạch bịch quỳ xuống nói, nghĩa phu Hải Nhi mặc dù võ nghệ không bằng cái này mắt to mao tặc, thế nhưng Hải Nhi phiêu bạt nửa đời, đều chưa từng gặp phải minh chủ. Cổ Đức, ngươi cho ta dừng lại. Ngươi cái kia đọc không phải đều là ta từ sao? Cổ Đức còn chưa nói xong, liền bị bên cạnh Lữ Phụng Tiên phẫn nộ đánh gãy. Cổ Đức liếc Lữ Phụng Tiên một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích nói, "Hừ, cái đồ chơi này, ai nói liền tính người nào?" Sau đó Cổ Đức lại lần nữa quay đầu, hoàn toàn không để ý Lữ Phụng Tiên phẫn nộ ánh mắt, hướng về ngồi ở chủ vị bên trên Mạnh Hoạch lần nữa nói, "Nghĩa phu tại thượng, mặc dù ta Cổ Đức không thể thân mặc đung trang, thay nghĩa phu ra trận giết địch. Bất quá hôm nay, ta Cổ gia nguyện ý dâng ra khoảng thời gian này tại Nhật Bản buôn lậu một vạn thất cực phẩm chiến mã, lấy báo nghĩa phu đức ơn chi ngộ." Cổ Đức lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Nhật Bản từ trước đến nay lấy ngựa nghe tiếng, vậy cũng không bèn bèn mã, vẫn là chiến mã, hơn nữa còn là Nhật Bản cực phẩm chiến mã. Mà một bên Lữ Phụng Tiên thấy thế, cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn hướng Cổ Đức, sau đó hắn cũng cắn răng một cái, quyết tâm, đối với Mạnh Hoạch cũng đồng dạng nói ra, "Hải Nhi, Hải Nhi cũng nguyện ý dâng lên một vạn thất cực phẩm chiến mã. Cổ Đức nghe xong lời này, lập tức không vui. Lữ Phụ Tiên, ngươi cái này theo đôi, thứ gì đều muốn dành với ta. Từ nhỏ đến lớn đều là, ta muốn cái gì ngươi cũng muốn cái gì, liền xem như ta nhũ mẫu sữa ngươi đều muốn cướp hai cái ăn. Lại nói, ngươi Lữ gia có thực lực kia có thể cầm đến ra một vạn thất cực phẩm chiến mã sao? Ta Cổ gia mấy tháng không ngủ không nghỉ, cũng mới khó khăn lắm thu mua một vạn con chiến mã. Mà Lữ Phụng Tiên thì là một mặt không quan trọng bộ dạng. Cổ Đức, ngươi đừng quản những cái kia. Mặc dù ngươi Lữ gia cũng có ngựa buôn lậu suy nghĩ, thế nhưng ta Lữ gia có tiền. Ta hiện tại không có, ta liền giá cao thu, ta tức trên ngươi. Lữ Phụng Tiên dù sao liền kiên trì một cái nguyên tắc. Không tức giận, không tức giận, khí ra bệnh đến không có người hay. Ngươi. Cổ Đức phẫn nộ lồng ngực đều đang kịch liệt run rẩy, ngón tay hung tợn chỉ hướng Lữ Phụng Tiên. Tốt. Thấy hai người lại muốn bởi vậy ầm ĩ lên, một bên Mạnh Hoạch đội vàng đứng dậy cười to chặn lại nói, hai người các ngươi hiếu tâm, ta đã trải qua nhìn thấy. Sau đó hắn cũng không để ý bên cạnh Quý Chính Nghiệp cái kia sắc mặt khó coi, trực tiếp đối với Lữ Phụng Tiên cùng Cổ Đức nói ra, xét thấy hai người các ngươi đối nhất chính vương cực kỳ trung tâm, cái kia toàn bộ Giang Nam tất cả binh mã đều tạm thời do hai người các ngươi quản lý. Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên nghe vậy, tại hai người trong mắt đồng thời hiện lên một sợi tia sáng. Hải Nhi đa tạ nghĩa phu. Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên đồng thời mở miệng nói ra. Không phải, Mạnh đại nhân. Cái này. Một bên Quý Chính Nghiệp vừa muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Mạnh Hoạch cái kia tràn đầy nguy hiểm ánh mắt đột nhiên khóa chặt chính mình. Quý gia chủ, nghe nói ngươi Quý gia nhị phòng có thể là mang theo không ít lễ vật đi Trấn Nam con đây. Ha ha. Mạnh Hoạch không có lại tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là nhìn hướng Quý Chính Nghiệp hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi, lưu lại Quý Chính Nghiệp một người hóa đá tại nguyên chỗ. Quý Chính Nghiệp sắc mặt giờ phút này tựa như là ăn chuột ba ba đồng dạng khó coi. Hắn hiểu được, Mạnh Hoạch đây là đem Hàn Tứ Bình hố cái kia 30 vạn chống chọi Tây quân sự tỉnh tính toán tại trên đầu của hắn, hắn hiện tại là trong đũng quần nhét bùn đất, không phải phân cũng là phân. Bên kia, Mạnh Hoạch hồi phủ trên đường đi đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Mãi đến hắn tiến vào thư phòng mình một sát na kia, hắn cuối cùng cũng nhịn không được nữa nội tâm kích động, hương phấn đều kém chút muốn kêu đi ra. Đây chính là dòng giã 2 vạn thất Nhật Bản cực phẩm chiến mã a. Cực phẩm chiến mã, trăm người chọn một, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong lòng hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đem tin tức này chuyển cho nhiếp chính vương Mạnh Tử Nghĩa. Đến mức Quý gia, Mạnh Hoạch thì là không có chút nào thèm quan tâm. Thái độ của Quý gia vẫn luôn rất mờ, nhiều mặt tác chú, rõ ràng chính là một cái cỏ đầu tượng. Mà còn Mạnh Hoạch trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ cần Hàn Tứ Bình không triệt để nương nhờ vào hắn, cái kia Giang Nam những này cũng thẳng hề đồng dạng ra hỏa nghị đến Ngụy quốc. Vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Phàm là Đại Yên hoàng đế còn có chút não, cũng không thể cho phép Giang Nam làm phản, bọn họ lần này đến, cũng chỉ bất quá là vì đem chuyến này nước quấy đủ, thừa cơ vớt chút chỗ tốt mà thôi. Đến mức hắn cùng Quý Chính Nghiệp nói, kia chỉ bất quá là vì cho Sử Tư Minh thất bại tìm một cái có nổi hiệp mà thôi. Dù sao sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, cùng hắn xoắn xuýt, không bằng tìm có nổi hiệp đem trên người mình trách nhiệm toàn bộ đều vung đến trên thân người khác. Đại Ngụy, nhiếp chính vương phủ. Mạnh Tử Nghĩa một mặt thỏa mãn đem thân từ trưởng công chúa thân bên trên lấy ra, sau đó càng là một cái bóp lấy cằm của nàng, nhìn chòng chọc vào con mắt của nàng rêu cợt nói, lúc ấy ta có thể cho qua ngươi cơ hội, thế nhưng là chính ngươi không trân quý. Hiện tại ngươi có thể từng hối hận qua lựa chọn ban đầu, hiện nay ngươi cũng chỉ gả cho ta làm một đầu trống chó mà thôi. Ha 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 ha. Trưởng công chúa không nói gì, trong mắt của nàng bên trong đã sớm mất đi ngày đó phong thái, cả người nhìn qua không có chút nào bất luận cái gì sức sống, tùy ý Mạnh Tử Nghĩa đối nàng như thế nào thi bạo, nàng đều không có tốt một tiếng. Chờ Mạnh Tử Nghĩa xong việc về sau, thì là đem như cùng sống người chết đồng dạng trưởng công chúa đẩy tới một bên, sau đó chỉnh lý tốt quần áo của mình phía sau rời đi tầng hầm. Thư phòng bên trong, một tên Mạnh Tử Nghĩa tâm phúc thì là ở trong đó yên lặng chờ đợi. Chờ Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện về sau, hắn thì là chậm rãi quỳ gối tại Mạnh Tử Nghĩa, cung kính nói, vương gia, Mạnh Hoạch thiếu gia tin. Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy thì là nhếch miệng, sau đó cố nén trong lòng tức giận nhận lấy bức thư nhìn lại. Để ta xem một chút đồ ngu này lại làm ra tới cái gì để ta nhức đầu sự tình. Mạnh Tử Nghĩa bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Hắn có thật nhiều nghĩa tử, Mạnh Hoạch chỉ là một người trong đó mà thôi. Nếu không phải Mạnh Hoạch đã tại Giang Nam bên kia ở một đoạn thời gian, đối Giang Nam đều tương đối quen thuộc, vậy lần này, hắn phái Trang Trạch xuất thủ, nhưng là không chỉ cầm về Hàn Tứ Bình một người đầu người. Bất quá, Mạnh Tử Nghĩa nhìn một chút, trong mắt vốn phẫn nộ cũng biến thành có chút kinh hỉ. Một lát sau, Mạnh Tử Nghĩa thì là có chút kinh hỉ nói, thật không nghĩ tới, lấy được vậy mà có thể cho ta mang đến như thế lớn một kinh hỉ. Mà một bên Tâm Phúc thì là cẩn thận từng ly từng tí nói, vương gia, Mạnh Hoạch thiếu gia truyền đến việc vui gì? Mạnh Tử Nghĩa cười cười, sau đó nói, lấy được tại Giang Nam bên kia, vậy mà làm đến dòng giá 2 vạn thất Nhật Bản cực phẩm chiến mã. Dòng giá 2 vạn thất cực phẩm chiến mã a. Cái kia Hoàng Mao tiểu nhi Ninh Phàm, dựa vào cái kia 1 vạn quỷ quân, liền có thể giết man hoang đánh tới bởi, Nhật Bản nghe tin đã sợ mất mật. Nếu là ta cũng tổ kiến như thế một chi quân đội, đây chẳng phải là có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Mạnh Tử Nghĩa cười càn rỡ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Có nhóm này cực phẩm chiến mã, vương gia ổn thỏa có thể quét ngang toàn bộ đại lục, làm thế gian này tổng chủ. Mà Mạnh Tử Nghĩa cười cười, nụ cười trên mặt cũng là lần thứ 2 thu liễm, hắn tựa như đúng là nghĩ đến thứ gì. Một lát sau, hắn đối với trước mặt Tâm Phúc chậm rãi nói, ngươi đi xuống thay ta làm một chuyện. Đem địa lao bên trong Giang Thủy Hàn cho ta đưa đến Mạnh Hoạch bên kia, nói cho hắn, đây là ta thưởng cho hắn hộ thân phủ. Có Giang Thủy Hàn tại trên tay hắn, Linh Phàm cũng không dám đối hắn như thế nào. Bất quá, để hắn gặp rút lui Giang Nam phía trước, nhất định muốn đem Công Tôn tiên sinh cùng Sử Tư Minh cho ta đổi lại. Chương 524, đương nhiên là ta cáo bí mật đi. Chương 524, đương nhiên là ta cáo bí mật đi. Là, thuộc hạ cái này liền đi làm. Mà chờ tên này Tâm Phúc đi rồi, Mạnh Tử Nghĩa thì là đối với trong thư phòng yên lặng nói, cái bóng, ngươi lần này cùng theo đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta mơ hồ luôn có một cố dự cảm không tốt. Mà là theo Mạnh Tử Nghĩa tiếng nói rơi xuống, nguyên bản vắng vẻ trong thư phòng, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là lần trước Mạnh Tử Nghĩa phái đi ra giám thị trang trạch tên kia người áo đen. Mà trước mắt người da đen che mặt, dày lớn áo bào đen căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ bất quá, hắn trần trụi đi ra, tựa như cây khô đồng dạng bàn tay, thật là bại lộ tuổi của hắn. Nhất Chính Vương, lần này sau đó, lời hứa của ta đối với ngươi liền thực hiện. Về sau, chúng ta lại không liên quan. Cái bóng âm thanh lạnh lùng, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Mạnh Tử Nghĩa nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn chằm chằm cái bóng con mắt nói, ngươi giúp ta đem Sử Tư Minh còn có Công Tôn tiên sinh mang về, lại đem Linh Hầm giết. Về sau, chúng ta sự tình liền xóa bỏ, ta lấy đại ngụy nhất chính vương danh nghĩa thề với trời, ngươi ta ở giữa sự tình sẽ lại không có người thứ ba biết. Cái bóng không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất tại gian phòng bên trong. Mạnh Tử Nghĩa khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hắn ánh mắt bên trong có một ít nghi ngờ, ngữ khí cũng có chút khinh thường. Nhất Lưu đứng đầu. Ha ha. Bên kia, sáng sớm bên trên, Linh Phàm ngáp một cái hô hào. Gió Xuân, đi mua cho ta con gà quay, lão tử giữa trưa muốn ăn. Bất quá hắn đã chờ nửa ngày, đều không có nhận đến bất kỳ đáp lại nào. Linh Phàm lắc đầu, có một chút bất đắc dĩ nói, cái này mang nhiêu, đoán chừng buổi tối hôm qua lại uống nhiều. Mà đúng lúc này, Cao Hạc Hiên luôn là ở một bên trộn một cái đầu nhỏ đi ra, lão đại, có chuyện gì? Tề lão đại buổi tối hôm qua liền gọi ta tới trông coi, chính mình không biết làm gì đi. Gặp Linh Phàm buồn bực, Cao Hạc Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy hắn đối với Linh Phàm nói, đúng, lão đại. Đêm qua, trông coi minh đệ truyền đến tin nói, có một cái khuôn mặt xa lạ cầm ngài bức thư, đi trong địa lao đem hàng tứ bình mang đi. Kỳ thật còn có một việc, Cao Hạc Hiên cũng không có nói. Dưới tình huống bình thường, liền xem như có lệnh bài, cũng không có khả năng trực tiếp đem người cho thả đi. Chỉ bất quá, người da đen kia cầm có thể là Ninh Phàm tự tay viết thư, liền cái kia chữ viết, muốn tìm người mô phỏng theo cũng rất khó. Có lệnh bài và tự tay viết bức thư, trong địa lao người liền trực tiếp cho đi. Ninh Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng dự đoán khả năng là trang trạch. Dù sao, lúc ấy hắn nhưng là đồng ý, muốn đem Hàn Tứ Bình đầu người lấy về cho trang trạch báo cáo kết quả. Chỉ bất quá lúc kia, Nhật Bản còn tại no ngoe muốn động, chính mình cũng có chút phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể đem Hàn Tứ Bình một mực chụp lấy. Mà theo Nhật Bản đầu hàng, Ninh Phàm cũng là tại đêm qua thông báo trang trạch, kết quả là trang trạch đêm qua cũng liền bắt đầu hành động. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phàm khỏe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh. Những này chết tiệt tiểu quỷ tử, cuối cùng cho bọn họ thu thập phục, bước kế tiếp liền cùng những cái kia ngu xuẩn thế gia đại tộc. Hạc Hiên, thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người đến quân ta trong doanh tập hợp. Thời gian đẩy về vài ngày trước, Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Xì tại không cam lòng bên trong vẫn đồng ý Ninh Phàm yêu cầu, lần này có thể là thua thiệt lớn. Không những tổn thất nhiều người như vậy, hơn nữa còn tự nguyện bán cho Thả Vinh thắng 2 vạn con chiến mã. Mà Diêm Đồ cũng là không khách khí chút nào, thỏa thuận là ngày đầu tiên ký, mã là giữa trưa mang đi, đại quân thì là buổi chiều liền lui binh. Nghĩ đến chỗ này, Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Xì lại là một trận đau lòng, chính mình lần này có thể là mất cả trí lẫn trải, Nhật Bản nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không biết cần nuôi đến lúc nào. Ai? Nghĩ đến chỗ này, Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Xì không nhịn được thở thật dài. Phụ vương vì sao thở dài? Giờ phút này, ở một bên hầu hạ Tổ Dỗ Tô Mì hỏi họ gì? A không, hẳn là kêu Vũ Hóa Điền lại đột nhiên đặt câu hỏi. Từ khi Diêm Đồ đám người đại quân lui binh về sau, Vũ Hóa Điền liền cho chính mình thiết kế một cái hoàn mỹ kịch bản. Tại hắn kịch bản bên trong, hắn là ở nửa đường bên trên bị Diêm Đồ đám người bắt được, kinh lịch vô số nghiêm hình bức cung về sau, cái này mới bất đắc dĩ bị được tuyển trở thành Nhật Bản đô hộ phủ đều bảo hộ. Mà còn trên người hắn những cái kia ngoại thương, thì là hoàn mỹ giải thích tất cả những thứ này. Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Xỉ vừa bắt đầu mặc dù cũng có nghi hoặc, thế nhưng tại đại tướng quân xạ tổ chứng minh bên dưới, cũng là một lần nữa nhìn thẳng vào lên chính mình cái này không quan tâm nhi tử. Ai, nhớ năm đó, ta lớn Nhật Bản sao mà cường đại? Đều là bởi vì sai lầm của ta quyết định, cái này mới đưa đến. Ai, ta liền không nên dễ tin cái kia Linh Phàm chuyện ma quỷ a. Vũ Hóa Điền nghe vậy cũng là trầm mặt một cái chớp mắt. Hắn có đôi khi cũng tại nghĩ, nếu là không phát sinh những chuyện này, thê tử của mình có phải là cũng sẽ không chết? Chính mình có phải hay không cũng sẽ không biến thành cái dạng này? Bất quá tất nhiên sự tình đã phát sinh, tất nhiên không cách nào thay đổi kết quả, vậy không bằng liền thống khoái mà tiếp thu. Phụ vương, ngài nhất định muốn tỉnh lại. Ta lớn Nhật Bản địa linh nhân kiệt, mà còn có chúng ta hai phụ tử đồng tâm hiệp lực, không cần đến bao nhiêu năm, bằng vào ta Nhật Bản chắc tuyệt môi dưỡng kinh nghiệm, nhất định có thể lại một lần nữa đem năm đó uy danh lần thứ hai phát dương quang đại. Không bao lâu, ta Nhật Bản chiến mã gót sắt nhất định sẽ một lần nữa đạp phá Yến quốc biên quan, đem Linh Phàm hung hăng giẫm tại dưới chân. Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Xỉ sững sốt một cái chớp mắt, mà khi hắn thấy được Vũ Hóa Điển cái kia chân thành tha thiết ánh mắt lúc, trong lòng không khỏi khuôn mặt có chút động. Chi ấm a, tinh khiết chi ấm a. Hai hỏi họ gì, về sau, ta Nhật Bản tương lai vẫn là muốn dựa vào chúng ta hai phụ tử cộng đồng cố gắng. Phía trước là vi phu bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi về sau, chính là ta Nhật Bản đứng thứ hai. Tô Dỗ Tô Bỉ hay Ổ Xỉ cầm thật chặt Vũ Hóa Điển tay, kích động nói. Mà mưa cánh đồng hoa nhưng trong lòng âm thầm rêu cực nói, lao đăng, bây giờ mới biết sai. Chờ ngươi đi chính mình trang trại ngựa nhìn một chút, đoán chừng liền sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. đột nhiên ngoài cửa có thị vệ gấp gáp tới bẩm báo: "Thiên hoàng các hạ, xảy ra chuyện lớn." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi nghe vậy, lông mày trực tiếp vận thành một cái chữ xuyên. "Đã xảy ra chuyện gì?" Ngạc nhiên. Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi có chút không vui nói: "Ngựa của chúng ta, ngựa của chúng ta, ngựa của chúng ta mất rồi." Tên thị vệ kia vốn là chuyên môn chăn ngựa. Mấy ngày trước đây, Nhật Bản trang trại ngựa trực tiếp bị Diêm Đồ trực tiếp dẫn người tiếp quản, mà hắn cũng thích nâng kỳ nghỉ. Hôm nay vừa mới lên ban, kết quả vừa vào trang trại ngựa, ngày trực tiếp sập, cái này mới vội vội vàng vàng trước đến bẩm báo. "Mã không có." "Ta nhìn ngươi mã mới không có." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi giờ phút này ngay tại nổi nóng, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn lần này bồi, quần cục đều nhanh mất rồi. "Không phải, Thiên hoàng các hạ, ngựa của chúng ta toàn bộ xong." Tên thị vệ kia giờ phút này đều nhanh muốn khóc, gấp gáp ngựa khi để hắn ngay cả lời đều nói không hiểu. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói với các ngươi, đem ngựa tốt toàn bộ đều cho ta giấu đi, đem những cái kia liệt mã để lại cho Yến quốc sao?" Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi đột nhiên trong lòng có một cỗ linh cảm không lành. Đồng dạng vai cao thấp tại thấp hơn 5 thước đều xem như là liệt mã, ước chừng 167 cm, tên thị vệ kia giờ phút này đều nhanh muốn khóc lên. "Thiên hoàng các hạ, chúng ta vốn là đem những cái kia ngựa tốt toàn bộ đều giấu đi, có thể là không biết vì cái gì, toàn bộ đều không thấy." Lời vừa nói ra, Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi nhảy vọt một cái đứng lên, sau đó đột nhiên cảm giác được đại não một trận mê muội, suýt nữa ngã sắp xuống. Mà Mưa Cánh Đồng Hoa thì là tay mắt lênh lẹ, một cái đỡ Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi, chỉ bất quá hắn ở trong lòng cười thầm nói: "Lao đăng, không nghĩ tôi à. Đương nhiên là ta kiện dạy đi. Bất quá ngươi yên tâm, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, phía sau còn có vui mừng lớn hơn chờ ngươi đấy." Chương 525, Cổ Đức Mèo Thả. Chương 525, Cổ Đức Mèo Thả. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là đối với Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi nhẹ giọng an ủi: "Không có chuyện gì, phụ vương, chúng ta còn có kỹ thuật tại, chỉ cần ẩn nhẫn cái này nhất thời, về sau kiểu gì cũng sẽ còn trở về." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi nghe xong lời này, lại nghĩ tới chính mình thân nhi tử vừa vặn an ủi mình lời nói, cũng là nỗ lực bình phục chính mình nóng nảy cảm xúc. "Được, không có cái gì, ta không tức giận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ức hiếp Nhật Bản nghèo." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi giận dữ nói. Có thể một bên thị vệ giờ phút này trên mặt biểu lộ so An Vân còn khó nhìn. "Thiên hoàng các hạ, không có sau đó. Ngươi có ý tứ gì, ngươi là đang chủ yếu ta Nhật Bản sao?" Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi giờ phút này liền tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tên thị vệ kia khóc không ra nước mắt, đành phải khóc lóc nói ra: "Thiên hoàng các hạ, đám kia trời đánh yến quốc người, bọn họ không những đem chúng ta cực phẩm mã đều cướp đi, bọn họ còn đem còn lại mã toàn bộ đều cho chúng ta cắt xén. Ngựa của chúng ta trong tràng hiện tại một thất ngựa giống, a không, một thất có thể phối giống mã cũng không có." Phúc. Lời vừa nói ra, Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi trực tiếp một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất, cả người tinh khí thần đều sa sút tinh thần một mảng lớn. "Chết tiệt linh phạm, ta cùng ngươi không đội trời chung." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi gắt gao cắn chặt hàm răng, mười phần không cam lòng nói. Vũ Hóa Điền mặc dù trong lòng cười trộm, thế nhưng hắn biết lúc này có thể ngàn vạn không thể bại lộ chính mình, vì vậy hắn lại nghĩ đến cái tổn hại chiêu nói: "Phụ vương, ta biết ngài rất gấp, thế nhưng ngài đừng đợi. Hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết là nắm chặt tại dân gian thu mua danh mã, ta Nhật Bản lấy mã đổi danh, dân gian khẳng định còn có không ít người tổn lấy một chút danh mã, chỉ cần đem những này mã thu mua tới, qua cái mấy chục năm, chúng ta nhất định có thể lần thứ hai khôi phục vinh quang của ngày xưa." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi nghe xong, trong mắt hy vọng ngọn lửa nhỏ lại lần nữa sáng lên, hắn tranh thủ thời gian đối với bên cạnh thị vệ phân phó nói: "Hải họ gì vương tử lời nói ngươi không nghe thấy sao? Còn không nắm chặt đi làm không cẩn thận ta muốn ngươi đầu." Vũ Hóa Điền nghe xong lời này, lập tức kinh ngạc nói: "Phụ vương, ta làm sao thành vương tử?" Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi thì là một mặt vui mừng nhìn xem nhi tử của mình, ngữ khí chân thành nói: "Ta phía trước vẫn luôn không có xác lập vương tử, cũng là bởi vì ta sợ Nhật Bản náo động, các ngươi đảm nhiệm không lên trách nhiệm này. Thế nhưng hiện tại, ta phát hiện ta đúng là giả rồi. Mà ngươi Tô Dỗ Tô Mị Hải họ gì, nhi tử của ta, ngươi mới là ta lớn Nhật Bản hy vọng. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta chính thức sắc phong ngươi vì ta Nhật Bản vương tử, có tham chính thảo luận chính sự quyền lợi." Vũ Hóa Điền vui đến phát khóc, lập tức quỳ rạp dưới đất khấu tạ. Mà một bên thị vệ thì cảm giác trời cũng sắp sụp. "Ngươi làm sao còn không đi làm? Không nghe thấy Hải Họ Dị vương tử lời nói sao?" Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi gặp thị vệ còn tại nguyên chỗ ngây người, lập tức không vui. Mà tên kia chăn ngựa thị vệ thì là có chút lúng túng nói: "Thiên hoàng các hạ, phía trước ngài vì bán mã, cũng sớm đã đem dân gian những cái kia mã toàn bộ đều trưng thu tới, hiện nay quốc gia ta bách tính trong nhà, nơi nào còn có ngựa tốt?" Thị vệ trong lời nói có một ít trách cứ, thế nhưng hiện tại đối với Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi đến nói, đều đã không trọng yếu. Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi chỉ cảm thấy trong đầu bên trong một đạo kinh lôi băng lên, cả người đều hóa đá tại nguyên chỗ. Vũ Hóa Điền trong lòng vui mừng nở hoa, bất quá hắn gặp Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi vậy mà còn có một chút tinh khí thần, kết quả là tiếp tục nói: "Phụ hoàng, không có chuyện gì, hài nhi còn có một kế." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi ngốc nhìn qua trước người mình Vũ Hóa Điền, phản phất đem chính mình tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trên người hắn. Vũ Hóa Điền thì là vững như lão cẩu nói: "Phụ hoàng, hiện tại thừa dịp Yến quốc không chú ý, chúng ta còn có thể giá cao từ những cái kia buôn lậu buôn ngựa bên kia đem mã cho mua về à? Bất quá việc này đến nhanh một chút, nếu là chậm, sợ rằng liền rốt cuộc không có cơ hội." Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi nghe xong, đây cũng là cái biện pháp tốt đa. Vì vậy hắn vội vàng đối một bên sứ giả nói: "Ngươi còn tại thất thần làm cái gì? Còn không chân chu đi." Tên kia chăn ngựa thị vệ vừa muốn đứng dậy, nhưng ngay sau đó ngoài viện liền chuyển đến một tên hộ vệ khác cấm thanh. Khởi bẩm thiên hoàng các hạ, Yến quốc đột nhiên thông báo cấm mã lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào lại hướng chúng ta mua bán ngựa, người vi phạm trực tiếp giết cửu tộc.
A,
thiên hoàng các hạ, ngài đây là làm sao vậy? Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy kinh lịch một hệ liệt đả kích tổ rồ tổ mỉ hay ổ xỉ cũng không chịu được nữa cái này một đợt lại một đợt tuyệt sát, trực tiếp một hơi không có đi lên, thẳng tắp nằm xuống. Mà mưa cánh đồng hoa nhưng là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhìn qua đã không biết sống chết tổ rồ tổ mỉ hỏi ổ xỉ, trong mắt tràn đầy hận ý. Sau đó, hắn trực tiếp đối với một bên phân phó nói, thiên hoàng các hạ đã phong ta làm vương tử. Hiện nay, ta Nhật Bản loạn trong giặc ngoài, bản vương chỉ có thể tạm thời tiếp nhận, chờ phụ vương tỉnh về sau bàn lại. Hiện tại, các ngươi lập tức phái người đi đem cái kia đầu hàng địch phản quốc gian tế bắt lại cho ta. Thị vệ xung quanh lẫn nhau đối mặt thích hợp một cái, bọn họ cũng xác thực nghe đến vừa vặn tổ rồ tổ mỉ hai ổ xỉ phong vũ hóa điển là vương. Kết quả là bọn họ cùng nhau một gối quỳ xuống, sau đó đối với vũ hóa điển cung kính hỏi, vương tử các hạ, cái này gian tế là người phương nào? Mà mưa buồn hoa thì là hư lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm phảng phất muốn chảy nước đồng dạng. Gian tế đương nhiên là hảo đệ đệ của ta, phong thần tú người. Mà đổi thành một đầu, một mặt hưng phấn cổ đức thì là mới vừa trở lại phủ đệ của mình bên trong. Khoảng thời gian này, từ khi Mạnh Hoạch đem thống soái chức quyền phân cho hắn cùng Lữ Phụng Tiên về sau, hắn cùng Lữ Phụng Tiên hai người thì là tại cái này Giang Nam đi ngang. Liên nguyên lai Giang Nam lão đại quý gia, giờ phút này đều điệu thấp không ít. Mà chờ Cổ Đức mới vừa trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt đều cũng không lui tản, liền nghe đến gian phòng của mình bên trong đột nhiên vang lên một đạo thanh âm sâu kín. Cổ gia chủ, quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. Cổ Đức khiếp sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, tại hắn cái kia trang trí cực kỳ xa hoa gian phòng bên trong, giờ phút này lại bất ngờ có mấy đạo mặc áo đen thân ảnh. Ngươi, các ngươi là ai? Vì sao muốn lẻn vào đến thư phòng của ta? Cổ Đức thời khắc này trái tim nhỏ đều đang không ngừng bịch, thế nhưng hắn vẫn như cũng là dáng chống đỡ lá gan hỏi. Lúc này, tại hắn thư phòng ở giữa nhất bàn đọc sách phía sau trên ghế, Linh Phàm mặc hắc bảo thùng thình đang lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hắn nhìn hướng Cổ Đức cái kia hơi có chút hoảng sợ thần sắc, sau đó tùy ý đem một cái vàng óng ánh lệnh bài ném tới hắn trên tay. Cổ Đức đầu tiên là nghi hoặc cầm lấy viên kia lệnh bài, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó đối với Ninh Phàm không rời đầu tới một câu, Thiên Vương lấp mặt đất hổ, Ngọc Đế ngày bưng mẫu. Bịch. Theo Ninh Phàm nói xong câu đó, chỉ thấy Cổ Đức trực tiếp đối với Ninh Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó cung kính nói ra, tại hạ Cổ gia gia chủ Cổ Đức, tham kiến thượng tướng quân. Ninh Phàm thì là hơi kinh ngạc. Cổ Đức? Hắn còn mèo thà đây. Cổ gia chủ nhất định thích buổi sáng ăn điểm tâm a. Ninh Phàm khẽ miệng co giật mà hỏi. Chương 526, Cổ Lữ hai nhà chương 526, Cổ Lữ hai nhà Cổ Đức trực tiếp khẽ giật mình, sau đó không nhịn được cẩn thận tự hỏi. Cái này thượng tướng quân cùng ta lần thứ nhất gặp mặt liền hỏi ta có ăn hay không cơm sáng. Cái này không thích hợp, cái này tương đối không thích hợp. An điểm tâm không phải là tại thượng tướng quân thủ hạ làm việc truyền thống a. Mà Ninh Phàm gặp Cổ Đức một mặt nghiêm túc, lặng yên không lên tiếng bộ dạng, trong lòng của hắn cũng là khẽ giật mình. Cái này Cổ Đức tại sao không nói chuyện, ta chính là chỉ đùa một chút a. Tiểu tử này nhìn qua mày rậm mắt to, hắn không phải là không chơi nổi đi. Mà theo hai người lần lượt trầm mặc, cả phòng lại bắt đầu thay đổi đến yên lặng. Cổ Đức giờ phút này khẩn trương có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là dẫn đầu mở miệng thử dò xét nói, không biết thượng tướng quân lần này đích thân trước đến Giang Nam gặp mặt tiểu nhân vì chuyện gì. Cổ Đức cũng không phải đồng đốc, hiện tại Ninh Phàm cùng Giang Nam ở giữa mâu thuẫn có thể nói là huyết hải thâm cứu. Chứ không nói Ninh Phàm là Yến Hoàng người, liền chỉ là nhị hoàng tử cùng Yến Hoàng trận kia chiến tranh, liền để bọn họ toàn bộ Giang Nam thế gia tổn thất nặng nề. Thậm chí đến bây giờ còn có vô số con em thế gia còn tại kinh đô trong địa lao giam giữ đây. Mà Ninh Phàm suy nghĩ một chút, sau đó yên tĩnh cảm thụ được đêm hè truyền đến gió nhẹ, chậm rãi mở ra hắn cái kia dài nhỏ ngón tay cảm thụ nói, Nhật Bản bên kia đã hết thể đều kết thúc. Thời điểm không còn sớm, đều nhanh muốn mùa hè. Cổ gia chủ, ngươi nhìn, gió nổi lên, Giang Nam bên này cũng nên trên họa cái dấu chấm tròn. Cổ Đức nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ dị sắc. Hắn có chút kích động ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phàm, luôn từ vội vàng hỏi, không biết thượng tướng quân chuẩn bị khi nào động thủ. Ta Cổ gia ổn thỏa giúp ngài một chút sức lực. Mà Cổ Đức vừa vặn nói xong câu đó, trong lòng liền bắt đầu có chút hối hận. Dù sao chính mình mới vừa vặn cùng Ninh Phàm gặp mặt, liền xem như chính mình sớm đã nương nhờ vào triều đình, thế nhưng loại này cơ mật quân sự, cũng không phải chính mình nên hỏi. Kết quả là, Cổ Đức đội vàng xua tay, đối với Ninh Phàm tiếp tục nói, thượng tướng quân, là tiểu nhân đường đột. Bất quá vừa vặn chẳng qua là quá mức kích động, hy vọng thượng tướng quân không cần để ý. Ninh Phàm bên cạnh Tôn Xê người đám người khỏe miệng đều hiện lên một vệ đủ cười, Trương Sáng Đồng thì là tại sau lưng lặng lẽ đạp cao Hạc Hiên một chân, sau đó nhỏ giọng nói ra, rất cao, cái này Cổ Đức cùng ngươi có điểm giống à, đồng dạng mãng. Cao Hạc Hiên im lặng liếc mắt. Ngươi ngó ngó cái này nói là tiếng người sao? Mà Ninh Phàm thì là không quan trọng xua tay, sau đó đối với Cổ Đức hỏi, không quan trọng, bản tướng quân lần trước giao phó ngươi sự tình làm được thế nào? Cổ Đức nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười sán lạ, yên tâm đi, đại nhân, chỉ cần là ngài giao sự tình, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực đi làm. Ta cùng Lữ gia cùng một chỗ từ Nhật Bản giá cao mua sắm mà đến chiến mã, giờ phút này đã toàn bộ đều giao cho Mạnh đại nhân trên tay, cái này Mạnh đại nhân đối ta cùng Lữ Phụng Tiên rất là tín nhiệm. Vì vậy, Cổ Đức đem khoảng thời gian này chuyện xảy ra một năm một mười báo cho Ninh Phàm. Tất cả đều thuận lợi như vậy. Ninh Phàm nghe xong đều có chút lên tiếng kinh hô. Tất cả những thứ này hoàn toàn chính là dựa theo kế hoạch của hắn tại tiến hành, bao gồm cho Nhiếp Chính Vương 2 vạn thất cực phẩm chiến mã, trên thực tế đều tại Ninh Phàm khống chế bên trong. Vẫn là nhận đại nhân hưng phúc, tất cả mọi chuyện tiến triển đều 10 phần thuận lợi. Nhất là ta cùng Phụng Tiên hai người cùng nhau kính hiến 2 vạn con chiến mã về sau, cái kia Mạnh đại nhân cũng đã đem ta hai người coi là người một nhà đối đãi. Cổ Đức nói xong, cũng là có chút tự hào nói, không dối gạt đại nhân, hiện nay toàn bộ Giang Nam binh mã đều dựa vào huynh đệ ta hai người điều khiển. Ninh Phàm giờ phút này cũng là có chút bất đắc dĩ, vừa bắt đầu cổ lữ hai nhà tới nhờ và thời điểm, hắn cũng không có để ý cái gì. Dù sao hai cái liền tứ đại gia tộc đều chưa có xếp hạng tiểu gia tộc mà thôi, cho nên liên tiếp cho Cổ Đức bọn họ ra lệnh cũng từ chưa từng có bất luận cái gì trợ cấp, tất cả đều dựa vào hai nhà tự móc tiền túi. Kết quả hiện tại đột nhiên nói cho hắn, nếu là lại không thu lưới, nội ứng đều muốn làm thủ lĩnh. Thú vị. Ninh Phàm tự đủ, hắn nhìn hướng Cổ Đức trong mắt đã nhiều hơn mấy phần tán dương thần sắc. Xem ra ta còn muốn đi thăm hỏi một cái này lữ gia chủ. Ninh Phàm chậm rãi đứng dậy, đối với người bên cạnh nói, ngạch thượng tướng quân là chuẩn bị đi lữ gia sao? Không cần phiền phái như vậy, ta chỗ này liền có thể đi. Cổ Đức nghe xong Ninh Phàm muốn đi lữ Phụng Tiên nơi đó, lập tức đứng dậy tại thư phòng mình một góc tìm tới một cái nút, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái mật thất lối vào liền hiện ra. Cao Hạt Hiên đám người thấy thế đều có chút nhíu mày, bọn họ nhìn hướng Cổ Đức ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần dò xét hương vị. Cổ gia chủ, ngài cái này mật thất lối vào cũng không phải đồng dạng cơ quan thuật đi. Tôn Xê người gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Đức con mắt, bàn tay cũng là theo bản năng thả tới chính mình trôi đao bên trên. Vị đại nhân này hảo nhãn lực. Cổ Đức nghe xong lời này cũng là lập tức mở miệng tán thưởng. Ta gian này mật thất cơ quan thuật cũng không phải bình thường cái chủng loại kia, đây chính là đường đường chính chính mặc ra cơ quan thuật. Năm đó một vị lao giả dạo chơi đến đây, ta gặp có chút nghèo túng, liền cứu giúp hắn, ai biết hắn vẫn là kia cái gì mặc ra một trưởng lão đây. Về sau hắn nói là cảm ơn ta, mới bị ta chế tạo riêng gian này mật thất. Mặc ra. Linh Phàm con mắt nhắm lại, thế nhưng cũng không có nói gì nhiều. Cổ Đức cũng là chân thành, trước người khác một bước, dẫn đầu tiến vào mật thất bên trong. Tôn Xê người theo sát phía sau, bọn họ đem Linh Phàm bảo vệ ở giữa, sau đó lần lượt mà vào. Linh Phàm nhìn xem Cổ Đức cái kia thuần thục đều để người đau lòng động tác, cũng là câu được câu không trò chuyện lên thiên. Cổ Đức, đời này người lại có mấy cái có thể nghĩ ra được, mấy trăm năm đều không hợp nhau hai đại gia tộc, trên thực tế bọn họ tộc trưởng vào ban ngày tranh đến vỡ đầu chảy máu, lúc nửa đêm lại sẽ trên mặt đất chặng đường đem rượu ngôn hoan. Cổ Đức nghe vậy, cũng là có chút ngượng ngùng. Linh Phàm trong lời nói có thâm ý khác, hắn cũng không tốt che giấu cái gì, vì vậy cúi đầu yên lặng nói, thượng tướng quân có chỗ không biết, ta Cổ lữ hai đại gia tộc trên thực tế vốn là 10 phần hữu hảo, chỉ bất quá Giang Nam nơi này nước rất sâu, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha. Linh Phàm đối lời này cũng là 10 phần đồng ý. Nào có cái gì địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích mà thôi. Cổ lữ hai nhà cách làm như vậy, trình độ lớn nhất giảm bớt đối phương tiềm ẩn nguy hiểm có thể. Liên Linh Phàm đều không thể không bội phục Cổ lữ hai đại gia tộc tiên tổ đều trí tuệ. Rất nhanh, mấy người liền xuyên qua một đầu cuối cùng thông đạo, lập tức liền muốn đến lữ gia phía dưới, mà đúng lúc này, Ninh Phàm lại đột nhiên phát hiện nơi này có người sinh hoạt vết tích. Cổ gia chủ, chỗ này nói bên trong còn có người sinh sống sao? Ninh Phàm nhíu mày hỏi. Cổ Đức đầu tiên là sững sờ, sau đó theo Ninh Phàm nhìn về phía phương hướng nhìn, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, vì vậy kiên nhẫn là Ninh Phàm giải thích nói, thượng tướng quân, nơi này xác thực có người sinh hoạt, bọn họ phần lớn đều là bị Quý gia lại hoặc là đại ngụy hãm hại gia tộc người. Từ khi Quý gia bắt đầu phản loạn về sau, hãm hại rất nhiều vô tội gia tộc. Ta cùng Lữ Phụng Tiên mặc dù mặt ngoài là hắn Quý gia cùng đại ngụy ưng khuyển nhanh bớt, thế nhưng trong lòng chúng ta còn vẫn tồn lưu một tia nhân tính. Kết quả là Lữ Phụng Tiên liền trực tiếp vận dụng chính mình quan hệ tại quan phủ tử tù trong lao cho Quý gia tới một cái thay xả đổi cột. Đây cũng chính là vì cái gì ta cùng Lữ Phụng Tiên dứt khoát kiên quyết muốn nương nhờ vào đến thượng tướng quân dưới trướng. Cổ Đức nói một mặt chính nghĩa lâm nhiên, cách làm của hắn cũng là để Cao Hạt Hiên mấy người nổi lòng tôn kính. Đều nói người có tiền không có lương tâm, thế nhưng giống Cổ Đức còn có Lữ Phụng Tiên loại này có nhân tình bị người có tiền thật hiếm thấy. Chương 527, thích vợ người ta cùng đâm nghĩa phu. Chương 527, thích vợ người ta cùng đâm nghĩa phu. Mà Ninh Phàm tựa hồ bắt được một số từ mấu chốt, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn xem Cổ Đức buồn bực hỏi, ngươi vừa vặn nói cái gì? Ngạch, ta nói dùng từ tù. Không phải câu này. Ta nói ta cùng Lữ Phụng Tiên dứt khoát kiên quyết nương nhờ vào đến ngài dưới trướng. Cổ Đức có chút buồn bực lặp lại từ bản thân lời vừa rồi. Mà Ninh Phàm thì là khỏe miệng co giật, có chút không thể tin hỏi, ý của ngươi là, cái kia Lữ gia gia chủ, kêu Lữ Phụng Tiên, mà còn võ nghệ cực cao. Đúng vậy a. Đại nhân có vấn đề gì sao? Cổ Đức gãi đầu một cái, đầy mặt nghi hoặc. Hắn cũng không hiểu, vì cái gì Ninh Phàm chú ý một chút đều kỳ quái như thế. Hắn có phải hay không võ nghệ rất cao, cầm trong tay một cái đại kích đem, động một chút lại thích giống to hơn nữa còn yêu thích mỹ nữ. Ninh Phàm tiếp tục hỏi. Ngạch, thượng tướng quân, ngài làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngài sẽ còn coi bói không? Cổ Đức trong lòng giật mình. Nếu là Ninh Phàm biết đoán mệnh lời nói, vậy hắn tiên vị nhân thê sự tình sẽ không? Ninh Phàm nâng chán, hắn mặc dù lịch sử học không tốt, thế nhưng hắn nhưng là đọc qua 3 nước a. Cái này Lữ Phụ Tiên, ai không biết? Nhân trung lữ bố, mà bên trong xích thố. Phương Tiên hỏa kích, chuyên đâm nghĩa phu. Mà mọi người nói xong, cũng là đến Lữ Phụng Tiên thư nhà phòng phía dưới. Cổ Đức ở phía dưới có tiết tấu nhẹ nhàng gõ vang tấm ván, một lát sau, bọn họ trên đầu cửa lớn thì là bị từ từ mở ra, ngay sau đó liền có một đạo ngạc nhiên âm thanh truyền ra, "Cổ Đức, sao ngươi lại tới đây?" "Với bạn, ta cái này có một phần trọng yếu tình báo, nhất định muốn nhanh một chút chuyển cho Ninh Phạm tướng quân. Mà Lữ Phụng Tiên lời nói còn chưa nói xong, lập tức chú ý tới cổ đức sau lưng Ninh Phạm mọi người, nửa câu sau sửng sốt để hắn tươi sống nuốt xuống. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cổ đức, trong mắt tràn đầy đề phòng nói, cổ đức, bọn họ là. Cổ đức quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người, cho Ninh Phạm lộ ra một cái thân vị, sau đó liền đối với Lữ Phụng Tiên giải thích nói, Phụng Tiên, vị này chính là Ninh Phạm, Ninh đại tướng quân a. Sau đó, cổ đức lại đem chuyện mới xảy ra vừa rồi một năm một mười đều cùng Lữ Phụng Tiên nói một lần. Lữ Phụng Tiên con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ thấy hắn nhìn hướng Ninh Phạm trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bịch. Sau đó, Lữ Phụng Tiên liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ triều Ninh Phạm trùng điệp quỳ xuống. Phụng Tiên phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, công nếu không vứt bỏ. Dừng lại. Lữ Phụng Tiên lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Phạm trực tiếp cho lạnh giọng đánh gãy. Hắn một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ Ninh Phạm tướng quân là cảm thấy tại hạ vô dụng sao? Trên thực tế, tại hạ không những tinh thông thương nhân, liền vũ lực trị cũng là rất cường đại. Chỉ cần thượng tướng quân đồng ý, hài nhi nguyện hiệu quả chi quyền mã. Ninh Phạm cũng không biết nên nói cái gì, hắn cũng không thể nói, phía trước hắn cũng nhận biết một cái gọi Lữ Phụng Tiên, nhận người nào đâm người nào a. Nhưng là thấy Lữ Phụng Tiên cái dạng này, Ninh Phạm ngược lại là cũng có chút tự trách. Lữ Phụng Tiên một mảnh hảo tâm, kết quả chính mình cự tuyệt trực tiếp như vậy. Có thể dứt bỏ hắn kêu Lữ Phụng Tiên không nói, riêng là Lữ Phụng Tiên số tuổi này, nhìn qua đều muốn hơn 30 tuổi, nhận chính mình cái này không đến 20 tuổi làm nghĩa phu, làm sao đều để Ninh Phạm cảm giác được không thế nào dễ chịu. Vì vậy Ninh Phạm xấu hổ ngụy biện nói, cũng là không phải là bởi vì cái này, chủ yếu là đi. Tại chúng ta trận doanh bên trong đều là huynh đệ, làm sao có thể loạn nhận bối phận. Cái kia đến lúc đó còn không phải thiên hạ đại loạn. Lữ Phụng Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Ninh Phạm lời nói không hề không có đạo lý. Vì vậy Lữ Phụng Tiên lại quay đầu đối với cổ đức nói, thượng tướng quân lời nói không giả, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là nhận thượng tướng quân làm đại ca đi. Ninh Phạm suy nghĩ một chút, nếu là đại ca, có lẽ có thể trốn qua đâm lưng nguyền rủa. Vì vậy Ninh Phạm lần này không có nói lời phản đối. Mà Lữ Phụng Tiên gặp không khí đều có chút xấu hổ, vì vậy suy nghĩ một chút lại quay đầu nhìn về cổ đức nói, Mạnh Đức, ngươi nói lên tướng quân thần cơ diệu toán đã là chuyện gì xảy ra. Mà Ninh Phạm nghe vậy thì là lại lần nữa cau mày nói, Mạnh Đức, ngươi không phải kêu cổ đức sao? Tại sao lại biến thành Mạnh Đức? Cổ đức thấy thế cũng là giải thích nói, thượng tướng quân có chỗ không biết, ta họ cổ, tên Đức, chữ Mạnh Đức, cho nên cũng kêu cổ Mạnh Đức. Phụng Tiên cũng là hắn chữ, hắn trên thực tế họ Lữ, tên một chữ một cái vài chữ. Vậy là ngươi không phải người tốt thế. Thượng tướng quân ngài thật là thần như vậy. Cổ đức cùng Lữ Phụng Tiên một mặt kinh ngạc nhìn hướng Ninh Phạm. Cổ đức người tốt thê chuyện này, cũng chỉ có Lữ Phụng Tiên một người biết, hắn có thể chưa hề đối với người ngoài nói qua. Mà Ninh Phạm bây giờ chỉ dựa vào danh tự liền buột miệng nói ra, đây không phải là thần nhân là cái gì. Mà Ninh Phạm giờ phút này đều nhanh muốn điên rồi. Hắn hôm nay là không phải ngủ mượn, vậy mà thấy được Mạnh Đức cùng Phụng Tiên hai người cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, hai anh em tốt tựa như là quan hệ mật thiết đồng dạng. Đại ca, ngài thật là thần. Cổ đức một mặt sùng bái nói. Qua loa. Ninh Phạm trong lòng thầm mắng. Hắn chỉ nghĩ đến hợp lý lẩn tránh kích đem đâm nghĩa phu nguyền rủa, hoàn toàn đem Mạnh Đức ý chí uy hiếp cho xem nhẹ. Trong nhà hắn nhưng còn có mấy cái như hoa như ngọc đại mỹ nữa đâu, hắn cũng không muốn mỗi ngày lo âu. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận, sớm biết hai người này độc như vậy, lúc ấy cũng không bằng cự tuyệt tốt. Nếu là hiện tại diệt khẩu lời nói, tựa như là còn có chút không quá tốt ý tứ. Kết quả là, Ninh Phạm đội vàng nói sang chuyện khác, Phụng Tiên, ngươi vừa vặn nói có tình báo quan trọng là cái gì? Nhanh cho ta nói một chút. Lữ Phụng Tiên cái này mới nhớ tới chính mình còn có chính sự không có xử lý, cái này mới vội vàng nói, thượng tướng quân, là như vậy. Tối nay, Mạnh đại nhân đột nhiên đem ta gọi đi, nói sau 3 ngày, để ta dẫn đầu một đội nhân mã, hộ tống cái này 2 vạn thất cực phẩm chiến mã từ bên trên Bi Thành lặng lẽ vận chuyển hướng Đại Ngụy. Thuận tiện còn muốn tiếp mấy cái nhân vật trọng yếu. Bên trên Bi Thành, nhân vật trọng yếu. Ngươi cũng đã biết cái này nhân vật trọng yếu đều là người nào. Linh Phạm trong mắt đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Đây chính là nhân vật trọng yếu a. Hắn hiện tại trong tay có Công Tôn Thiên Giã, Sử Tư Minh cùng cái kia hơn 10 vạn Tây Lương quân, có thể cái kia đang chết Mạnh Tử Nghĩa tựa như là Lao Vương bắt nhất, chết sống đều không cùng hắn trao đổi con tin. Hắn nước sông Ca còn tại Đại Ngụy chịu nhỏ roi ra đâu, Linh Phạm có thể không đội sao? Nếu là có thể đem mấy cái này nhân vật trọng yếu bắt lấy, đây chẳng phải là càng nhiều một chút đàm phán thẻ đánh bạc. Mà Lữ Phụng Tiên gặp Linh Phạm lại lần nữa trầm mặc, thì là yên lặng cúi đầu xuống, có chút hổ thẹn mà nói, tại hạ vô dụng, không có hỏi thăm đi ra như vậy bằng diện. Chỉ bất quá tại hạ biết rõ là, lần này cái kia Mạnh đại nhân thê tử sẽ theo đội ngũ đồng thời trở về. Hắn để ta cho cái khác đại nhân vật an bài tốt nghỉ ngơi địa phương, đồng thời nhất định muốn nghiêm ngặt bảo mật hành tung, mà phu nhân của hắn thì là để ta trực tiếp đưa đến Mạnh đại nhân quý phủ. Đến mức cái khác, tại hạ cũng không biết. Cho nên tại hạ lúc đầu chuẩn bị tìm cổ đức cùng một chỗ cho ngài truyền tin, không nghĩ tới chính ngài tới. Linh Phạm nhẹ gật đầu, khen ngợi bố vua Lữ Phụng Tiên cái kia cường tráng thân thể nói, không có chuyện gì, Phụng Tiên. Ngươi đã rất cố gắng, cái này tình báo rất trọng yếu, ngươi lập công lớn. Chờ trở lại triều đình, ta nhất định đích thân báo cáo bệ hạ, là các ngươi thành công. Lữ Phụng Tiên cùng cổ đức liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều tràn đầy đối công lao của nhiệt. Thuộc hạ đa tạ thượng tướng quân. Chương 528, hình người binh khí chương 528, hình người binh khí bên trên Bi Thành. Ngoài thành, một cái nhìn như bình thường thương đội ngay tại chạy chậm rãi. Tại thương đội phía trước nhất, một vị nhìn qua tư thế hiên ngang, cưỡi tuấn mã phụ nữ trẻ đi ở trước nhất, nàng lưng đeo 5 thanh phi đao, tay rất trượng 8 dài đánh dấu, ngồi xuống tóc quăn ngựa xích thố, uy phong lẫm liệt. Mà tại thương đội ở giữa nhất thì là một chiếc hoàn toàn bị sắt lá che đậy lên xe ngựa, ở phía xa nhìn qua tựa như là một tòa tiểu tháp. Báo, khởi bẩm phu nhân, phía trước cách đó không xa chính là bên trên bi thành, chúng ta người có lẽ liền tại bên trong tiếp ứng. Một tên người hầu dáng dấp nam tử tiến lên nói. Tên kia mỹ phụ nghe vậy, lông mày không nhịn được nhíu lại, sau đó có chút không vui phẫn nộ quát, đều nói bao nhiêu lần, đi ra bên ngoài đừng gọi ta phu nhân, muốn kêu thủ lĩnh. Tên kia người hầu thấy thế, cũng là sợ hãi rụt cổ một cái, sau đó một mặt sợ hãi nói, là Trúc Dung thủ lĩnh. Trúc Dung phu nhân lườm hắn một cái, bất quá không nói gì thêm nữa, chỉ là lạnh giọng phân phó nói, trong xe ngựa hàng hóa nhất định muốn nhìn kỹ. Cái này bên trên bi thành ngư long hỗn tạp, liền đại yên đều chẳng muốn quản lý nơi này, nhất là cái kia. Được rồi, để dưới tay người toàn bộ đều cho ta thành thật một chút, nhất là quản tốt chính mình trong đúng quần đồ chơi kia, đừng bởi vì những chuyện này cho chúng ta gây phiền toái. Vào thành. Bên trên bi thành là một cái tọa lạc ở Yến quốc cùng Đại Ngụy ở giữa việc không ai quản lý khu vực. Tuy nói là việc không ai quản lý, nhưng trên thực tế nơi này vẫn là Yến quốc quản hạt, chỉ bất quá ở trong thành cũng không có một cái lệ thuộc vào Yến quốc quan. Toàn bộ trong thành đều là một cái tên là Mạch Gia gia tộc quản lý. Mỗi nhiệm kỳ Mạch Gia gia chủ cũng chính là cái này bên trên bi thành thành chủ, phụ trách quản lý nội thành lớn nhỏ thủ tục, thuận tiện mỗi năm cho Đại Yên cống lên. Bất quá, có một chút Trúc Dung phu nhân không có nói, đó chính là giang hồ truyền văn, cái kia thần bí Mạch Gia cũng tại bên trên bi thành bên trong ẩn cư. Tại bên trên bi thành một tòa bình thường trà lâu bên trong, đã cải trang ăn mặc Ninh Phạm cùng Tư Thiên vệ mọi người đều tại cái này nghỉ ngơi. Lão đại, dựa theo ước định thời gian, cái kia đại ngụy trinh thám hôm nay liền có thể đến bên trên bi thành. Một thân hộ vệ dáng dấp cao hạt hiên trong miệng còn đút lấy một cái chân gà lớn, miệng đầy là dầu. Từ khi đủ gió xuân không thấy về sau, liền rốt cuộc không có người nào cùng hắn cướp đùi gà ăn. Linh Phàm nhẹ gật đầu, bọn họ lần này cũng là cùng Lữ Phụng Tiên mang binh mã cùng một chỗ trước đến, mà bên trên bi thành nhiều người phức tạp, cho nên Lữ Phụng Tiên lần này mang một vạn binh mã cũng toàn bộ đều trú đóng ở ngoài thành cách đó không xa. Các ngươi mấy cái cũng cẩn thận một chút. Cái này bên trên bi thành cũng không có đơn giản như vậy. Liền năm đó ra bọn họ đều không có chinh phục nơi này, khẳng định có chính mình nguyên nhân. Linh Phàm yên lặng nói. Mấy người nghe vậy cũng toàn bộ đều nhẹ gật đầu. Cũng không biết cái kia Mạnh Tiên Sinh lão bà thế nào, ta nghe đại ngụy bên kia minh đệ tin tức truyền đến. Cái này Mạnh Tiên Sinh nhưng vẫn là cái mười phần thê quả nghiêm. Lão bà hắn càng là khó lường, nghe đồn là một cái bộ lạc thủ lĩnh con cái. Mười mấy tuổi thời điểm liền có thể tại trong rừng tay xé xài lang, ổn thỏa nữ tráng sĩ. Mọi người im lặng. Tư Thiên vệ mật thám là dùng để tìm hiểu tình báo, ai bảo ngươi tìm hiểu lão bà của người ta. Mà liên tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Linh Phàm ánh mắt nhưng là chừng chừng khóa chặt tại góc đường cuối cái kia một nhóm thương đội. Chỉ thấy tại thương đội phía trước nhất có một nữ tử chính cưỡi ngựa, giữa lông mày lại lộ ra khí khái hào hùng. Thời đại này nữ tử có thể xuất đầu lộ diện vốn là thưa thớt, huống chi là cưỡi ngựa. Mà Linh Phàm thấy thế, khoe miệng lơ đãng bên trên hiện lên một vẻ tiêu ý, sau đó đối với mọi người khẽ mỉm cười nói, các nàng đến rồi. Đội ngũ phía trước nhất, Trúc Dung phu nhân cau mày đánh giá bốn phía, từ lúc nàng vừa mới vào thành cửa, tại trên người nàng liền ít nhất khóa chặt mấy chục đạo tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, cái này để nàng mười phần không thoải mái. Mà khi các nàng đi qua một nhà muối ăn lúc, chi đội ngũ này chậm rãi dừng lại, tại cửa ra vào đã sớm có mấy cái gã sai vặt tại đây đợi, nhìn thấy Trúc Dung phu nhân bọn người ở tại cái này lưu lại, một người trong đó nhiệt tình tiến lên nên đón. Dám hỏi là phu nhân sao? Trúc Dung phu nhân thần sắc trên mặt càng thêm khó coi, nàng người này ghét nhất chính là người khác gọi nàng phu nhân, nàng vẫn cảm thấy nữ nhân nên tự lập tự cường mới đúng, dựa vào nam nhân che chở tính là gì? Bất quá nàng cũng không có khó xử trước mắt gã sai vặt, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Gã sai vặt trong mắt đại hỉ. Hắn không người đối với trước người Trúc Dung phu nhân nói, phu nhân mời đến, gia chủ của chúng ta đã sớm ở bên trong chờ lâu ngày. Trúc Dung phu nhân quay đầu nhìn một cái sau lưng đội ngũ thật dài, ngựa khí lạnh như băng nói, để các ngươi gia chủ đem phía sau cái kia mấy chiếc xe ngựa toàn bộ đều cho ta xem trọng. Xảy ra sự tình, hắn có thể đảm nhận không lên trách nhiệm. Gã sai vặt một mặt định nọt, đối với Trúc Dung phu nhân lại là một trận cúi đầu không lưng, cái này mới đưa Trúc Dung phu nhân đón bảo, mà tại cái này bên trên bi thành trên đường phố. Giờ phút này đang có vô số ánh mắt khóa chặt tại nơi này. Phủ thành chủ. Bên trên bi thành phủ thành chủ cùng địa phương khác khác biệt, cũng không phải là xây dựng tại cả tòa thành thị trên cùng, mà là tại bên trên bi thành một chỗ góc hẻo lánh. Nơi này còn có một cái tên khác, Mạch gia chủ trạch. Mà tại tận cùng bên trong nhất, bên trên bi thành thành chủ Mạch Sát giờ phút này đang ngồi ở trong đó nghe lấy bên cạnh hai tên gã sai vặt hồi báo. Thành chủ, đại ngụy người tới, bọn họ vừa vặn vào thành, cùng trước mấy ngày giang nam cái đám kia người tại cùng một nơi lưu lại, liền tại thành tây nhà kia mua trại. Mạch Sát nhẹ gật đầu. Sau đó vừa tiếp tục nói, mối trải. Ta nhớ kỹ đó là Giang Nam bên kia một cái cứ điểm A. Chẳng lẽ giao dịch này là Giang Nam cùng Đại Ngụy tiến hành? Mạch Sát tự lẩm bẩm, nhưng lại giống như là nghĩ đến cái gì, đối trước người gã sai vặt tiếp tục hỏi, Yến quốc người đâu, bọn họ liền không có đến sao? Cái kia Ninh Phạm làm sao nhìn qua đều không phải một cái có thể đàng hoàng chủ A. Hai bạn tất cực phẩm chiến mã, nhìn bản thành chủ đều có chút trông mà thèm. Trước người gã sai vặt nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vẻ ngất lệ, hắn đối với trước người Mạch Sát lặng lẽ nói, thành chủ, đã như vậy, cái kia vậy không bằng chúng ta. Gã sai vặt một bên nói, một bên tại trong cổ của mình bên trên làm một cái cắt cổ động tác. Mạch Sát nhếch miệng, sau đó cũng là thở thật dài. Ngươi cho rằng bản thành chủ không nghĩ sao? Nhưng bây giờ còn không phải thời cơ. Trong tộc cự tử đã cảnh cáo qua rất nhiều lần, gần nhất là toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong lúc. Chúng ta thay hình đổi dạng nút ở cái này địa phương cất chim cũng không có mấy trăm năm, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chân chính thực hiện bật kia thành công. Mạch Sát nói xong, trong mắt lộ ra một vẻ đáng tiếc thần sắc, phân phó, liền nói bản thành chủ nói, để nội thành tất cả người không an phận đều cho bản thành chủ thành thật một chút, không quản là Yến quốc vẫn là Đại Ngụy, chúng ta đều không muốn cùng bọn họ có bất kỳ liên lụy, ghi nhớ kỹ không nên đem chiến hỏa dẫn đến nội thành. Nếu có chống lại, giết chết bất luận tội. Mạch Sát nói xong, một cô thượng vị giả uy nghiêm chậm rãi dâng lên, ép trước người gã sai vật đều có chút không ngóc đầu lên được. Nhìn qua gã sai vật bóng lưng rời đi, Mạch Sát chỉ là chậm rãi nói, mặc ra thế nhỏ mất tinh thần lên, hậu thế các đời mộ tiên phật. Đám người loại hình binh khí triệt để thành công một khắc này, chúng ta sẽ để cho thế nhân biết, ta mặc ra đến cùng sẽ có cỡ nào đáng sợ. Chương 529, mạnh miệng yêu phụ chương 529, mạnh miệng yêu phụ bên kia, Trúc Dung phu nhân thì là có chút lòng sinh không vui. Uy, gia chủ của các ngươi giá đỡ bảy ngược lại là rất lớn a. Các nàng lần này có thể là đại biểu cho Đại Ngụy trước đến, mà cái này cái gọi là lữ gia chủ vậy mà như thế cùng nàng sĩ diện, hôm nay đều không có ra ngoài nên đón. Một bên gã sai vật cũng là nhìn ra Trúc Dung phu nhân sinh khí ở đâu, vì vậy cũng vội vàng giải thích nói, phu nhân chớ có tức giận, gia chủ của chúng ta giờ phút này ngay tại diễn võ trường luyện công, trong lúc nhất thời đi không được, cho nên mới diễn võ trường. Gia chủ của các ngươi biết võ? Trúc Dung phu nhân nhíu mày, không khỏi kinh ngạc. Hiểu sơ, hiểu sơ. Giang Nam loại kia địa phương, cho người ấn tượng đầu tiên đều là một chút vẻ nho nhã người đọc sách, căn bản không phải nàng sùng bái loại hình. Vừa nghe nói Lữ Phụng Tiên biết võ, Trúc Dung phu nhân tâm đều thay đổi đến hưng phấn lên. Đã như vậy, vậy liền để ta đi xem một chút đi. Trúc Dung phu nhân ngoài miệng nói không quan trọng, trên thực tế dưới chân bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Trong diễn võ trường, Lữ Phụng Tiên khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, tay cầm phương thiên hỏa kích, trợn mắt nhìn, vung vẩy cái kia kêu một cái hổ hổ sinh phong. Xung quanh vô số thủ hạ đều tại không nhịn được gọi tốt, mà một bên Trúc Dung phu nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Lữ Phụng Tiên chiều cao một trượng, thắt lưng lớn 10 bầy, cung mã có nhàn, mặt mày thanh tú. Có Giang Nam địa khu nam tử tuấn mỹ, đồng thời cũng không thua nam nhân hùng vĩ. Mà liền tại Lữ Phụng Tiên vừa vặn dừng lại trong tay động tác, một bên Trúc Dung phu nhân thì là rốt cuộc khó nén kích động trong lòng, đối với diễn võ trưởng bên trong hô lớn một tiếng, ta đến cùng ngươi qua mấy chiêu. Sau đó xoay người nhảy lên, hướng về Lữ Phụng Tiên liền giễu tới. Trúc Dung phu nhân sau lưng năm thanh phi đao, dùng sức hướng về Lữ Phụng Tiên vị trí vung đi bốn thanh, chính mình thì là cầm trong tay cuối cùng một thanh phi đao, theo sát hướng về Lữ Phụng Tiên liền vào tới. Lữ Phụng Tiên đã sớm chú ý tới một bên Trúc Dung phu nhân, tại Ninh Phạm bên kia được đến thông tin, cái này Trúc Dung phu nhân càng giống là cầm trong tay đồ đao thánh mẫu mạ gì ạ, ở trong mắt nàng, thực lực vi tôn. Lúc trước nếu không phải là bởi vì Mạnh Hoạch là nhiếp chính vương nghĩa tử, Trúc Dung phu nhân cũng sẽ không đại biểu bộ lạc của mình gả cho Mạnh Hoạch. Mặc dù Mạnh Hoạch đối Trúc Dung phu nhân cực kỳ yêu thương, thế nhưng tại Trúc Dung trong lòng phu nhân, vẫn như cũ có chút khinh thường Mạnh Hoạch. Liên năng đều đánh cung lại, còn đáng là đàn ông không? Đến tốt. Lữ Phụng Tiên cũng không có nói nhảm, trong tay đại kích dùng sức vung đẩy, dùng chính mình cái kia cứng rắn như sắt đại kích dùng sức chặn lại Trúc Dung phu nhân bốn chuôi phi đao tiến công. Mắt nhìn thấy Trúc Dung phu nhân cầm trong tay cuối cùng một thanh phi đao hướng hắn giết đến, Lữ Phụng Tiên thì là một cái bên dưới eo, trực tiếp tránh đi Trúc Dung phu nhân tiến công. Sức eo hợp nhất. Lữ Phụng Tiên hét lớn một tiếng, sống lưng nháy mắt thẳng băng, trong tay đại kích cũng là không có chút nào bởi vì Trúc Dung phu nhân là cái nữ nhân mà thủ hạ lưu tình, dùng sức hướng về Trúc Dung phu nhân đập tới. Kèm theo một trận cường có lực kình phong đánh tới, Trúc Dung phu nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, muốn tránh né đã là không còn kịp rồi, vì vậy nàng đành phải đem trong tay phi đao dùng sức hoành ngăn tại chính mình cánh tay phía trước. Keng. Theo một tiếng bén nhọn đồ sắt tiếng va đập truyền đến, Trúc Dung phu nhân thân thể nháy mắt bay ra bên ngoài sân, mãi đến lui về sau mấy chục bước mới khó khăn lắm dừng lại. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lữ Phụng Tiên đây là đã hạ thủ lưu tình, bằng không, riêng là vừa vặn một cái kia, liền có thể trực tiếp để nàng trọng thương. Thật lợi hại. Lữ gia chủ thật sự là tốt võ nghệ. Trúc Dung phu nhân tán thưởng nói. Lữ Phụng Tiên gặp Trúc Dung phu nhân không tại động thủ, cũng là đem trong tay phương thiên hỏa kích trùng điệp đứng ở trên mặt đất, to lớn lực đạo trực tiếp để cái kia kiên cố đại kích thâm nhập sân bãi bên trong. Tại hạ Lữ Phụng Tiên, gặp qua phu nhân. Trúc Dung phu nhân nghe xong lời này, cũng chỉ là nhếch miệng, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lại tại một bên trên kệ lấy xuống hai thanh cung, dùng sức đem trong đó một cái ném tới Lữ Phụng Tiên trên tay, đối với hắn có chút nũng nịu nói, mặc dù ngươi rất lợi hại, thế nhưng ta không phục. Đến, để chúng ta tại so một chút xa kỹ. Mà đóng giả binh sĩ ở một bên quan sát Linh Phạm thì là bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là Lữ Phụng Tiên a, ba nước đệ nhất chiến lực. Phía trước cao lớn và bỡ, võ nghệ cao cường đều đối mặt, vậy cái này kỵ xạ kỹ thuật, khẳng định cũng sẽ không kém a. Mà Lữ Phụng Tiên nghe vậy cũng chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó khiêu khích nói, "Được, phu nhân ngài nói làm sao so?" Nửa đêm, Linh Phạm cùng Cao Hạt Hiên đám người tụ tập tại Lữ Phụng Tiên thư phòng bên trong, một bên Cao Hạt Hiên hỏi, "Lão đại, chúng ta là hiện tại động thủ vẫn là?" Linh Phạm thì là lắc đầu nói, "Cái này không gấp, Lữ Phụng Tiên cùng Cổ Đức là người của chúng ta." Nếu là hiện tại độc thủ, rất có thể sẽ bại lộ hai người bọn họ thân phận. Lại chờ mấy ngày, nhìn xem đây rốt cuộc có phải là cái kia mạnh đại nhân âm mưu. Mọi người nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Muốn ăn xuống Trúc Dung phu nhân những người này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, về sau Lữ Phụng Tiên cùng Cổ Đức thân phận khẳng định sẽ bại lộ, vậy đối với Ninh Phàm đến nói, có chút được không bù mất. A, đúng rồi. Lữ Phụng Tiên hắn đi đâu rồi? Ninh Phàm đột nhiên phát hiện, Lữ Phụng Tiên từ khi buổi chiều cùng Trúc Dung phu nhân tỉ thí xong về sau, liền biến mất ở trước mắt mọi người, người nào cũng không biết hắn đi đâu rồi. Mà Cao Hạt Hiên thì là có chút tán thưởng nói, cái này Lữ Phụng Tiên thật đúng là không được a. Ta vốn cho là hắn chẳng qua là cái tam lưu cao thủ, thật không nghĩ đến hắn lại còn là cái nhị lưu đứng đầu. Mà còn, hắn cùng Tề lão đại đều là giống nhau, trời sinh thần lực, không người có thể địch. Liền xem như bình thường nhất lưu cao thủ, gần như đều rất ít có thể địch nổi hắn. Nhất là hôm nay buổi chiều chiêu kia viên môn bắn kích, quả thực là tuyệt. Ngoài trăm bước, vậy mà có thể dễ dàng xuyên vào qua nhỏ như vậy đôi lỗ, ta nhìn vậy Trúc Dung phu nhân nhìn về phía Phụng Tiên ánh mắt đều kéo đi. Nhưng mà, Cao Hạt Hiên lời nói còn chưa nói xong, vách ngăn giữa tâm nhị phải và tâm nhị trái vách tường lại đột nhiên chuyển tới một trận thanh âm quái dị. Mọi người cùng nhau vịnh hai, cẩn thận lắng nghe cái này để người ta cảm xúc mênh mông độc tĩnh. Linh Phàm khẽ miệng co giật, Lữ Phụng Tiên chỉ cùng hắn nói muốn đi đánh hạ Trúc Dung phu nhân, thế nhưng hắn còn tưởng rằng cái này cái gọi là đánh hạ là gia tăng hảo cảm, ai bảo ngươi thật đi gian phòng đánh hạ. Đôi này sao? Mà cái này giống như âm thanh của tự nhiên động tĩnh kéo dài tới tận một canh giờ mới khó khăn lắm đình chỉ. Một lát sau, căn phòng cách vách liền bắt đầu trở nên yên tĩnh, cũng không lâu lắm, một mặt hăng hái Lữ Phụng Tiên liền xài bước đi tới gian phòng, thấy được Linh Phàm mấy người đều tại, hắn cũng có chút không quá tốt ý tứ, đối với Linh Phàm không người nói ra, "Thượng tướng quân, ta đã xem cái kia yêu phụ cầm xuống." Linh Phàm không nhịn được liếc mắt, nguyên lai cầm xuống là như thế cái ý tứ a. Khụ khụ, "Phụng Tiên, làm rất tốt." Linh Phàm xấu hổ biểu dương một cái Lữ Phụng Tiên. "Cái kia, hỏi tham gia đến bọn họ lần này mang theo là cái gì đồ vật sao?" Linh Phàm tiếp tục hỏi. "Ừm." Lữ Phụng Tiên chần chờ một chút, sau đó tiếp tục nói, "Thượng tướng quân, cái kia yêu phụ miệng có chút cứng rắn." Nàng chỉ là nâng một câu, "Để ta nói cho bọn họ người, nhất định muốn định thời gian cho cái kia lồng giam bên trong đưa chút ăn uống, đồng thời bên trong muốn gia nhập nhất định lượng hóa cốt tản." "Hóa cốt tản?" Linh Phàm chân mày hơi nhíu lại. "Hóa cốt tản có thể nói là một loại độc dược mãn tính, người dùng lại bởi vì chúng độc tiếp theo không cách nào sử dụng chân khí, biến thành phế nhân." Lữ Phụng Tiên gặp Linh Phàm nhíu mày, liền nói ngay, "Thượng tướng quân yên tâm, chờ ta một hồi lại lần nữa đi chuyến trong phòng, lần này nhất định sẽ từ cái kia mạnh miệng yêu phụ trong miệng lại đào chút tình báo hữu dụng đi ra." Mọi người nghe vậy, đều lộ ra ánh mắt kinh bị. "Người đó là nghiêm chỉnh đi đào tình báo sao?" "Không, phải nói, ngươi dùng cái gì đào tình báo?" Chương 530, mực giết dã tâm chương 530, mực giết dã tâm bên trên bí thành. Tại khoảng cách bên trên bi thành một chỗ rậm rạp rừng trúc bên trong, giờ phút này đang có mấy trăm tên người áo đen tại cử hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Tại bọn họ trước người thì là một tòa dùng cẩm thạch thạch điêu khắc đi ra một tòa to lớn tế đàn. Tấm này tảng đá bình thường đều là yến quốc hoàng cung chuyên dụng, khai thác cùng sử dụng đều cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng tại chỗ này, vậy mà tổ kiến thành một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn đứng yên ở dưới ánh trăng, bạch ngọc hán thạch cấp mặt hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Tại dưới tế đàn phương, vô số người áo đen thành kính quỳ rạp trên đất, trong miệng còn lẩm bẩm để người nghe không hiểu chủ ngữ. Tại tế đàn trên cùng thì là một tên toàn thân trần trụi nữ tử này trong mắt mười phần trống rỗng, mà thân thể của nàng cũng tại loang thoáng tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn qua mười phần quỷ dị. Điều kỳ quái nhất chính là nữ tử này gò má nhan sắc liền giống như huyền thiết đồng dạng xanh xám, nhìn qua càng giống là một cái từ huyền thiết chế tạo người đồng dạng. Lúc này, ở phía dưới một tên người áo đen chậm rãi vén lên đắp lên trên đầu mình áo bào đen, bóng tối từ trên mặt hắn tối lui, lộ ra một đôi không có gì nhiệt độ con mắt, bất ngờ chính là cái này bên trên bi thành chủ mạch sát. Xung quanh một tên đồng dạng mặc hắc bào nam tử lúc này cũng là chậm rãi đi lên trước, đối với mạch sát nói, "Gia chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta mặc gia trải qua mấy trăm năm, cuối cùng thu thập được đủ nhiều thiên ngoại vân thạch. Căn cứ ta mặc gia tiên tổ ghi chép, chỉ cần tại cái này bạch ngọc hán trên đá làm nghi thức cầu nguyện, đồng thời lợi dụng 9 tên nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ tinh huyết tăng thêm vạn tên võ giả tinh huyết ẩn dưỡng, liền có thể chế tạo ra truyền thuyết kia bên trong mặc gia trung cực hình người binh khí. Đến lúc đó, ta mặc gia nhất thống đại lục mộc tưởng, liền có thể thực hiện." Tên kia nam tử áo đen nói xong, mạch sắt trong mắt cuối cùng xuất hiện một ít thần sắc khác thường. "Ta mặc gia trải qua không biết bao nhiêu cái triều đại, mỗi một lần ta mặc gia cơ quan thuật đều sẽ bị những cái kia vương triều chô nhớ thương. Bất đắc dĩ mới ở chết một góc, tại cái này địa phương cấp chim cũng không có, thậm chí sửa họ là mạch." Mạch sắt nói xong, cũng đồng thời bắt đầu cất bước, áo bào đen đảo qua cầu thang đá bằng bạch ngọc, phát ra vụn vặt tiếng ma sát. Mà theo thềm đá từng bậc lên cao, mạch sắt thân ảnh ở trong ánh trăng bị kéo đến rất dài, lại theo bước chân rút ngắn, cuối cùng dừng ở tế đàn bên dưới. Đặt ngang ở trên tế đàn hình người binh khí tại đá bạch ngọc làm nổi bật bên dưới, trắng đến gần như trong suốt, liền rơi vào trên người ánh trăng đều phảng phất bị hấp thu mấy phần. Ở xung quanh, tám đạo thân ảnh cũng sớm đã lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh chờ đợi. "Chư vị các lão, mặc gia sẽ không quên các ngươi. Các ngươi danh tự cuối cùng rồi sẽ bị viết tại tư liệu lịch sử bên trên." Mạch sắt lạnh lùng nói. "Vì mặc gia." Mấy người hét lớn một tiếng, sau đó liền trong ngực đồng thời lấy ra một thanh hai bên mang theo danh máu dao găm, sau đó không chút do dự cắm vào đến ngực của mình bên trong. Một cái mắt, máu tươi chậm rãi từ thân thể bọn hắn thân thể chảy đến bạch ngọc hán thạch trên bậc thang. Đối với bọn họ những cao thủ này mà nói, tinh huyết chính là bọn họ dựa vào sinh tồn cơ sở, lần này sau đó, bọn họ có thể đều sẽ chết, lại hoặc là thực lực sụt giảm, thế nhưng vì trong lòng bọn họ mộng tưởng, không có bất kỳ cái gì người do dự. Mà mạch sắt tìm đến vị trí của mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tế tự bắt đầu. Theo mạch sắt hạ lệnh, dưới chân bọn hắn bạch ngọc hán thạch lại bắt đầu chậm rãi di động, tại tế đàn ở giữa nhất vị trí vậy mà chậm rãi chảy ra máu tươi. To lớn mùi huyết tinh khiến người buồn nôn, thế nhưng mạch sắt trên mặt lại không có mảy may biểu lộ, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Mà theo máu tươi càng ngày càng nhiều, thì người binh khí thân thể cũng dần dần bị trào lên máu tươi thôn phệ. Những máu tươi này phảng phất có ý thức đồng dạng, hướng về trung tâm nhất vị trí tụ tập. Mà mạch sắt nhíu mày lại, ngón tay chậm rãi tại trên cổ tay vạch qua, ngay sau đó máu tươi của nó cũng bắt đầu dần dần nhỏ xuống tại trên thềm đá. Đây là bọn họ cũng sớm đã thỏa thuận tốt, dù sao Mạch Sát, không đúng, phải gọi Mạc Sát. Mạc Sát xem như toàn bộ Mạc gia gia chủ, gia tộc còn cần hắn, hắn không thể chết. Mà theo thời gian một chút xíu trôi qua, Mạc Sát đám người sắc mặt cũng toàn bộ đều bắt đầu thay đổi đến trắng bệnh. Lượng máu còn chưa đủ, tiếp tục thêm. Mạc Sát nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, ngồi tại dưới đài mấy trăm tên người áo đen không chút do dự, trực tiếp rút đao rạch ra cổ tay của mình, máu tươi tựa như là bị hấp dẫn đồng dạng điên cuồng hướng về chính giữa tế đàn tập hợp. Đột nhiên, bị mây đen bao phủ đêm tối, phản phất mở mắt đồng dạng, tại thiên không bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, thẳng tắp chiếu hướng về phía ở giữa nhất tế đàn. Mà này quái dị hiện tượng cũng bị cả tòa bên trên bi thành bách tính nhìn cái rõ ràng. Lúc này Linh Phàm thì là buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bên giường thưởng thức mặt trăng. Gặp nơi xa tia sáng bốn phía, Linh Phàm cũng là không khỏi ca ngợi nói, "Oa, vậy mà là lưu tinh ấy." Sau đó, Linh Phàm thì là có một ít mê tín hai tay chắp lại, sau đó nhắm mắt lại cầu nguyện nói, "Ta hy vọng ta biến thành thiên hạ này nhà giàu nhất, sau đó cùng ta mấy cái lao bà xinh đẹp sinh một đống lớn bé con." Bất quá Linh Phàm đảo mắt suy nghĩ một chút, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình làm sao giống như tiểu hài tử ngây thơ. Sau đó, hắn nhìn hướng lên trời giữa không trung dị tượng, hơi xúc động nói, "Ai, nếu là thống tỷ tại liền tốt. Không có chuyện gì thời điểm ta còn có thể cùng nàng trộn lẫn cãi nhau. Thành công, chúng ta thành công." Bên kia, Mạc Sát đám người trong mắt khó nén vẻ hưng phấn, ánh mắt sáng rực nhìn qua trung tâm nhất của sáng, mà xung quanh mấy người mặt tái nhợt bên trên cũng là đồng thời hiện ra nụ cười. Mà theo trên bầu trời của sáng quang mang dần dần tiêu tán, ánh mắt của mọi người cũng là mong đợi hướng về tế đàn nhìn lại. Chỉ thấy, tại tế đàn trung ương nhất, một cái toàn thân trần trụi nữ tử chính lơ lửng giữa không trung bên trong, nguyên bản xanh như huyền tiết làn da, giờ phút này vậy mà cùng chân nhân không khác, thay đổi đến tuổi qua liền phá. Mọi người đều khiếp sợ mắt trợn tròn. Bọn họ vừa rồi hình như kinh lịch một tràng ma pháp, một đống tử vẫn thạch chế tạo vật phẩm, vậy mà tại trước mặt bọn hắn biến thành một cái người sống sờ sờ. Mạc Sát bên cạnh tám tên trưởng lão vừa định đứng dậy xem xét, có thể đống nhiên dễ thay đổi phát sinh. Chỉ thấy tế đàn kia trung ương trung cực hình người binh khí trên thân đột nhiên phát ra một trận cổ quái quang mang, ngay sau đó, một cỗ khổng lồ hấp lực đột nhiên sinh ra, tám tên các lão đều không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cỗ này khổng lồ hấp lực cho đè ầm ầm ở tế đàn phía trên. Mạc Sát cách xa nhất, mà còn hắn phản ứng cũng là nhanh nhất, một cái xoay người nhảy xuống tế đàn. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía tế đàn trung ương nhất, mà cái kia tám tên trưởng lão nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, bọn họ bị gắt gao đè xuống đất, trên thân huyết nhục càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thay đổi đến héo rút. "Cứu, cứu lấy chúng ta." Một người trong đó ra sức chống cự lại, đối với Mạc Sát phương hướng la lên. Mà Mạc Sát toàn bộ làm như hắn tại chó sủa, hoàn toàn thờ ơ. "Chư vị các lão, Mạc gia sẽ không quên các ngươi." Mạc Sát chậm rãi nói, trên cánh tay đau đớn căn bản là không có cách che giấu trong mắt của hắn của nhiệt. Mà theo tám tên các lao huyết nhục toàn bộ đều bị hút sạch sẽ, tế đàn trung ương nhất nhân hình binh khí trên thân quang mang cũng là chậm rãi tiêu tán. Mạc Sát tiện tay nắm lên một tên Mạc gia đệ tử, sau đó đột nhiên hướng về tế đàn phía trên ném đi, thấy không có nguy hiểm về sau, Mạc Sát mới cười đi lên phía trước nói, căn cứ ta Mạc gia tiên tổ chỗ ghi chép, cái này trung cực hình người binh khí không có linh trí, cái thứ nhất mở mắt trông thấy, liền sẽ là hắn chủ nhân. Vừa vặn những cái kia chết tiệt lão gia hỏa cũng toàn bộ đều chết rồi, chờ ta hoàn toàn nắm giữ cái này trung cực binh khí, ta liền có thể khởi binh tạo thế, sau đó xưng đế. Chương 531 hứa hẹn rất nhạy chương 531, hứa hẹn rất nhạy Mạc Sát hưng phấn hô. Mạc gia tám tên nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ tại cái này một lần toàn bộ đều bất lạc, chế tạo ra cái này trùng cực hình người binh khí thực lực tuyệt đối sẽ là thế gian tối cường. Chủ yếu nhất là, cũng sẽ không lại có chết tiệt lao ra hỏa ở một bên trước mắt. Mà qua một hồi, hình người binh khí cũng là chậm rãi rơi vào trên tế đàn, mà Mạc Sát thì là kích động hô lớn, hình người binh khí, ta chính là Mạc gia gia chủ Mạc Sát, cũng là chủ nhân của ngươi, từ nay về sau, ngươi muốn nghe ta hiệu lệnh, không có chỗ không tuân theo. Mạc Sát tham lam thưởng thức trước mắt hình người binh khí ngọc thể, cái kia hoàn mỹ dáng người để người say mê. Nếu không phải là mình tuổi tác đã cao, đối với mấy cái này đồ vật đều không có gì hứng thú quá lớn, đoán chừng hiện tại tiểu huynh đệ của mình đều nhanh muốn tỉnh lại. Mà theo Mạc Sát tiếng nói rơi xuống, hình người binh khí cũng là dần dần nói mở ra con mắt của mình. Nàng đầu tiên là dùng cái kia có chút mê man hai mắt nhìn xung quanh một vòng cảnh sát xung quanh, sau đó liền mang theo nộ khí há mồm nói ra câu nói đầu tiên. "Linh Phàm, đậu phộng." Mạc Sát nghe vậy, người trực tiếp trợn tròn mắt. "Uy, ta có thể là chủ nhân của ngươi?" Ngươi về sau muốn gọi ta là chủ nhân. Mạc Sát phẫn nộ quát. Lao giả, ngươi cũng xứng. Hình người binh khí có thể là đang ở tại nỗi nóng, đảo mắt liền nhìn thấy Mạc Sát lao ra hỏa này ở trước mặt nàng kêu to, đi lên chính là một bàn tay. Khí lực của nàng cực lớn, Mạc Sát vốn là đánh không lại nàng, hiện tại chính mình còn mất máu quá nhiều hết sức yếu ớt, lập tức liền bị hình người binh khí đập vào trên mặt đất. Cái kia trùng điệp lực đạo để Mạc Sát chỉ cảm thấy chính mình nửa bên mặt đều nhanh muốn nát. Có thể hình người binh khí cũng không có hạ sát thủ, nàng gặp trên người mình vẫn là trần như nhộng bộ dạng, lúc này hơi đỏ mặt, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nắm lên nằm dưới đất Mạc Sát, sau đó liền đem hắn cho đới cái không còn một mảnh, sau đó đeo vào trên người mình. Ngay sau đó, hắn lại là một chân đem trần trụi Mạc Sát đạp bên dưới tế đàn, sau đó cả người thân ảnh liền biến mất ở đêm tối bên trong. Chỉ còn lại gió thổi đúng quần quả trứng lạnh Mạc Sát tại nguyên chỗ một mình lộn xộn. Gia chủ ngài không có chuyện gì chứ? Một bên mấy tên Mạc gia đệ tử vội vàng đem trên người mình áo choàng cởi xuống trùm lên Mạc Sát trên thân, sau đó đem máu me đầy mặt Mạc Sát dịu dắt. Mạc Sát thân thể giờ phút này đều đang run rẩy, hắn một mặt mở mịt nhìn về phía bốn phía, trong mắt tràn đầy mê man, vừa vặn cái kia mấy lần là thật cho hắn đánh một bước. Qua rất lâu, Mặc Sát mới hồi phục tinh thần lại, hắn nắm lên bên cạnh Mặc gia đệ tử, sau đó phẫn nộ mà hỏi, hình người binh khí đâu? Ta trung cực hình người binh khí đi đâu rồi? Tên kia Mặc gia đệ tử bị Mặc Sát những động tác này cho dọa nhảy dựng, sau đó tay run run cánh tay chỉ hướng bên trên bi thành phương hướng yếu ớt nói, gia chủ, nàng hình như hướng về cái hướng kia chạy. Mặc Sát phẫn nộ đem trong tay Mặc gia đệ tử ngã trên mặt đất, ánh mắt dần dần thay đổi đến hung hăng. Sau đó, hắn đối với bên cạnh Mặc gia đệ tử lạnh lùng hạ lệnh, tất cả Mặc gia đệ tử nghe lệnh, đem lên bi thành cho ta bắt đầu phong tỏa, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem hình người binh khí bắt về cho ta. Phải. Hôm sau, Linh Phàm tâm tình xinh đẹp rời khỏi giường, Cao Hạt Hiên đám người đã ở ngoài cửa chờ. Linh Phàm hơi kinh ngạc mà hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Cao Hạt Hiên thì là có chút hưng phấn nói, lão đại, tối hôm qua trời ban điềm lành, ngươi có hay không cầu nguyện a? Hiện tại trong thành đều tại lưu truyền, nói là tối hôm qua cầu nguyện đều thực hiện. Linh Phàm thì là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ngược lại là cầu nguyện, thế nhưng có thể hay không thực hiện nhưng là không biết. Mà Tôn Xê Nhân thần tình cảm ngưng trọng nói, lão đại, liền tại đêm qua, cái kia Mạch Sát không biết rút cái gì điền, trực tiếp đem cả tòa bên trên bi thành đi thai nghiêm. Hiện nay, cả tòa nội thành cho phép vào không cho phép ra, trên đường phố khắp nơi đều là quan binh, khắp nơi tại điều tra. Chúng ta người cải trang đi tìm hiểu tình báo, bọn họ chỉ nói là đêm qua có tặc nhân xâm nhập trong phủ thành chủ, không những đả thương thành chủ Mạch Sát, thậm chí còn đối với hắn dừng lại trào phúng, sau đó bình yên rời đi. Linh Phàm nhíu mày, đây thật là sự việc kỳ quái mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cái dạng gì tiểu tặc có thể tại cái này cùng thổ hoàng đế đồng dạng bên trên bi thành trong phủ thành chủ tới lui tự nhiên. Cái này bên trên bi thành thành chủ Mạch Sát cũng thật có ý tứ. Ta vốn cho rằng chuyến này có thể nhanh lên kết thúc, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại đoán chừng còn muốn chậm trễ một ít thời gian. Linh Phàm khẽ miệng hiện lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lão đại, ngươi nói cái này tiểu tặc có thể hay không cùng truyền thuyết kia bên trong Mặc gia có quan hệ? Cao Hạt Hiên bất thình lình tới một câu nói như vậy. Mọi người trầm mặc, trong lòng bọn họ đoán chừng cũng giống như vậy ý nghĩ. Linh Phàm thì là lắc đầu, hiển nhiên hắn không nghĩ đối với việc này lại lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là nói làm sao đi giải quyết Trúc Dung phu nhân người đi đường này. Chờ giải quyết xong bọn họ, sau đó tại thuận tay đem Giang Nam những cái kia tên giá hỏa có mắt không tròng xử lý, hắn liền có thể về nhà lao bà hài tử nhiệt kháng đầu. Lữ Phụng Tiên nơi đó thế nào? Có hay không tại cái kia trong miệng nữ nhân moi ra đầu mối hữu dụng? Vừa nhắc tới cái này, Cao Hạt Hiên thở thật dài nói, lão đại, đừng đề cập cái này. Cái kia nữ tráng sĩ dòng giá gào một buổi tối, ngay ở cái này chữ thiên số một phòng cách khá xa tạm được, chúng ta mấy cái có thể bị giả tội. Cho ta tức giận, ta trực tiếp hơn nửa đêm đi giáo phường ti điểm hai cái cô nương. Linh Phàm lườm hắn một cái, gia hỏa này, tại sao lại bắt đầu? Công sai thời gian đi ra khách mua còn lý luận. Chủ yếu nhất là, con mẹ nó không mang hắn. Tôn Xê người lắc đầu, sau đó cũng là bất đắc dĩ nói, lão đại, đêm qua chúng ta người nhìn chằm chằm một đêm, chiếc xe ngựa kia xung quanh trải rộng rất nhiều cơ sở ngầm, mà còn xung quanh nhìn cũng tất cả đều là cao thủ. Chúng ta hiện nay chỉ những thứ này người, cưỡng ép đánh lén, có thể tỷ lệ thành công cũng không lớn. Trương Sáng Đồng ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu, Tôn ca cùng ta muốn nói đồng dạng. Linh Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đối một bên Tôn Xê người đám người nói, lão Tôn, các ngươi một hồi đợi đến lúc buổi tối, dạng này. Nửa đêm, tại phòng bếp bên trong, Lặng Yên hiện lên một đạo hắc ảnh, chỉ thấy hắn trong ngực lấy ra một bao màu trắng bột phấn, sau đó nhanh chóng đổ vào đồ ăn bên trong. Sau đó thân ảnh của hắn chợt lóe lên, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Tới tới tới, ăn cơm. Mấy tên binh sĩ đem trong thùng đồ ăn ôm đi ra, sau đó phân phát cho mọi người. Ăn cơm xong, đều hảo hảo nhìn một chút, nhất là người kia. Một tên thống lĩnh cầm trong tay ăn sạch sẽ bát đũa thả tới một bên, sau đó đối với xung quanh thủ hạ phân phó nói. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, mãnh liệt cảm giác hôn mê để hắn không nhịn được nhíu nhíu mày. Không tốt, chúng ta bên trong. Mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Dược hiệu sớm đã phát huy tác dụng, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, từng cái toàn bộ đều ngã nhào trên đất. Mà đúng lúc này, hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, Linh Phàm mặc một bộ đêm đen đi dây thắt lưng dẫn tư thiên vệ mọi người xuất hiện nơi này. Hạc Hiên, ngươi cái này mỉm cười nửa bước sóc thật là không tệ a. Nhanh như vậy liền thấy hiệu. Linh Phàm cười đối Cao Hạc Hiên nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắc hắc, đó là dĩ nhiên. Đây chính là ta độc nhất vô nhị phối phương, đừng nói mấy người này, liền xem như lại đến thêm mấy trăm cũng đồng dạng. Cao Hạc Hiên không nhịn được thổi cái nghe con. Mà Linh Phàm ánh mắt nhưng là trừng trừng khóa chặt tại cách đó không xa chiếc xe ngựa kia bên trên. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là nhất định phải để cho hắn mở ra chiếc xe ngựa này, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Hạc Hiên, đưa chìa khóa cho ta. Ta đích thân mở. Linh Phàm yên lặng nói. Cao Hạc Hiên nhẹ gật đầu, sau đó tại ngã xuống đất thị vệ bên hông lấy ra chìa khóa, sau đó đưa cho Linh Phàm. Linh Phàm nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị tiếp nhận chìa khóa, mở ra bên ngoài xe ngựa sắt lá. Kết quả, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tại Linh Phàm trước người xuất hiện một tên người áo đen, người kia che mặt, chỉ lộ ra tới một đôi mắt, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy âm tàn cùng độc ác. Ta liền biết ngươi sẽ đến, Linh Phàm, đi chết đi. Người áo đen nói xong, bàn tay cũng là hướng về Linh Phàm ngực hung hăng đâm tới. Chương 532, nói chuyện điều kiện của ngươi a. Chương 532, nói chuyện điều kiện của ngươi a. Linh Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mười phần uy thế kinh khủng trực tiếp đem hắn khóa chặt lên, thân thể của mình cũng tại một nháy mắt thay đổi đến căn bản là không có cách động đậy mảy may. Loại này cảm giác, tựa như là năm đó Lăng Phong mang đến cho hắn cái chủng loại kia cảm giác một dạng, thậm chí còn muốn càng thêm khủng bố. Nhưng năm đó Linh Phàm cũng bất quá chỉ là cái phổ phổ thông thông tam lưu cao thủ. Nhưng bây giờ, Linh Phàm từ lúc hấp thu thống tỷ lưu cho hắn năng lượng về sau, đã tại trong lúc bất chi bất giác bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Nhưng cho dù là Linh Phàm là nhất lưu cao thủ, tại đối mặt cố lực lượng này thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy chính mình yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Tiên sư nó, đây là cái nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Nguy rồi. Linh Phàm trong lòng thầm mắng, hắn càng nghĩ, cũng chỉ có thể có dạng này một loại khả năng. Có thể người áo đen kia tốc độ thực sự là quá nhanh. Linh Phàm muốn tránh né, nhưng lại phát hiện đã là không còn kịp rồi. Kết quả là, hắn đem toàn thân tất cả chân khí nháy mắt bộc phát, toàn bộ đều bảo hộ ở trước người mình. Có thể là Linh Phàm trong cơ thể cái kia 10 phần bá đạo chân khí, cũng liền chỉ là khó khăn lắm chặn lại một nháy mắt, liền tất cả đều bị trước mắt tên này người áo đen đánh nát. Mà liền tại Linh Phàm đều chuẩn bị nhắm mắt lại nhận mệnh thời điểm, hắn lại phát hiện trước mắt người áo đen giờ phút này vậy mà chẳng biết tại sao sững sờ ngay tại chỗ, mà bàn tay của hắn cũng tại khoảng cách Linh Phàm lực phía trước một tấc vị trí vững vàng dừng lại, lại khó tiến thêm một bước. Người áo đen mặt lộ kinh hãi, chỉ thấy tại Linh Phàm bên người đang đứng một tên thân mặc hắc bào nữ tử, mà tên kia người áo đen cổ tay giờ phút này đang bị tên này áo bào đen nữ tử cho một mực nắm chặt. Áo bào đen nữ tử lộ ra một nửa cánh tay mười phần trắng nõn, thậm chí ở dưới ánh trăng còn tản ra nhàn nhạt huy quang. Người áo đen gặp chính mình đánh lén không có kết quả, vì vậy liền tính toán rút về bàn tay của mình lui đến nơi xa. Có thể để hắn kinh ngạc hơn chính là, vô luận hắn làm sao dùng sức nghĩ rút ra chính mình tay, nhưng lại khó nhúc nhích chút nào. Linh Phàm có chút mờ mịt nhìn qua trước mắt một màn này, hắn cũng không nhớ tới hắn còn nhận biết cao thủ như vậy à. Có thể là nàng vì cái gì muốn cứu chính mình đâu. Mắt thấy Linh Phàm đã kịp phản ứng, nam tử áo đen quyết định chắc chắn, tay trái thành đao, lại một lần nữa hướng về Linh Phàm phương hướng chém vào đi qua. Áo bào đen nữ tử thấy thế thì là hừ một tiếng, sau đó nắm chặt cổ tay của hắn đột nhiên hướng về sau dùng sức đẩy. Ngay sau đó, tên này người áo đen đậu phộng một tiếng, cả người đều không bị khống chế. Hắn nháy mắt bay ngược ra ngoài, thân thể nặng nề mà nện ở sau lưng trên vách tường, đem toàn bộ vách tường đều nện ra một cái hố sâu. Linh Phàm tại sau lưng trực tiếp thấy choáng. Đậu phộng, Niu Ba, đây chính là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ à? Làm sao như cái quả tạ đồng dạng bị người ném đến ném đi? Mà cái kia áo bào đen nữ tử thì là cũng không nói cái gì, rộng lớn áo choàng che giấu mặt mũi của nàng, căn bản thấy không rõ nàng tướng mạo, nhìn qua lạnh băng băng. Loại này cảm giác tựa như kỹ sư viền gen nội y mở dạng, như có như không, lúc gần lúc hiện, để người chẳng biết tại sao liền thêm trông. Chỉ bất quá, Linh Phàm chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tại cái kia áo bào đen phía dưới, nữ tử này ánh mắt nhìn hắn bên trong, tựa hồ tràn ngập oán khí. Ngươi đến cùng là ai? Người áo đen che ngực kịch liệt thở hổn hển. Trước mắt tên này áo bào đen nữ tử, mang cho hắn áp lực là 10 phần to lớn. Khắp thiên hạ cũng chỉ có 4 tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, ta chưa nghe nói qua còn có nữ. Người áo đen phẫn nộ nói, có thể hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếng nói im bặt mà dừng. Linh Phàm hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Ha ha, nói như vậy ngươi chính là cái kia 4 tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ một trong đi. Ta gặp qua phách lối, còn không có gặp qua ngươi như thế phách lối, ám sát về sau trực tiếp tự giới thiệu. Nam tử áo đen thì là khinh thường cười lạnh, thử, liền xem như ngươi biết lại có thể thế nào. Ngươi lại không biết ta là cái nào. Lại nói, liền xem như ngươi biết, lại có thể thế nào. Mà Ninh Phàm cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp về trọng. Ngươi cho rằng ngươi là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ ngươi liền lở bờ đúng không? Ngươi nghe qua phích lịch đã không? Thật sự là không khéo, ta nơi nào còn có mấy chục bản biên. Ngươi nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ cũng có người nhà a. Ngươi cũng không thể là trong khe đá đụng tới, toàn bộ ảnh gia đình phía trên chỉ một mình ngươi một người a. Chờ lao tử mang mấy chục vạn đại quân đến cửa nhà ngươi, giết ngươi cả nhà, diệt ngươi phòng thời điểm, ta cũng hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như thế phách lối. Linh Phàm tiếng nói vừa ra, nam tử áo đen sắc mặt nháy mắt ngưng trọng xuống. Hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình vừa vặn trong lúc vô tình nói, lại bị Linh Phàm bắt được cái trôi. Hắn mặc dù là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng hắn cũng là người, hắn cũng có người nhà, là Linh Phàm thật mang theo mấy chục vạn đại quân đi tìm hắn, hắn trừ chạy, không còn có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Hắn bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh, thấy đánh lén không tại có tác dụng, nam tử áo đen dứt khoát lại đem chính mình ánh mắt thả tới chiếc kia không thể phá vỡ trên xe ngựa. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm nhìn hướng Linh Phàm nói, "Linh Phàm, ngươi như thế thông minh, vậy ngươi đoán xem xe ngựa này bên trong rốt cuộc là thứ gì?" "Hừ, ngươi để ta đoán ta liền đoán nha. Vậy ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Vậy ngươi đoán ta đoán không đoán?" Linh Phàm đối với hắn liếc mắt, mười phần im lặng nói, "Ngươi..." Nam tử áo đen lúc này mới hiểu được, vì cái gì cùng Linh Phàm giao thủ qua người, đều không muốn lại cùng hắn tiếp xúc lần thứ hai. "Cái này nha, cái này miệng, là thật tổn hại a." Bất quá nghĩ đến chính mình lần này còn có nhiệm vụ trong người, nam tử áo đen cũng không có tại cùng Linh Phàm dư thừa nói nhảm. Chỉ thấy bàn tay hắn có chút nâng lên, trong lòng bàn tay chậm rãi có màu lam nhạt quang mang nhấp nhoáng. "Đúng, cho ta mở." Ngay sau đó, chỉ thấy hắn một trường đánh về phía xe ngựa bên trên sắt lá, cái kia không thể phá vỡ sắt lá nháy mắt bị nam tử áo đen một trường này phá hủy. Ngay sau đó, một cái lập tức chế tạo xe chở tù liền hiện lộ ra. Mà khi trong tù xa người kia ngẩng đầu thời điểm, mọi người tâm toàn bộ đều nắm chặt. "Lao Giang!" Linh Phàm lên tiếng kinh hô. Trong tù xa, chính là tại đại ngụy bị Huyền Dạ bán dẫn đến bị nhiếp chính vương bắt được Giang Thủy Hàn. Hắn giờ phút này, đầy người đều là do xương vết thương, tóc cũng là lộn xộn, cả người nhìn qua tựa như là cái có vẻ bệnh con gà con đồng dạng không có tinh thần. Hai tay của hắn bị xích sắt treo ở xe chở tù hai bên, thân thể quỳ trên mặt đất cũng không biết bao lâu. Giang Thủy Hàn cũng tựa hồ nghe đến động tĩnh, có chút chật vật ngẩng đầu, mà khi hắn ánh mắt cùng Ninh Phạm đối mặt bên trên về sau, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ninh lão đại, ngươi không cần quản ta. Ngươi chạy mau, trấn Nam quân Hàn." Giang Thủy Hàn vừa mới chuẩn bị đem chính mình tại vô ý bên trong nghe được thông tin tiết lộ cho Ninh Phạm, kết quả lại bị một bên người áo đen nháy mắt giữ lại yết hầu, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. "Chết tiệt, những chuyện này làm sao ngươi biết?" Người áo đen hung hăng nói. Hắn chẳng qua là vô ý bên trong phát hiện ngoài thành đóng quân quỷ quân chiến sĩ, cái này mới có dự cảm Ninh Phạm đến mức Ninh Phạm ở đâu ẩn giấu đi, hắn thật đúng là không rõ ràng. "Chết tiệt, ngươi buông ra cho ta hắn." Ninh Phạm giận dữ hét. Mà Ninh Phạm thấy được Giang Thủy Hàn bị người mặc áo đen này cưỡng ép, tâm cũng không nhịn được nắm chặt. "Có thể đem bằng hữu ta cứu ra sao?" Ninh Phạm lúc này, nhỏ giọng đối bên cạnh áo bào đen nữ tử hỏi. Áo bào đen nữ tử cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng mặc dù so trước mắt nam tử áo đen lợi hại, thế nhưng cái kia cũng không đại biểu nàng có thể từ một tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ trong tay đem người cấp cứu đi ra. Ninh Phạm thật dài hít một hơi, cố gắng muốn bình phục lại trong tim mình phẫn nộ tâm tình. Ninh Phạm trong lòng thầm mắng, "Mụ mụ ngươi phê, các ngươi lão tử về kinh đô. Lão tử nếu không đem các ngươi cho hấp ra phần, lão tử đều không tính thả." Hắn từng nghe lão gia tử nói qua, thế gian nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ có 4 cái, một cái Lăng Phong, một cái Lý Đức Toàn Bộ, còn có một cái chính là tại Yến Quốc cảnh nội Ngộ Đạo núi xanh hoành trong chùa Lục Diễn đại sư, cái cuối cùng tựa như là kia cái gì cầu thí Đông Hải Lăng Nhạc thành chủ. Một lát sau, Ninh Phạm thật dài hô ra một ngụm trọc khí. "Nói chuyện ngươi điều kiện đi." Ninh Phạm lạnh giọng nói. Chương 533, Mạch Gia. Không, Mạc Gia chương 533, Mạch Gia. Không, Mạc Gia tên kia nam tử áo đen gặp Ninh Phạm thật thỏa hiệp, vì vậy một mặt ý cười nhìn xem Ninh Phạm cái kia lạnh lùng bộ dáng nói, cũng rất đơn giản, chúng ta nhiếp chính vương nói, chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi con tin. Vừa vặn, Sử Tư Minh đoạn thời gian trước bị Hàn Tứ Bình bắt lại, còn có cái kia Công Tôn tiên sinh cũng tại trong tay của ngươi, chúng ta nhiếp chính vương có ý tứ là, chỉ cần ngươi có thể. Được, không cần dày vò khốn khổ, ta đồng ý. Ninh Phạm liền không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý nam tử áo đen yêu cầu. Thống khoái như vậy, ngươi đều không có nghe xong điều kiện của ta, Sử Tư Minh có thể là tại trong tay Hàn Tứ Bình, ngươi muốn trước chui vào trấn Nam Quan mới có thể đem người cứu ra. Nam tử áo đen buồn bực nói. Nói lên cái này, ta còn có lẽ cảm ơn các ngươi nhiếp chính vương đây. Ninh Phạm không khỏi cười lạnh. Ân, cảm ơn. Lời này nói thế nào? Nam tử áo đen buồn bực. Ninh Phạm bất đắc dĩ giang tay ra, sau đó giải thích nói, cái này còn không phải may mắn mà có các ngươi nhiếp chính vương, hắn phái người đi ám sát Hàn Tứ Bình, toàn bộ trấn Nam Quan bên trong rắn mất đầu, ta liền thuận tiện thay hắn tiếp quản. Cái gì? Nam tử áo đen một mặt khiếp sợ. Hắn là thật không nghĩ tới, nhiếp chính vương phái đi ra cái kia trang trạch thật đúng là có chút đồ vật à, vậy mà còn thật đem cái kia Hàn Tứ Bình dẫn đi. Chỉ bất quá, đem Hàn Tứ Bình làm thịt hẳn là một cái tin tức tốt, thế nhưng hắn nhưng bây giờ làm sao cũng cười không nổi. Làm nửa ngày, cuối cùng cho Ninh Phạm làm ra ý. Chuyện này, muốn đổi bận rộn thông chi cho nhiếp chính vương đại nhân. Nam tử áo đen ở trong lòng yên lặng muốn nói. Mà Ninh Phạm gặp người áo đen còn đang do dự, vì vậy dứt khoát trực tiếp mở miệng, 3 ngày sau, tại trấn Nam Quan phía trước, ta dùng Công Tôn tiên sinh, Sử Tư Minh cùng với 10 vạn Tây Lương quân sĩ binh đổi Giang Thủy Hàn một người. Ninh Phạm nói xong, ngữ khí cũng là càng ngày càng lạnh. Đây đã là ta danh giới cuối cùng, ta hy vọng các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nếu là còn không đồng ý lời nói, vậy liền chiếm trên sân chân trương đi. Mà bị bóp lấy yết hầu Giang Thủy Hàn thì là tại kịch liệt dãy rủa, hai hàng trọc lệ tại khỏe mắt của hắn chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng trong lòng hắn, cái kia một tiếng huynh đệ đã để hắn vô cùng cảm động, liền tính hiện tại cùng hắn nói để hắn ngay lập tức đi chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Linh đại tướng quân thật sự là hảo đảm phách, 10 vạn binh sĩ tăng thêm nhiếp chính vương 2 tên tướng tài đắc lực, chỉ vì đổi lấy ngươi một tên thủ hạ. Tại hạ thật bội phục. Mà Ninh Phạm lúc này thì là lạnh giọng lên tiếng ngắt lời nói, hắn không phải thủ hạ của ta, hắn là huynh đệ của ta. Ta trước cho các ngươi để tỉnh một câu, hảo hảo chiếu cố huynh đệ ta, nếu không, hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Nam tử áo đen đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tự rêu lắc đầu, tất nhiên Linh đại tướng quân như vậy hào phóng, vậy tại hạ cũng liền thay chúng ta nhiếp chính vương đồng ý. Có đôi khi thật rất ghen tị các ngươi những người này, có thể có một cái tốt huynh đệ, hơn 10 vạn người đổi một người, liền tại hạ cũng là rất khâm phục. Yên tâm đi, Giang Thủy Hàn mấy ngày nay ta đều sẽ đích thân chiếu cố hắn. Nhiếp chính vương một lời cựu đỉnh. Sau 3 ngày, chúng ta trấn Nam Quan phía trước gặp. Nam tử áo đen nói xong, sau đó tại trước mắt bao người dùng sức hướng về Giang Thủy Hàn trên thân điểm mấy lần. Ngay sau đó, cái kia xe chở tù trong tay hắn, liền tựa như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện xé ra, sau đó hắn liền nắm lên toàn thân cứng ngắc Giang Thủy Hàn, thân ảnh lập tức biến mất tại đêm tối bên trong. Lão đại, cái này xung quanh mấy người gặp nước sông Hàm cứ như vậy lại tại trước mặt bọn hắn bị người bắt đi, trong lòng tràn đầy sốt ruột. Mà Ninh Phạm thì là lắc đầu, trong mắt hắn xem ra, Giang Thủy Hàn mệnh, so Công Tôn Tiên Giả còn có Sử Tư Minh mệnh có thể đáng tiền nhiều. Chính mình hôm nay nếu không phải có cái này áo bào đen nữ tử tương trợ, chỗ nào có thể ở trên bàn đàm phán cùng người như vậy nói chuyện. Thực lực mới là đạo lý quyết định, nếu không phải nam tử áo đen kia đánh không lại cái này áo bào đen nữ tử, đoán chừng chính mình hôm nay đều muốn tua tại đây. Dám hỏi cô nương quý tính. Ninh Phạm chậm rãi hướng đi áo bào đen nữ tử, tại trước người cung kính thi lễ một cái. Ừ. Quả nhiên, nam nhân đều là chó thay đổi đến. Áo bào đen nữ tử không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng về Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Ninh Phàm sững sờ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng buồn bực nói, không phải, nàng có bị bệnh không? Ta lại không chọc giận nàng, ta thậm chí cũng không nhận ra nàng tốt ta. Sau lưng Cao Hạt Hiên thấy thế, đây là tại một bên cùng xung quanh mấy người nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nhìn, ta cứ nói đi, vẫn là lão đại ngu bức, cái này phong lưu nợ, liền cao thủ như vậy đều để lão đại cầm xuống. Ninh Phàm nghe xong, không nhịn được quay đầu về Cao Hạt Hiên liếc mắt, đó cũng là hình như lại nói, ngươi xong. Ninh Phàm gặp cái kia áo bào đen nữ tử tựa hồ không nghĩ lưu lại ý tứ, vì vậy cũng chuẩn bị thu hồi trấn năng quan. Sớm tại bắt lấy Sử Tư Minh thời điểm, Ninh Phàm liền cùng Trang Trạch Hàn Nguyên trò chuyện, tất nhiên cường công không có khả năng, cái kia mắt không bằng liền trao đổi con tin. Về sau, Ninh Phàm liền cho lão gia tử truyền tin, để hắn phái người đem Công Tôn Thiên Giả cho đưa đến trấn Nam quan tới. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng kém không nhiều nhanh đến. Ngạch, lão đại, cái kia Lữ Phụng Tiên bọn họ làm sao bây giờ? Tôn Xê người yên lặng nói. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói, đem Phụng Tiên đánh một trận, sau đó để hắn trở về cùng Mạnh Tiên Sinh nói, tại chỗ này bị ta phục kích, có nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện. Hắn trở về từ có chết, cái này mới mang theo Trúc Dung phu nhân chạy thoát. Mà liên tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thâm trầm âm thanh lại đột nhiên ở một bên vang lên. Ha ha, tất nhiên là thượng tướng quân đại giá quang lâm ta cái này nho nhỏ bên trên bi thành, bản thành chủ nếu là không đích thân ra nên tiếp, đây chẳng phải là về sau sẽ gặp người lên án. Linh Phàm mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mặc Sát dẫn theo một đám Mặc gia đệ tử đã chẳng biết lúc nào đem bọn họ cho bao bọc vây quanh. Linh Phàm nhìn thoáng qua Mặc Sát, sau đó thăm dò tính mở miệng hỏi, ngươi chính là Mặc Sát? Dài đến làm sao so trên bức họa xấu nhiều như thế? Ta cho ngươi nói, ta có cái bằng hữu, hắn dài đến xấu vô cùng, ngày bình thường cũng không dám gặp người. Cái này Mặc Sát, Linh Phàm nhìn địa bộ này, liền không giống như là tới đón tiếp, rõ ràng chính là tới gây chuyện. Cho nên Linh Phàm cũng không có cho hắn mặt mũi, trực tiếp đối với hắn chửi ầm lên. Chỉ vào hòa thượng mắng con lựa chọn, liền hỏi ngươi có khó chịu không? Mà còn, phía bên mình nhưng còn có một cái nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ ở đây. Mà Mặc Sát thì là ngữ khí trì trệ, nhưng hắn ánh mắt sớm đã rơi vào một bên hất lên hắc bào nữ tử trên thân. Thượng tướng quân, bản thành chủ lần này là đến tìm nàng, nếu là thượng tướng quân không có gì, vậy liền mời tự mình rời đi đi. Mặc Sát trong miệng sát ý chưa giảm, thậm chí coi hắn thấy được cái kia áo bào đen nữ tử vẫn như cũ mặc hắn quần áo thời điểm, càng là lên cơn giận dữ. Chính là cậu vật này, tại chạy trốn thời điểm, không những đả thương chính mình, thậm chí còn đem chính mình y phục cho bới sạch sành sanh, dẫn đến chính mình cái này đường đường Mặc gia gia chủ, vậy mà tại nhiều người như vậy trước mặt để trần cái bờ mông biên khắp nơi loạn bung. Hắn không phải người sao? Hắn không muốn mặt mũi sao? Mà Ninh Phàm giờ phút này cũng chú ý tới Mặc Sát ánh mắt, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ là đến bắt nàng? Đây chính là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ a. Vừa rồi đưa cho người kia đánh đến thảm như vậy, chỉ bằng Mặc Sát những người này, làm sao có thể tóm được? Chẳng lẽ bọn họ còn có chuẩn bị ở sau? Mà theo Mặc Sát dần dần tới gần, áo bào đen nữ tử khí thế trên người cũng tại không ngừng kéo lên, tại bào trên thân áo bào đen cũng theo không ngừng lay động. Mà Mặc Sát sau lưng mấy tên Mặc gia đệ tử thấy thế, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bước chân cũng là hơi chậm một chút trì hoãn. Mặc Sát thấy thế, cũng là tức giận mắng, các người đam phê vật này, đều đừng sợ. Trên người hắn có ta Mặc gia giam cầm, nàng là không cách nào đối chúng ta Mặc gia dưới người tử thủ. Mặc Sát dứt lời, trong ngực lấy ra một cái đen nhánh lệnh bài, mà Ninh Phàm đám người thấy thế thì là giật nảy cả mình. Các ngươi vậy mà là Mặc gia người? Ninh Phàm lên tiếng kinh hô. Mà Mặc Sát thì là âm tàn cười cười, thượng tướng quân, vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội để các ngươi đi. Hiện tại ngươi biết chúng ta bí mật, nhưng là đi không được đi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy cái kia áo bào đen nữ tử chậm rãi đi tới Ninh Phàm bên cạnh, sau đó vậy mà tại trước mắt bao người, bất ngờ cởi bỏ trên thân áo bào đen, còn có dưới hắc bào mặt y phục. Cái kia xinh đẹp thân thể, như là bạch ngọc tuyệt thiết, nhìn trong lòng người run lên. Có thể Ninh Phàm giờ phút này thì là căn bản không có nhiều ý nghĩ như vậy quan tâm những thứ này. Hắn nhìn chòng chọc vào áo bào đen nữ tử tấm kia để hắn vô cùng quen thuộc mặt. Qua hơn nửa ngày, Ninh Phàm run rẩy âm thanh mở miệng nói, "Thống, Thống tỷ, thế nào lại là ngươi?" Chương 534, gà bay trứng vỡ. Chương 534, gà bay trứng vỡ. Cũng là không trách Ninh Phàm kinh ngạc. Thống tử tỷ gương mặt già nua kia, a không, cái kia trương tịnh mặt, Ninh Phàm cả một đời đều không thể quên được. Hắn vốn cho rằng mình đời này rốt cuộc đều không gặp được hệ thống, thật không nghĩ đến hai người bọn họ sẽ lấy dạng này hình thức gặp nhau. Thống tử tỷ nhìn xem Linh Phàm tấm kia khiếp sợ mặt, nàng là phát ra từ đấy lòng muốn đi qua cho hai chân. Bất quá bây giờ thực tế không phải lúc. Linh Phàm, là nên a ngươi. Chúng ta một hồi lại mắng ngươi. Thống tử tỷ nói xong, một bên bắt đầu thần tốc chút bỏ trên người mình cái kia vốn là không nhiều y phục. Linh Phàm sau lưng Cao Hạt Hiên đám người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này trước ngực là dài hai cái khối u sao? Ta dựa vào, thống tử tỷ, ngươi đây là làm gì? Ta biết chúng ta rất quen, nhưng cũng không đến mức quen thành như vậy đi. Ta có thể là cái người đứng đắn, ngươi nếu là thực sự là nghĩ, buổi tối có thể tới phòng ta. Ninh Phàm mặc dù che mắt, cố gắng giả trang ra một bộ người đứng đắn bộ dạng, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là tại khe hở ở giữa nhìn cái rõ ràng. Mà thống tử tỷ thì là có chút im lặng. Nếu là có thể lời nói, hắn thật muốn trước bóp chết Ninh Phàm lại nói. Bớt nói nhảm, sau lưng ta có đạo phù lục, ngươi trông thấy rồi sao? Đây là bọn họ Mặc ra cho ta hạ cấm kỵ, có đạo này cấm kỵ phù lục tại, ta không thể thương tổn những này mang theo Mặc ra lệnh bài các đệ tử. Khoảng thời gian này có thể cho ta biệt khuất hỏng. Mà theo thống tử tỷ xoay người, Linh Phàm cũng là cẩn thận quan sát. Ta đi, đúng là mẹ nó trắng. Linh Phàm theo bản năng buột miệng nói ra. Thống tử tỉ mặt đen lại, có chút tức giận, tìm tới không có a. Có thể hay không nhanh một chút, cái kia mặc sắt đều muốn đến, lại bút tích ta trước làm chết ngươi. Được rồi, thống tử tỉ, ta tìm tới. Linh Phàm nghe xong lời này, vội vàng cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tại sau lưng thống tử tỉ, một chỗ địa phương không đáng chú ý, quả nhiên phát hiện một đạo khắc lấy kỳ dị phù văn làn da. Mà theo Linh Phàm tay dần dần tới gần, khối kia làn da vậy mà giống như là sinh mệnh đồng dạng chậm rãi gần sát Linh Phàm bàn tay. T, làm sao lạnh như vậy? Linh Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thống tử tỉ trên thân tựa như vạn năm huyền băng đồng dạng băng lãnh, mà một bên mặc sát thấy được Linh Phàm cử động, doa đến trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Không tốt, cái này trung cực hình người binh khí đã sinh ra linh trí. Nhanh, cho ta bắt lấy bọn hắn, bạn không thể để Linh Phàm đem cấm kỵ phù lục lấy xuống. Nếu không chúng ta nhưng là toàn bộ xong. Mặc sát nói xong, cả người liền giống như đạn pháo hướng về Linh Phàm phương hướng giết tới. Linh Phàm, ngươi khẳng định muốn cùng ta Mặc gia là đi sao? Ngươi như hiện tại trực tiếp rời đi, ta Mặc sát đại biểu Mặc gia thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Mặc sát kích động hô to. Mạch, cái kia, xin lỗi nha. Ta đã lấy xuống. Mà liền tại Mặc sát lập tức liền muốn đến Linh Phàm trước người thời điểm, chỉ thấy Linh Phàm một mặt cười dâm dâm bộ dạng nhìn xem hắn, mà tại trong tay hắn, tấm kia quỷ dị cấm kỵ phù lục thì là cực kỳ dễ thấy. Mặc sát trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ trong lòng. Xong rồi. Mà bởi vì hắn tốc độ thực sự là quá nhanh, thế cho nên hắn nghĩ phanh lại đều đã không còn kịp rồi. Ha ha, lão gia hỏa, đuổi ta lâu như vậy, ta nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, đây chẳng phải là lộ ra lão nương là thứ cặn bã nữ. Theo Linh Phàm đem cấm kỵ phù lục gỡ xuống, thống tử tỷ thì là trước cấp tốc mặc quần áo tử tế, sau đó khỏe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm muốn chạy dĩ nhiên đã không còn kịp rồi Mặc sát. Một giây sau, chỉ thấy thống tử tỷ thân ảnh chấn động hoảng hốt, ngay sau đó, nàng vậy mà chống rông xuất hiện tại Mặc sát trước người. Tàn ảnh. Linh Phàm lên tiếng kinh hô. Lão gia hỏa, trước ăn ta một cái liêu âm tối. Thống tử tỷ tiếng nói vừa ra, nàng hai cánh tay thì là thần tốc dựng vào Mặc sát bả vai hai bên, mà theo thống tử tỷ hai cái cánh tay thần tốc dùng sức, chân trái của nàng đầu gối cũng là thần tốc hướng về phía trước đỉnh ra. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, Linh Phàm đám người đều là theo bản năng bưng kín chính mình đũng quần. Cái này đại khái cũng là thế giới duy nhất có thể để cho nam tính đồng bào sinh ra tổng tình cảm đồ vật ta. Lao giả, cái này vẫn chưa xong đây. Thống tử tỷ nói xong, ánh mắt dần dần thay đổi đến càng thêm hưng phấn lên, chỉ thấy nàng một cái xinh đẹp quen người, sau đó cả người thân thể đằng không mà lên, hai tay chống Mặc sát bả vai liền lật đến hắn sau lưng. Ngay sau đó, theo thống tử tỷ hai tay lần thứ hai dùng sức, Mặc sát cả người đều trực tiếp bị ép cho đến cái 360 độ không có góc chết ném qua vai. Hắn thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cả người liền trực tiếp ngã ầm ầm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà thống tử tỷ như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Không sao, choáng đầu là bình thường. Thống tử tỷ cúi người xuống, tại Mặc sát bên thai nhẹ nói, giọng nói kia càng giống là tử thần nói nhỏ. Sau đó, chỉ thấy nàng nhanh chóng nâng lên chân của mình, sau đó một chân liền đạp ở Mặc sát xương cổ sống bên trên. Keng. Theo nổ vang âm thanh truyền đến, lấy Mặc sát làm trung tâm, trực tiếp tạo thành một cái đường kính 3 mét hô to. Ta dựa vào. Mặc sát chật vật phun ra mấy chữ về sau, cả người lập tức nghiêng một cái đầu, triệt để chết đi qua. Cuộc sống của hắn xương đã vỡ nát, dự đoán liền xem như biện thước đến, cũng cứu không được hắn. Dù sao, biện thước là nhìn nội khoa. Mặc dù Mặc sát đường đường một tên nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù phía trước trôi mất đại lượng máu tươi, đưa đến thực lực không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Thế nhưng chỉ dựa vào ba chiêu liền có thể trực tiếp cầm xuống một tên nửa trước bước nhất lưu đứng đầu ta, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hừ, lạt kê đồ vật, liền tài nghệ này cũng dám theo đuổi ta, thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải là bởi vì có cấm kỵ phù lục tại, lão nương đã sớm giết chết ngươi. Thống tử tỷ hướng về hố sâu bên trong nhổ nước miếng, sau đó có chút kinh bị liếc một cái chết không thể chết lại Mặc sát. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía ở một bên Linh Phàm đám người tức giận hỏi, Linh Phàm, cái kia Mặc gia bên trong có các ngươi người sao? Linh Phàm đội vàng nhìn hướng một bên Cao Hạc Hiên, bọn họ trong những người này, liền Cao Hạc Hiên cái này thẳng danh con thích tại gia đình bên trong phái điệp. Gặp thống tử tỷ cái kia sắc bén ánh mắt hướng về hắn nơi này xem ra, Cao Hạc Hiên vội vàng che lại hạ bộ của mình, sau đó một mặt lấy lòng nói, tỷ, ngài yên tâm. Không có, tuyệt đối không có. Loại này ướp cặn bã mặt hàng, chúng ta có thể nhìn không vừa mắt. Thống tử tỉ nhẹ gật đầu, sau đó đối với Linh Phàm nói, vậy ta liền yên tâm. Đúng, Linh Phàm, các ngươi trước về nhà trọ đi. Ta bên này còn có chút việc, liền không phục hồi, chờ ta xong việc ta sẽ đi tìm ngươi. Thống tử tỉ dứt lời, cả người đạo thân ảnh liền nháy mắt tiêu tán trong tầm mắt mọi người bên trong. Mà thống tử tỉ tại đánh tơi bời Mặc sát thời điểm văng lên đại lượng khói, cái này cũng dẫn đến xung quanh Mặc gia đệ tử căn bản không nhìn thấy bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Mà liên tại mọi người chần chờ muốn hay không tiến lên thời điểm, chỉ thấy tại khói đặc bên trong đột nhiên thoát ra một thân ảnh, người kia chính là vẫn là không có thoải mái đủ thống tử tỷ. Các vị tiểu bảo bối bọn họ, các ngươi về sau đều có thể không cần tại kiên cường, bởi vì các ngươi mạnh, tới về sau cùng một chỗ làm tỷ muội đi. Mà theo thống tử tỷ tiếng nói rơi xuống, đoạn tuyệt chân cùng liêu âm thối cũng là bị nàng trò chơi đến cực hạn. Mỗi một lần xuất thủ đều đại biểu cho một lần gà bay trứng mỡ. Chương 535, Cổ Đức lựa chọn chương 535, Cổ Đức lựa chọn Cao Hạc Hiên thấy thế, một mặt bất đắc dĩ đối với thả hỏi ngược lại, lão đại, chúng ta cái này. Linh Phàm thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó thở thật dài nói, cái kia còn có thể làm sao? Nàng quên đầu cứng, vậy liền nghe nàng thôi. Ta lại đánh không lại nàng. Mọi người đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Nghe lấy nơi xa không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, mọi người chỉ cảm thấy đung quần một trận rét căm căm. Đúng rồi. Linh Phàm tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hắn đối với Cao Hạc Hiên tiếp tục phân phó nói, rất cao, các ngươi một hồi trực tiếp bố trải, mang theo Phụng Tiên cùng một chỗ ra khỏi thành, nhớ tới điểm muốn đem trình diễn đủ, không được lộ ra chân ngựa. Sau đó các ngươi đi thông báo bình minh, ngày mai để quỷ quân vào thành, chuẩn bị rửa sạch. Mà về phần cái kia mặc ra người, cả tòa phủ thành chủ bên trong, sớm đã máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, căn bản không thể tin được, đêm qua đến cùng tại chỗ này chuyện gì xảy ra. Bất quá biết rõ là, từ nay về sau, trên giang hồ sẽ không còn xuất hiện có quan hệ với Mặc gia tin tức. Hôm sau, Linh Phàm thật sớm từ nhà trọ bên trong đi ra. Hôm nay bên trên Bi Thành cũng không bình tĩnh. Nguyên bản náo nhiệt hai bên đường phố giờ phút này đứng đầy trận địa sẵn sàng quỷ quân chiến sĩ. Gặp Linh Phàm đi ra, tất cả quỷ quân chiến sĩ đều là cùng hô lên: "Tham kiến thượng tướng quân." Linh Phàm khẽ gật đầu, sau đó nói với mọi người nói: "Đều đứng lên đi, hôm nay còn có không ít việc cần hoàn thành đây." Đêm qua, thống tử tỷ tùy ý đến tìm hắn nói đơn giản vài câu liền rời đi, Linh Phàm cũng không biết nàng đi làm cái gì. Đến mức thống tử tỷ vì sao đột nhiên trở về? Vừa nhắc tới vấn đề này, thống tử tỷ ánh mắt đều giống như muốn giết hắn. Liên Linh Phàm đều có chút buồn bực. Chẳng lẽ cái này cầu nguyện thật như thế linh sao? Bất quá Linh Phàm cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đối với một bên hạ lệnh: "Bình Minh, thuộc hạ tại." Bình Minh tiến lên một bước không người nói: "Đem nội thành tất cả lương thảo cùng vật tư toàn bộ đều đóng gói mang đi, nếu có chống cự, giết chết bất luận tội." "Phải." Bên trên Bi Thành xem như việc không ai quản lý khu vực, nơi này tìm một cái lương dân bất tính, so tại đại học bên trong tìm chu nữ cũng khó khăn, cho nên Linh Phàm căn bản không có chút nào áp lực tâm lý. Ngay sau đó, một trang nhằm vào bên trên Bi Thành tổng vệ sinh hoạt động liền như vậy bắt đầu. Cả tòa trong thành, tất cả phú thương địa chủ tất cả vật tư toàn bộ đều tại Bình Minh hữu hảo chào hỏi bên dưới bị Linh Phàm quét sạch sành sanh. Bên kia, một mặt sưng mũi Lữ Phụng Tiên mang theo chính mình đánh tơi bởi tản binh cũng là đầy bụi đất về tới Giang Nam. Mạnh Hoạch biết việc này về sau, cũng là hấp tấp hướng về ngoài thành tiến đến nên đón. "Phu nhân, ngươi thế nào, có bị thương hay không?" Ngăn cách thật xa, Mạnh Hoạch một mặt lo lắng đối với trong xe ngựa Trúc Dung phu nhân dò hỏi. Dọc theo con đường này đảo vong đều là Trúc Dung phu nhân tại hầu hạ Lữ Phụng Tiên, nàng cũng không biết vì sao, đến Giang Nam phía trước, nàng còn rất nhớ Mạnh Hoạch. Có thể từ khi kinh lịch dọc theo con đường này đủ loại về sau, nàng đối Mạnh Hoạch luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Ta không có việc gì. Ngươi mau đi xem một chút Phụng Tiên a, hắn thương cũng không nhẹ. Mạnh Hoạch nghe vậy cũng là nhìn về phía một mặt sưng mũi Lữ Phụng Tiên, sau đó nghi ngờ hỏi: "Phụng Tiên, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi vũ lực không hề thấp, làm sao sẽ không cẩn thận như vậy?" Lữ Phụng Tiên thì là một mặt xấu hổ. Hắn cũng không thể nói, hắn cùng Trúc Dung phu nhân hai người chơi chính này, đột nhiên Cao Hạc Hiên cùng Tôn Xây người mấy người trực tiếp xông tới liền chơi hắn a. Hắn cũng không biết làm sao cái tình huống, trực tiếp liền bị đánh thành dạng này. Mạnh đại nhân, lần này lúc đầu cũng rất thuận lợi, chúng ta cũng thuận lợi tiếp đến Trúc Dung phu nhân cùng hàng hóa. Chỉ là, cái kia thần bí Mặc ra vậy mà cũng núp ở bên trên Bi Thành bên trong, thậm chí còn xuất hiện nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Lữ Phụng Tiên cũng là ở một bên giải thích. Nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ? Cái này sao có thể? Thế gian tổng cộng cũng chỉ có 4 tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, chẳng lẽ là bọn họ xuất thủ? Mạnh Hoạch lên tiếng kinh hô. Mà Lữ Phụng Tiên thì là lắc đầu, hắn đối với những sự tình này cũng không thế nào rõ ràng, đây là Cao Hạc Hiên một bên đánh hắn, một bên trộm cắp nói cho hắn biết. Mà Trúc Dung phu nhân gặp Mạnh Hoạch vậy mà chất vấn Lữ Phụng Tiên, lúc này liền có chút không vui nói: "Mạnh lang, ngươi làm sao có thể chất vấn Phụng Tiên? Nếu không phải hắn liều chết bảo vệ ta, ta có thể đã sớm rơi vào kẻ xấu trong tay." Mà bình thường Trúc Dung phu nhân đều là tương đối cường thế. Đột nhiên lộ ra bộ này tiểu nữ nhân dáng dấp, Mạnh Hoạch mặc dù giận mình, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn liền làm Trúc Dung phu nhân là kinh hãi quá độ, vì vậy cũng chỉ đành cố nén nộ khí, đối với Lữ Phụng Tiên nói ra: "Được thôi, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo cho nhiếp chính vương, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi." Lữ Phụng Tiên nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có lại tiếp tục giải thích cái gì, chỉ là lén lút nhìn thoáng qua Trúc Dung phu nhân về sau, liền lặng lẽ rời đi. Mà Mạnh Hoạch cũng đắm chìm tại cùng Trúc Dung phu nhân lặp lại vui sướng bên trong, hắn đem Trúc Dung phu nhân ôm vào trong ngực, không có chút nào chú ý tới Trúc Dung phu nhân nhìn hướng Lữ Phụng Tiên cái kia đều có chút kéo ánh mắt. Nửa đêm, Mạnh Hoạch còn tại trên giường cùng Trúc Dung phu nhân sớm nắng chiều mưa, chỉ bất quá không biết vì cái gì, hắn luôn là mơ hồ cảm giác có chút không quá dễ chịu. "Phu nhân, ngươi đây là làm sao vậy?" Mạnh Hoạch hề bại nằm tại Trúc Dung phu nhân bên người, có chút nghi ngờ hỏi. "Ta cũng không biết, khả năng là quá mệt mỏi đi." Trúc Dung phu nhân tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Nàng chẳng biết tại sao, liền xem như cùng Mạnh Hoạch cùng một chỗ thời điểm, trong đầu bên trong đều vẫn nghĩ Lữ Phụng Tiên cái kia hùng vĩ thân ảnh, trong lòng thật lâu khó ngủ. Mà đổi thành một đầu, Lữ Phụng Tiên cùng Cổ Đức thì là tụ tập tại mật thất bên trong. "Phụ Tiên, ngươi nói có thể là thật. Cái kia Mặc ra vậy mà thật xuất hiện tại cái kia bên trên Bi Thành bên trong." Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục vẻ mặt thành thật nói: "Không những như vậy, liền nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ cũng xuất hiện." Lữ Phụng Tiên một lời nói, để Cổ Đức đại náo trực tiếp đứng máy. Gặp Cổ Đức trầm mặc không nói, Lữ Phụng Tiên thì là yên lặng hỏi: "Cổ Đức, lựa chọn của chúng ta?" "Phụng Tiên." Lữ Phụng Tiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cổ Đức trực tiếp đánh gãy. "Chúng ta tất nhiên lựa chọn, vậy sẽ phải kiên trì. Ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, thế nhưng làm huynh đệ, ta rất muốn khuyên ngươi một câu. Thượng tướng quân không phải chúng ta có khả năng đoán được tồn tại. Không đến 20 tuổi, liền giết xuyên man hoang, cầm xuống Hàn Tứ Bình cùng mấy cái hoàng tử. Thế nhân đều là cho là hắn không còn sống lâu nữa, thế nhưng ta lại không cho là như vậy. Lữ Phụng Tiên trầm mặc. Nói thật, bọn họ không phải lẻ loi một mình. Tại bọn họ sau lưng, có mấy trăm cửa ra vào gia tộc con cháu tính mệnh. Một chiêu vô ý, liền sẽ cả bàn đều thua. Cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan đại giới. Cổ Đức, ta đã biết. Những lời này, về sau ta sẽ lại không hỏi. Lữ Phụng Tiên một mặt nghiêm nghị nói. Mà Cổ Đức gặp hắn lo lắng bộ dạng, cũng là không khỏi vô Lữ Phụng Tiên bả vai nói, Phụng Tiên, tin tưởng trực giác của ta. Ít nhất, cho đến trước mắt, thượng tướng quân nhưng cho tới bây giờ không có để bất luận cái gì thất vọng qua. Chương 536, ngược lại thả phàm ăn rồi chương 536, ngược lại thả phàm ăn rồi mà đổi thành một bên, Ninh Phàm mấy người cũng là xuất lĩnh lấy một đám đại quân quay trở về trấn Nam Quan. Thuận tiện mang theo mấy chục cỗ xe ngựa vật tư. Ta đi, thượng tướng quân ngươi ra ngoài một lần, vậy mà cầm trở về nhiều đồ như vậy. Liên liên hạ hầu Tử Giang cùng Hứa Trọng Khang cũng không khỏi đến giật mình. Ninh Phàm thì là không quan trọng khoát tay áo. Vậy không có gì, chủ yếu là bởi vì cái này thượng bi thành bách tính tương đối nhiệt tình, ta đều nói từ bỏ, còn không ngừng cho ta tặng đồ. Ninh Phàm nói, đảo mắt lại nhìn thấy hạ hầu Tử Giang bọn người từng cái tất cả đều là xương mặt xương mũi, lúc này cũng là hiếu kỳ mà hỏi, Tử Giang, Trọng Khang, hai người các ngươi đây là thế nào? Từng cái tất cả đều mặt xương phủ như cái đầu heo giống như, lại cho các ngươi hai cái lao trà đánh. Bình minh bọn người nghe vậy đều che miệng chụp lại, mà hạ hầu Nguyên để cùng Hứa Trọng Khang đây là biểu lộ xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Mà lúc này, một bên hạ hầu Nguyên để thì là có chút nghiêng người tại Ninh Phàm bên thai nói ra, thượng tướng quân, trước đó không lâu, lao tướng quân phái người đem một phạm nhân cho mang tới, bây giờ đang ở trong địa lao giam giữ. Mấy người bọn hắn đều là không biết tự lượng sức mình cùng người ta luận võ, này mới khiến người cho thu thập. Bất quá cũng tốt, cũng đúng lúc giết bọn hắn ngạo khí. Hai tử trưởng thành, chúng ta mấy cái này lao cốt đầu vậy không đánh nổi đi, mà Ninh Phàm nghe vậy thì là nhãn tình sáng lên. Hắn còn đang suy nghĩ, cái này Công Tôn Thiên Giã nên lúc nào mới có thể đưa đến, đây chính là nhắc Tào Tháo liền đến a. Mau dẫn ta đi xem một chút. Tại địa lao nơi cửa, Lăng Phong đã tại đây đợi đã lâu. Liên liên Ninh Phàm nhìn thấy Lăng Phong thời điểm vậy rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Phong thúc, tại sao là ngươi? Ninh Phàm hơi kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Lăng Phong thì là vẫn như cũ bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, đối với Ninh Phàm không người thi lễ một cái nói thượng tướng quân, lão gia tử biết rõ ngươi đối Giang Thủy Hàn coi trọng, cho nên hắn vậy không yên lòng người khác gáp giải cái này Công Tôn Thiên Giã, thế là liền để ta tới. Thuận tiện nhìn xem có gì có thể đến giúp ngài. Ninh Phàm giờ mới hiểu được, vì sao Hứa Trọng Khang bọn người từng cái tất cả đều là mặt mũi bầm dập. Hắn cái này cũng mới biết được lão gia tử để Lăng Phong tới mục đích là cái gì. Mặt ngoài là áp giải Công Tôn Thiên Giã, có thể cái này sau lưng nhiệm vụ ẩn tàng thôi. Vậy hắn liền không nói được đi. Trong địa lao, đã mất đi hai cái lỗ thai Công Tôn Thiên Giã chính sinh không thể luyến nằm tại âm ú ở mức trong địa lao. Là một tên tự nhận là túc trí đa mưu nhu sĩ, đã mất đi hai cái lỗ thai sau, tim của hắn cũng liền chết. Cái này mang cho hắn cốt đủ, thậm chí so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn từng vô số lần nghĩ tới tự vẫn, có thể trong óc, vừa nghĩ tới Ninh Phàm na dương tiện hề hề mặt, trong lòng lại lập tức lửa giận trên có dâng lên. Ninh Phàm, ngươi chờ ta đi ra, Nhất Chính Vương nhất định sẽ không buông tha cho ta. Ta Công Tôn Thiên Giã thể với trời, chờ ta sau khi ra ngoài, ta chắc chắn dùng của ta quãng đời còn lại đi trả thù ngươi. Liền xem như giết địch 300 tự tổn 1000, ta cũng muốn xử lý ngươi. Công Tôn Thiên Giã nhìn qua ướt sũng còn tại không ngừng hướng xuống tích thủy địa lao, trong lòng không ngừng giấu giận. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Ninh Phàm Na vẫn như cũ cười hì hì thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, sau đó đối với sinh không thể luyến Công Tôn Thiên Giã trêu chọc nói, "A quát, đây không phải Công Tôn Tiên Sinh thôi. Làm sao sớm như vậy liền bắt đầu suy nghĩ lên nhân sinh?" Công Tôn Thiên Giã nghe tiếng nhìn lại, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Ninh Phàm Na dương tiện hề hề mặt lúc, trong mắt lửa giận cơ hồ đều muốn phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt nhảy sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem Ninh Phàm đạo, "Ninh Phàm, ngươi lại đang đuổi địch hoa dạng gì?" Ninh Phàm nhìn hắn cái kia bị hoảng sợ bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Nhìn xem bị hài tử khi dễ thành hình dáng ra sao, ta liền nói câu nói, ngươi nhìn cho hắn dọa đến. Bất quá mặt ngoài, Ninh Phàm vẫn như cũng là bộ kia gió xuân ấm áp dáng tươi cười, "Công Tôn tiên sinh, ta đây không phải vừa trở về thôi, vừa nghe nói ngươi đã đến tin tức, ta ngựa không ngừng vó liền chạy đến, liền vì nhìn xem ngươi." Công Tôn Thiên Giã cho Ninh Phàm một cái to lớn bạch nhãn. "Ngươi nhớ ta? Vậy ta còn không muốn ngươi đây." Bất quá, Công Tôn Thiên Giã không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Ninh Phàm na tiện hề hề dáng tươi cười, hắn khuôn mặt hai bên lỗ tai chỗ truyền đến vết thương ngay tại ẩn ẩn làm đau. "Ninh Phàm, ngươi không nên ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi như là đã thật xa mang cho ta đến nơi này, đó nhất định là ngươi cùng Vương gia bên kia thỏa đàm chuẩn bị thả ta trở về đi." Ninh Phàm nhíu mày, nhị hóa này vẫn rất thông minh không phải? "Không sai a, không hổ là Nhiếp Chính Vương dưới trướng đệ nhất nhu sĩ, chính là lợi hại. Thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt, đáp đúng có thể có thưởng a." Vừa nghe nói có thưởng, Công Tôn Thiên Giã cũng cảm giác hoa cúc siết chặt, loại cảm giác này tựa như là bị một loại nào đó mấy thứ bẩn thỉu theo dõi một dạng. "Ta không muốn giải này còn không được sao?" Công Tôn Thiên Giã lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. "Ngươi xem một chút ngươi, vừa bội." Ninh Phàm có chút mong đợi mấp máy bờ môi của mình, sau đó đối với sau lưng khoa tay một chút. Ngay sau đó, liền có mấy tên binh sĩ bưng tới từng chậu mỹ thực bỏ vào Công Tôn Thiên Giã trước người, thậm chí còn cho hắn cầm hai vỏ rượu ngon. "Ninh Phàm, ngươi đây là ý gì?" Công Tôn Thiên Giã nhíu mày hỏi. "Đây không phải con trồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt sao?" Mà Ninh Phàm thì là một mặt dáng vẻ không quan trọng, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó lại hướng phía ngoài cửa vẫy vẫy tay, hai tên binh sĩ lại cầm hai cái chén không đi đến, sau đó cung cung kính kính bỏ vào Ninh Phàm cùng Công Tôn Tiên Dã trước mặt. Ninh Phàm không có phản ứng Công Tôn Tiên Dã, mà là tự mình mở ra một vò rượu, sau đó rót cho mình tràn đầy một chén. Ừ ngực, thoải mái. Ninh Phàm trực tiếp cạn một chén, sau đó lại bắt đầu mỗi đạo đồ ăn đều ăn vài miếng. Công Tôn tiên sinh, ngươi đoán quả thật không tệ. Huynh đệ của ta sắp trở về rồi, ta cũng đã gặp hắn Nhiếp Chính Vương đãi hắn cũng rất tốt cho nên ta muốn lấy, cũng liền đưa cho ngươi đãi ngộ cũng tốt một chút đi. Ninh Phàm nói, lại kéo xuống một đầu chạy xuống váng dầu đùi gà lớn, từng ngụm tại Công Tôn Thiên Giã trước mặt biểu diễn đi lên ăn truyền bá. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Công Tôn Thiên Giã theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Trời mới biết hắn ở chỗ này đã lâu như vậy, đều bị bao nhiêu khổ. Mỗi ngày liền điểm này đáng thương mì nước, cam đoan hắn không đói chết là được, mà lại ngay tại hắn trên đường tới, Lang Phong thế nhưng là ngừng lại đều có gà quay cùng móng heo, chính mình là cái kia cứng rắn lương khô. Chủ yếu nhất là, Lang Phong ăn cái gì vậy không có người, liền ngay trước hắn mặt ăn. Hắn thậm chí có vài ngày ban đêm nằm mơ, đều đem chân của mình coi như móng heo gặm. Hại, ngươi tin hay không đều tùy ngươi, dù sao ta ăn no rồi, trước hết không phục hồi. Linh Phàm nói, cũng là chậm rãi đứng dậy, hướng phía nhà tù đi ra ngoài. Mà khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại địa lao lối vào, Công Tôn Thiên Giã cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng, trực tiếp ôm lấy cái kia vừa mới bị Linh Phàm xé toang một cái đùi gà gà quay, từng ngụm bắt đầu ăn. Sói tiên nuốt hổ nuốt dáng vẻ, hiển nhiên cực kỳ giống từ thiên thai trong đất chạy đến nạn dân. Thật là thơm. Công Tôn Thiên Giã dùng sức nuốt một ngụm tư tư bốc lên dầu gà quay, mười phần thỏa mãn nói ra. Dù sao Ninh Phàm thế nhưng là nếm qua cũng không thể hắn còn tại bên trong hạ độc đi. Chương 537, thà có một thế chi bêu dành chương 537, thà có một thế chi bêu dành chỉ bất quá, Công Tôn Thiên Giã nằm mộng cũng nghĩ không ra, khả năng nhưng so sánh trong tưởng tượng của hắn ác hơn nhiều. Địa lao bên ngoài, Ninh Phàm chính ngồi xổm ở góc tường dùng sức nôn mửa lấy. Cao Tử Hiên là ở một bên cầm vừa mới ướp lạnh qua nước ô mai cùng một viên tiểu dược hoàn ở một bên chờ đợi. A, lão đại ngươi cũng quá hung ác. Khởi sướng hung ác đến, ngay cả mình cũng dám độc Cao Tử Hiên ở một bên vô lực đầu đen rau muốn đạo. Ninh Phàm lắc lắc đầu, sau đó tiếp nhận Cao Tử Hiên trong tay tiểu dược hoàn, một thanh nuốt vào trong miệng, sau đó lại cầm lấy nước ô mai hung hăng rót một chén lớn, lúc này mới thở hổn hển hỏi, ta để cho ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào? Cao Tử Hiên nghe vậy, cũng là hưng phấn nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, lão đại, ta làm việc ngươi yên tâm những cái kia bộ đồ ăn đều bị ta dùng thuốc sổ cho ngâm qua. Trong thức ăn thêm số lượng càng là ước chừng, cam đoan cho cái kia Công Tôn Tiên Giã thật tốt học một khóa. Linh Phàm hừ lạnh một tiếng, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Cái này Nhiếp Chính Vương, ta đều đã cảnh cáo hắn như vậy nhiều lần, lần trước càng là đem Công Tôn Tiên Giã lỗ thai cho hắn đưa qua. Kết quả hắn hay là dám đối với ta như vậy. Huynh đệ, Linh Phàm nói, dưới ánh mắt ý thức lạnh lùng đảo qua nhà tù cửa vào. Nói cho bên trong các huynh đệ, các loại thuốc sổ dược hiệu vừa đến, để bọn hắn trực tiếp dùng ta lấy tới đầu gỗ kia cái nắp, cho Công Tôn Tiên Giã che lại. Nếu là hắn thực sự nhịn không nổi, vậy rất đơn giản, cầm cái chậu cho hắn tiếp lấy, lôi ra đến lại để cho hắn ăn trở về bao nhiêu. Cao Tử Hiên giờ phút này cũng không khỏi đối với Linh Phàm giơ ngón tay cái lên. Hung ác, đây thật là quá độc ác. Vì cái gì hắn liền không có nghĩ đến? Khả năng hắn vẫn là không có Linh Phàm biến thái như vậy đi. Yên tâm đi, lão đại. Ta cái này đi thông báo một tiếng, Cao Tử Hiên nói, vừa xoay người rời đi, bóng lưng chậm rãi biến mất trong đêm tối. Sau đó, Linh Phàm nhìn về phía một bên trong vườn hoa rừng cây, đối với phương hướng kia bất đắc dĩ nói ra, Lang Phong thúc, ra đi. Ngay sau đó, Lang Phong bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong bóng đen đi ra, thượng tướng quân, ngươi cái này công lực ta hiện tại cũng có chút thấy không rõ lắm. Rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma hẳn phải chết kết cục, làm sao ta vậy mà cảm giác huyết khí của ngươi ngược lại càng ngày càng dày đặc, cũng là không phải Lăng Phong bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu giấu thật tốt, kết quả trong lúc vô tình nghe được Ninh Phạm phân phó cho Cao Tử Hiên sự tình, không nhịn được dùng mình một cái, lúc này mới bị Ninh Phạm phát giác. Lăng Phong thúc, nói một chút đi. Ra ra để cho ngươi tự mình đến đây đến cùng là có chuyện gì? Ninh Phạm không có mực chích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lúc hắn trở lại liền phát giác được, Lăng Phong hẳn là còn có chuyện không cùng hắn nói, lúc này mới hơn nửa đêm tới tìm hắn. Lăng Phong nhẹ gật đầu, sau đó trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm đưa tay tiếp nhận thư tín, đơn giản xem mấy lần, nhưng sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Lăng Phong thấy thế, cũng là ở một bên nói ra, tháng trước, Lục phu nhân đề nghị để Bình An cùng A Vô đi học công đường học, kết quả trong thời gian này đụng phải ám tiễn liền có mười mấy lên. Nếu không phải lão gia tử để ý, để cho ta thời khắc thủ hộ lấy, lại không biết muốn ra loạn gì. Ninh Phàm trong mắt một mảnh ngắt hàn, bàn tay của hắn nắm chặt thành quyền, cắn răng, gàn từng chữ, cái này đáng chết quý gia, thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, bắt cóc tống tiền đều trói đến lão tử trên đầu tới. Bọn hắn thật không biết Mã Vương gia đến cùng dài mấy con mắt, a quen thuộc Ninh Phàm người đều biết, nếu là chuyện này Ninh Phàm trực tiếp xuất thủ, lớn như vậy sát suất hắn không có quá mức sinh khí. Chỉ khi nào Ninh Phàm lộ ra bộ dáng như vậy, vậy liền đại biểu hắn muốn động thật. Lăng Phong gặp Ninh Phàm cái dạng này, cũng là đội vàng nói, lão gia tử để cho ta tới chính là nói cho ngươi tin tức này, mà lại hắn nhắc nhở ta nói để cho ngươi đừng quá mức sinh khí, giang nam thế gia khối này ưu ác tính, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, nhưng trên thực tế, Ninh lão gia tử nguyên thoại là, ta cháu trai này chính là một cái lại sắp bảo, Lăng Phong ngươi đi cho ta cực kỳ nhìn một chút hắn, ta cũng không biết cái này tiểu vương bắt con bê thế nào làm, tính tình làm sao lớn như vậy. Nếu là hắn giống như lần trước cái dạng kia, ngươi liền trực tiếp đánh cho ta choáng mang về. Linh Phàm thở thật dài, uy quốc đã nhanh để hắn chơi không sai biệt lắm, còn lại cũng chỉ các loại thu lưới là có thể. Mà lập tức liền là Giang Thủy Hàn trở về thời gian, mà lúc kia cũng sẽ là hắn Giang Nam thế gia đại tộc khóc ròng ròng tận thế. Như muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho cản rỡ. Lăng Phong thúc, đạo lý này ta hiểu, ta là không thể nào ngày mai liền xuất binh tiến đánh Giang Nam. Linh Phạm lời thề son sắt nói. Có Linh Phạm cam đoan, Lăng Phong cũng yên lòng. Chỉ là hắn không biết là Linh Phạm nói ngày mai không đánh, nhưng là cũng không có nói hậu thiên hoặc là ngày kia không đánh. Thượng tướng quân, hiện tại triều đình đối Giang Nam thái độ cũng giống như nhau, ý của bệ hạ cũng là Hoài Nhu làm chủ. Mấy năm này ta Yến quốc xuất chinh số lần vậy quả thật có chút nhiều lao ra tử vậy, cho là chúng ta nên nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, cho bách tính một chút an cư lạc nghiệp thời gian. Lăng Phong yên lặng nói ra. Linh Phạm vông nôn cũng chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Lăng Phong thấy thế cũng là thân ảnh lóe lên, quay người rời đi. Linh Phạm ngẩng đầu lên, nhìn qua treo thật cao tại đêm tối phía trên vầng trăng tròn kia, trong miệng tự lẩm bẩm: Ra ra, ngươi gặp qua Giang Nam bách tính sinh hoạt có bao nhiêu khổ? Giang Nam những thế gia đại tộc này chiếm cư tại ta Đại Yến quốc thổ phía trên, không ngừng gặm ăn ta Đại Yến căn cơ. Bọn hắn lấy bách tính huyết nhục làm thức ăn, không ngừng nghiền ép bọn hắn, lại đang thiên thai chi niên giả mù sa mưa đi cho những cái kia bị bọn hắn nghiền ép đến không có khả năng sinh hoạt bách tính bố thí. Như vậy dĩ vãng, chúng ta triều đình còn có thể kiên trì bao nhiêu năm? 10 năm? Hay là 20 năm? Không phải tôn nhi nóng nội, chỉ bất quá, lần này, liền xem như ta Đại Yến tự đoạn một tay, cũng muốn đem những thế gia đại tộc này, từ Giang Nam xóa đi. Ta không sợ thế nhân mắng ta tàn bạo, sử bút như sát, ta cũng sẽ không tránh ta muốn làm chính là cho Yến quốc làm một lần giải phẫu. Ta tình nguyện lưng meo một thế chi bêu danh, cũng muốn để tử tôn hậu đại hưởng phúc. Cái này gọi tội tại đương đại, công tại thiên thu. Nó rất lâu không có thoải mái như vậy. Tại một bên khác, An Như Gió cuốn công Tôn Tiên Giã nhìn qua trước mắt trống rỗng đĩa, không khỏi ở một cái. Hắn đã quá lâu không có hưởng qua thức ăn mặn thịt tư vị thật là hương a. Lộc cộc lộc cộc. Mà đúng lúc này, công Tôn Tiên Giã bụng đột nhiên phát ra một trận tiếng vang. Ai, xem ra ta đây là đầy mỡ lập tức ăn nhiều lắm a, thân thể đều có chút không chịu được. Ngày mai nhất định phải ăn ít một chút, liền ăn một cái gà quay được công Tôn Tiên Giã nói, liền bắt đầu kêu gọi cửa ra vào binh sĩ, "Ấy, mấy người các người, nhanh đi cho ta cầm một cái bô tới. Ta muốn như xí nhưng mà, công Tôn Tiên Giã đợi nửa ngày, đều không có bất luận kẻ nào vừa đi vừa về ứng hắn. Có thể càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, bụng của hắn làm cho càng ngày càng lợi hại, phảng phất có thứ gì ở bên trong một mực chui hắn ruột bình thường. Mà công Tôn Tiên Giã giờ phút này vậy sắp đến cực hạn. Mà liên tại hắn sắp không nhịn được thời điểm, cửa ra vào đột nhiên đi tới hai tên đại hán, một mặt hung thần ác sát nhìn xem mười phần doan người. Nhưng bây giờ công Tôn Tiên Giã có thể nhịn không được nhiều như vậy, hắn một mặt thống khổ đối với hai tên đại hán cầu khẩn nói ra, làm phiền các ngươi, nhanh tìm cho ta một cái bô tới, ta thật sắp nhịn không nổi. Hai tên đại hán liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn tại lẫn nhau trong mắt thấy được hưng phấn thần thái. Chương 538, một khóc hai náo ba treo cổ. Chương 538, một khóc hai náo ba treo cổ. Ngay sau đó, bọn hắn nói lời, liền để công Tôn Tiên Giã trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Chỉ gặp một người trong đó tại sau lưng lấy ra một cái cánh tay thô một tắc tử cùng một cái thùng sắt, sau đó đem cái này hai đồ vật bỏ vào công Tôn Tiên Giã trước mặt, một mặt cười râm nói, thượng tướng quân có lệnh, nếu là ngươi không nhịn được, vậy liền để ta hai người đem hai tên này cho ngươi, để cho ngươi tự mình lựa chọn, nếu là ngươi tuyển cái này một tắc tử lời nói, vậy liền để hai ta từ ngươi phía dưới cứng rắn nhét vào chắn. Đều rõ ràng như thế, công Tôn Tiên Giã lại thế nào khả năng không đoán ra được chính mình lên mình phạm làm. Ta không chọn cái này, ta muốn cái kia thùng sắt, công Tôn Tiên Giã nói, trực tiếp nhận lấy thùng sắt, cởi quần xuống liền bắt đầu thả ra đứng lên. Gặp công Tôn Tiên Giã lựa chọn thùng sắt, hai tên trên mặt đại hán biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. Ngươi tuyển cái này nha. Cái này tốt, thượng tướng quân phân phó, gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Dân chúng trồng ra lương thực như thế không dễ dàng, ngươi tiểu tặc này cũng dám như vậy lãng phí. Vậy liền làm phiền ngươi lôi ra tới đồ vật, tất cả đều ăn vào đi thôi. Công Tôn Tiên Giã nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, cả người đều cứng ở nguyên địa. Không, không cần a. Ta chọn cái nào một tắc tử, công Tôn Tiên Giã nhìn qua dần dần hướng phía chính mình tới gần hai tên đại hán, con ngươi đều đang run rẩy lấy. A a a a. Không cần a, no. Mẹ. A a a a, Linh Phạm, ta bên trên sớm 8A. Ta bên trên sớm 8A. Cả tòa địa lao, khắp nơi đều là công Tôn Tiên Giã kêu rên thanh âm. Mà một bên hàng xóm nhưng liền không có thư thái như vậy. Bị cái này tiếng gào làm ngủ không được, Quý Vân có chút tức giận đối với bên cạnh Quý Chính Càn phàn nàn nói, phụ thân, cái này ai vậy? Hơn nửa đêm, An Phân A, kêu lớn tiếng như vậy. Quý Chính Càn cũng là bị thanh âm này làm cho ngủ không yên, hung hăng hướng phía trên mặt đất nổ nước miếng, đó còn cần phải nói, ngươi nhìn hắn ăn nhiều vui vẻ à. Chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta đi ngủ nửa tháng kỳ hạn, chợt lóe lên. Linh Phạm ở giữa trừ nhận được một phong đến từ Ngụy quốc đặc thù thư tín, cũng không có cái gì dị thường. Rất nhanh liền đến trao đổi còn tin thời gian. Trấn Nam quan bên dưới, Linh Phạm bọn người đã sớm tại đây đợi đã lâu. Không lâu, ở phía xa, một tên thân mang đại ngụy binh sĩ phục sức, sau lưng cắm hai đạo quân kỳ kỵ binh liền ánh vào trước mắt mọi người. Nô nãi trấn Bắc đại tướng quân Tôn Trường Khanh dưới trướng kháng biên quân lính liên lạc. Phụ nữ đế đại nhân mệnh, tại ngoài 10 dặm nước hồ hẻm núi bên cạnh cùng trời sách thượng tướng quân Linh Phạm trao đổi con tin. Linh Phạm khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó trở mình lên ngựa, đối với sau lưng phất phất tay. Ngay sau đó, 10.000 quỷ quân liền đi sát đằng sau ở tại sau, mà tại phía sau cùng thì là 50.000 gầy trơ cả xương, toàn thân rách dưới tây mát quân. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là khổ bọn hắn. Hạ hầu tử giang bọn người căn bản là không có coi như bọn họ là người, mỗi ngày cường độ cao áp lực không nói, còn ngừng lại đều là chút ăn cơm thừa rượu cạn, bọn hắn căn bản là ăn không đủ no. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới muốn chống cự, chỉ bất quá, bọn hắn tay không tấc sắt, căn bản đánh không lại hất lên áo giáp Tĩnh biên quân chiến sĩ. Mà Tĩnh biên quân càng là không quen lấy bọn hắn, có chút lười biếng liền sẽ là một trận đấm đá, dám can đảm chống cự, trực tiếp đầu chặt đi xuống, sau đó thi thể chôn đến ngoài thành trong đồng ruộng làm phân bón. Cứ như vậy, không đến thời gian một tháng, 100.000 Tây Mát quân chỉ còn sót 50.000 có thừa. Mà tại phía trước nhất một cái trong xe chở tù, thì là yên lặng ngồi lấy hai người. Một cái là Sử Tư Minh, một cái khác chính là mười phần thích nghe Trương Học Hữu nói Công Tôn Thiên Giã. Sử Tư Minh đỉnh lấy hai cái mắt quần thầm, bất quá lại là một mặt hưng phấn tại Công Tôn Thiên Giã bên cạnh liễu díu. Chỉ bất quá Công Tôn Thiên Giã ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn nhìn không ra một chút vui vẻ bộ dáng. Công Tôn Tiên Sinh, thật là ngươi a. Công Tôn Tiên Sinh, chúng ta có thể trở về nhà. Nhất Chính Vương thật không hề từ bỏ chúng ta Công Tôn Tiên Sinh, ngài tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ lại vậy ngủ không ngon sao? Ai ta cũng là. Không biết cái kia thiên sát, mỗi ngày tại nhà tù chỗ sâu gọi bậy gọi, ta thật sự là nguyền rủa hắn mỗi ngày đớp tức ăn vào nôn. Mà theo Sử Tư Minh câu nói sau cùng âm rơi xuống, nguyên bản mặt không thay đổi Công Tôn Thiên Giã trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia cảm xúc. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó tại Sử Tư Minh dưới ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp quạt hắn một cái tát hai. Im miệng đi ngươi. Công Tôn Thiên Giã tức giận mắng một câu, sau đó cả người lại bốn tại trong góc không nói thêm gì nữa, lưu lại một mặt mộng bức Sử Tư Minh bưng bít lấy mặt mò tại nguyên chỗ sốt xít. Mà rất nhanh, Linh Phàm bọn người liền tới đến ngoài 10 dặm chỗ này hồ nước, tại bên bờ vẫn như cũng là lưu lại một chút chiến hỏa qua đi vết tích. Mà tại nước hồ cạnh bờ, thân mang mặt xanh lanh vàng ngọc thú khải giáp Tôn Trường Khanh giờ phút này chính yên lặng đứng ở bên hồ nhìn ra xa. Tại trước người hắn thì là cắm ba cây hương, giờ phút này đã đốt đi hơn phân nửa. Gặp Linh Phàm chạy đến, Tôn Trường Khanh trong mắt lóe lên một tia dị sắc, bất quá hắn vẫn như cũng là giả bộ như lần thứ nhất nhìn thấy Linh Phàm bộ dáng, không người đối với Linh Phàm đạo, tại hạ chính là Ngụy Quốc trấn Bắc đại tướng quân, Tôn Trường Khanh. Cửu Văn Linh đại tướng quân bảy mưu nghĩ kế, dùng binh như thần. Trước khi đến, ta còn vẫn luôn nghĩ không rõ lắm, chứ đại tướng quân là như thế nào dùng chỉ là mấy vạn người liền trực tiếp ăn cái này 300.000 Tây Mát quân. Hôm nay, ta lần đầu tiên tới chỗ này trên chiến trường, lúc này mới bị Ninh Tương quân năng lực chết phục cũng là không phải Tôn Trường Khanh dạng ngu, hắn là thật phủ. Cái này liên hoàn kế đều để Ninh Phạm chơi ra hoa tới, nếu không phải hắn tại cuối cùng đem những cái kia chạy trốn Tây Mát quân cho xử lý, hắn đều tưởng tượng không đến một đêm này, những này Tây Mát quân qua là cỡ nào khắc cốt minh tâm. Tôn Trường Khanh ở trong lòng thầm nghĩ, nữ đế đại nhân, ngươi thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Mà Ninh Phạm nghe vậy, cũng là có chút nhíu mày đạo, a quát, chẳng lẽ lại Tôn đại tướng quân vậy rất bội phục ta? Nếu không suy tính một chút đến ta đại yến phát triển thế nào, ta có thể cùng chúng ta bệ hạ cho ngươi mưu quan tốt trước. Tôn Trường Khanh khỏe miệng hơi rút. Hắn chính là khách khí một chút, nhưng nhìn Linh Phàm cái bộ dáng này, là thật chuẩn bị cùng hắn đùa thật. Tôn Trường Khanh thật sự là không muốn trong vấn đề này lại cùng Linh Phàm truy đến cùng, hắn là thật sợ một hồi chính mình bệnh tim bị Linh Phàm khí đi ra, sau đó một đầu đâm trong hồ. Thượng tướng quân thật biết nói đùa, Tôn Trường Khanh chế cười, cũng là không lưu dấu vết cho Linh Phàm một ánh mắt. Linh Phàm đối với hắn nhẹ gật đầu, xem như coi là chấp đầu ám hiệu. Trước đây không lâu, đại ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung cũng là cho Linh Phàm truyền đến thư tín. Nội dung trong bức thư ngược lại là rất đơn giản nói đúng là mình bây giờ cỡ nào vất vả, Linh Phàm cái này phụ tâm hắn vậy không nhìn tới nàng, cái này khiến nàng rất thương tâm. Bất quá đối với những này, Linh Phàm thế nhưng là tuyệt không thừa nhận. Dù sao, mình mới là bị cưỡng bách một cái kia a. Mà Ngụy Linh Lung ở trong thư cũng là trái ngược trước đó cao lạnh trạng thái bình thường, ngược lại là một bộ điềm đạm đáng yêu con gái yêu ớt bộ dáng, Linh Phàm cũng là rất được lợi. Vừa nghĩ tới Ngụy Linh Lung cái kia sở sở động lòng người lại dẫn mấy phần anh khí khuôn mặt, Linh Phàm thật đúng là có chút nhớ nàng. Mà cái này chỉ còn lại 50.000 Tây Mát quân, cũng coi là hắn đưa cho Ngụy Linh Lung lễ vật, vậy tiết kiệm Ngụy Linh Lung mỗi ngày khóc lóc kể lể khắp nơi đau. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm cũng không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, ai, nữ nhân a, một khóc hai nháo ba treo cổ, cái kia đứng đắn mà các lão gia chịu được a. Chương 539, mang là không mang được, nhưng mà có thể bưng đi. Chương 539, mang là không mang được, nhưng mà có thể bưng đi. Về phần tại sao là Tôn Trường Khanh cái chấn này Bắc đại tướng quân đến tự mình tiếp, vậy còn đến quy công cho Ngụy Linh Lung tại triều đình bên trong tạo thế. Đây chính là dòng dã 300.000 đại quân, tăng thêm mấy trăm ngàn thạch lương thực, làm sao cũng không tính một số lượng nhỏ. Cứ như vậy không hiểu thấu gây tại nơi này, cho dù là Nhiếp Chính Vương Mạnh Tử Nghĩa cũng có chút khiêng không quá ở áp lực. Lại thêm Tôn Trường Khanh tại triều đình bên trong mang cho Mạnh Tử Nghĩa áp lực, một cái đại ngụy quân thần liên hợp một chút quan võ cùng nhau nổi lên. Lại thêm Mạnh Tử Nghĩa cũng có chút lo lắng Linh Phàm nhân phẩm, hắn cũng sợ mang người thiếu đi, đến lúc đó lại bị Linh Phàm âm một tay, hắn thật sự là bị âm sợ. Kết quả là, Mạnh Tử Nghĩa cái này mới miễn cưỡng đồng ý để Tôn Trường Khanh tới đón những tàn binh này, thuận tiện trao đổi một hạ nhân chất. Mà giờ khắc này Tôn Trường Khanh nhìn qua cái kia nhìn không thấy bờ đội ngũ thật dài, cũng là trong lòng không khỏi thầm than. Lần trước chỉ gặp Linh Phàm, cũng không có phát hiện hắn cùng người khác có khác biệt gì. Lần này, thật coi gặp được dưới trướng hắn quỷ quân, thật đúng là phóng đại kiến thức ác cũng là không phải Tôn Trường Khanh giật mình, hơn bạn binh mã, chỉnh tề như một, lại còn không một người xì xào bàn tán, xem xét chi đội ngũ này chính là có nghiêm khắc quân quy quân kỷ. Mà bình thường quân đội như vậy, đánh trận cũng sẽ không kém. Ai, khi nào ta đại ngụy cũng có thể sinh cái như vậy kỳ lân tử? Tôn Trường Khanh cảm khái nói. Tôn Trường Khanh còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng là ánh mắt đột nhiên nhìn phía sau nhất những cái kia túi thấp đầu Tây Mát quân, trên mặt vậy còn đã lui tán dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Linh Tương quân, ngươi đừng nói cho ta, đây là chúng ta đại ngụy Tây Mát quân. Tôn Trường Khanh trong lòng có chút khó kéo căng. Tây Mát quân thế nhưng là Nhiếp Chính Vương dưới trướng thế đội thứ nhất thế lực. Sức chiến đấu mặc dù không bằng dưới tay hắn Kháng Biên quân, nhưng cũng coi như được là dũng mãnh hạng người. Thế nhưng là trước người hắn những người này đâu? Từng cái xanh xao vàng vọt, gầy như que tuổi, thậm chí còn có chút tàn phế. Bất kể như thế nào, Tôn Trường Khanh đều không thể đem những người này cùng cái kia uy phong lẫm lẫm Tây Mát quân nói nhập là một. Đúng vậy a. Mà Ninh Phàm thì là sảng khoái thừa nhận, trên mặt không có một tơ một hào không có ý tứ. Tôn Trường Khanh thì là không gì sánh được buồn bực tới gần Ninh Phàm, sau đó nhỏ giọng tại bên tai ta thầm nói, "Ninh tướng quân, bệ hạ cùng ta lời nhắn nhủ có thể cùng cái này không giống với a. Bệ hạ cùng ta giảng, nói ngươi đem những này An Tây quân chiếu cố hết sức tốt, mỗi ngày đều có thịt hầm, hơn nữa còn coi như bọn họ là binh lính của mình đối đãi, nhưng bây giờ ai, ngươi dạng này để cho ta trở về tại sao cùng bệ hạ bàn giao a? Chúng ta cái này bận rộn một đại đốn, chính là vì nuốt vào Nhiếp Chính Vương trong tay binh quyền, bằng không liền không uổng phí lớn như vậy." Tâm tư Ninh Phàm niết miệng, nhìn qua Tôn Trường Khanh bộ kia liền cùng ăn thịt thịt một dạng sắc mặt khó coi, cũng là lập tức phủ nhận nói, "Tôn tướng quân, các ngươi nữ đế làm sao người lớn như thế mà còn mỗi ngày biên nói dối đâu? Ta nói chính là, mỗi ngày đều cho bọn hắn ăn dây lưng thịt hầm, chúng ta binh sĩ làm không được nói mới khiến cho bọn hắn đi làm, ngươi xem đi, bọn hắn cái kia trên thân ta không có quật vài roi. Những cái kia việc nặng việc cực, binh lính của ta xác thực không có một cái nào có thể làm được." Tôn Trường Khanh khẩn cấp rút về một đầu tán dương, hắn hiện tại cũng hận không thể hàng tự chọn thế cùng Ninh Phàm đánh một trận. Gặp Tôn Trường Khanh đã muốn tại bộ phát biên giới, Ninh Phàm vội vàng lôi kéo làm quen nói, "Tôn tướng quân, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, cũng đừng khách khí như vậy. Cái kia Sử Tư Minh cùng Công Tôn Tiên Giã đều ở phía sau trong xe chở tù giam giữ đâu, huynh đệ của ta Giang Thủy Hàn đâu?" Tôn Trường Khanh cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, hắn đối với sau lưng vẫy vẫy tay, chỉ gặp mấy tên binh sĩ mang theo bị rửa mặt trang điểm tốt lắm Giang Thủy Hàn đi tới, sau đó dẫn tới Tôn Trường Khanh sau lưng. Ninh Phàm có chút kích động nói, "Lão Giang, hoan nghênh về nhà. Những ngày này có thể khổ ngươi." Mà Giang Thủy Hàn thì là hốc mắt hồng hồng đối Ninh Phàm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói, "Lão đại, Thủy Hàn cho ngài mất mặt." Giang Thủy Hàn trong lòng một mực mười phần ấy nấy, hắn vậy đã sớm tại Tôn Trường Khanh bên kia giải được, Ninh Phàm lần này vì cứu hắn, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Mười vạn người, lốp lấy một cái tướng quân, một cái mưu sĩ, liền vì đổi chính hắn. Hắn cái này thật được cho, yến quốc lớn nhất từ trước tới nay thẻ đánh bạc. Nhưng ngàn vạn câu nói, cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ thành một câu. Ninh Phàm tung người xuống ngựa, cho Giang Thủy Hàn một cái to lớn ôm gấu. "Đều huynh đệ nhà mình, người một nhà không nói hai nhà nói, có thể bình an trở về liền tốt. Ta ở trong thành cho ngươi thiết hạ tẩy trần yến, các huynh đệ đều tới không sai biệt lắm, liền đợi đến cho ngươi bày tiệc mời khách." Ninh Phàm nói, ngón tay cũng là bất động thanh sắc đem lên Giang Thủy Hàn cổ tay, cẩn thận kiểm tra nửa ngày, phát hiện Giang Thủy Hàn xác thực không có vấn đề gì, Ninh Phàm lúc này mới yên tâm. Mà hết thảy này cũng đều không có trốn qua Tôn Trường Khanh con mắt. Hắn có chút ế ẩm nói ra, Mạnh Tử Nghĩa người này mặc dù dã tâm lớn một chút, nhưng là lời nói ra cũng coi là nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ không có không tính toán gì hết qua. Ninh tướng quân ngươi điểm này thật muốn học một ít hắn, cũng không thể luôn luôn cởi quần không nhận người a. Ninh Phàm bất đắc dĩ, lao đầu này có hết hay không? Vậy mà âm dương hắn, hắn như thế bây giờ một người, ngươi xem một chút đều để hắn bại hoại thành hình dáng ra sao? Đây là phỉ báng a. Ninh Phàm trong lòng hô to oan uổng, bất quá mặt ngoài lại là ho nhẹ hai tiếng, sau đó tới gần Tôn Trường Khanh bên thai bắt đầu trước trạc đàng hoàng lừa dối nói, "Tôn tướng quân, ta Ninh Mỗ nam tử hắn đại trợ phu, kinh đâu người nào không biết ta Ninh Mỗ người nhất ngôn cửu đỉnh. Ta sao lại làm những cái kia lật lọng sự tình?" Tôn Trường Khanh nghe chút lời này, trong mắt lập tức sáng lên tiểu tinh tinh. Tôn Mỗ liền biết, chữ đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao lại như vậy đi làm thôi. "Na Ninh tướng quân, Ninh nhanh để cho người ta đem ta cái kia 100,000 Tây Mát quân mang tới đi." "Chán. 100,000 Tây Mát quân ngay ở chỗ này. Ngươi mang. Có thể là mang không đi, bất quá ngươi có thể bưng đi một chút." Ninh Phàm lúng túng cười. "Bưng đi? Ninh tướng quân ngươi đây là ý gì? Đó là binh sĩ, cũng không phải rau cải trắng." Tôn Trường Khanh là càng nghe càng mở bức. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người coi làm đồ ăn a, ăn không hết còn có thể đóng gói mang đi. Đây chính là 10 vạn đại quân đâu. Ninh Phàm cũng không biết làm như thế nào giải thích chuyện này, hắn cũng không thể nói cho Tôn Trường Khanh, cái này còn lại hơn 5 vạn người, còn lại 5 vạn người đều để hắn cho đưa đến trong đất làm phân bón đi đi. Ấy, có. Đột nhiên, Ninh Phàm trong mắt linh quang lóe lên, sau đó hắn lặng lẽ meo meo đối Tôn Trường Khanh nói ra, "Tôn tướng quân, ngươi có chỗ không biết. Cái này Mạnh Tử Nghĩa thật đúng là phát rồ, hắn đem nước của mình bên dưới tất cả đều xếp vào đến cái này Tây Mát trong quân. Ta vì không để cho chúng ta kế hoạch ngâm nước nóng, cho nên chỉ có thể chọn lựa ra một bộ phận không có bị Nhiếp Chính Vương chuyển nhiễm binh sĩ. Về phần những cái kia không nghe lời ta đây không phải cũng sợ ngươi đem cầm cũng được, liền thuận tiện giúp các ngươi nữ đế đại nhân giải quyết, về phần thi thể cũng sớm đã bị ta cho chôn đến sau lưng trong ruộng khi chất dinh dưỡng." Chương 540, cáo trạng chương 540, cáo trạng Tôn Trường Khanh khỏe miệng co giật liền phảng phất đang khiêu vũ bình thường. "Nhiếp Chính Vương thân thích, Linh tướng quân, ta làm sao không biết cái này Nhiếp Chính Vương người trong nhà đình như thế thì vượng. Lại nói, liền xem như thân thích, vậy cũng không thể có khoảng chừng hơn 5 vạn người thân thích chứ?" Tôn Trường Khanh một mặt không tin, chữ câu câu nhìn chằm chằm Ninh Phàm. Ninh Phàm trong lòng bất đắc dĩ. "Ai, quả nhiên lão đầu này không phải cái tiểu năng trí tuệ." Thế là hắn tiếp tục trợn tròn mắt biên nói dối đạo, "Tôn tướng quân ngài đây là không tín nhiệm ta à? Chủ yếu ta cũng chẳng còn cách nào khác, trong này quá thâm trầm, ta cũng chỉ có thể duy trì tình nguyện giết lầm 1000 cũng không thể bông tha một cái nguyên tắc." Tôn Trường Khanh cố nén ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, bất đắc dĩ đối với Ninh Phàm khoát tay nào nói, "Tính toán, lão phu không cùng ngươi lý luận những này, còn lại để bệ hạ tự mình cùng ngài nói đi. Linh Phàm khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt nhỏ kia lập tức liền kéo xuống. Lão gia hỏa này nhìn xem mày rậm mắt to làm sao lại ưa thích ở sau lưng trộm đạo đâm thọc. Thế là Ninh Phàm nhãn châu xoay động, nhất miệng đối Tôn Trường Khanh tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia Tôn tướng quân nếu không đến ta trấn Nam quan tham một chút. Tôn Trường Khanh nhìn xem những cái kia sinh không thể luyến tây mắt quân, thân thể nhịn không được dùng mình một cái. Không biết vì sao, hắn luôn có một cố bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu theo dõi cảm giác. Tính toán, tính toán. Ninh tướng quân hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chờ sau này a. Tôn Trường Khanh không chút suy nghĩ liền trực tiếp tự tuyệt. Cáo trạng, lỗ đít hướng lên trên. Điều này cũng làm cho Ninh Phàm có chút thất vọng, hắn còn chuẩn bị cho cái này lỗ đít hướng lên trên Tôn Trường Khanh cũng tới điểm hòa hợp đâu. Sau đó Tôn Trường Khanh dùng sức khoát tay áo, tại phía sau hắn liền xuất hiện vô số kháng biên quân chiến sĩ, đem những cái kia cùng thụ tình con thỏ nhỏ bình thường tây mát quân hết thảy tiếp về. Các huynh đệ, chúng ta đại tướng quân tới đón các ngươi về nhà. Mà đối mặt với bình tĩnh nước hồ, vô số tây mát quân chiến sĩ giờ phút này đều tại che mặt thút thít, đêm hôm đó đối với bọn hắn tới nói, thật là đáng sợ. Đây cũng là nữ đế nghĩ ra được thủ đoạn, nàng phải dùng loại phương thức này, đem những này tây mát quân chiến sĩ tất cả đều triệu tập đến chính mình dưới trướng. Mà lại một lần nữa đi vào chính mình binh bại chi địa sử Tư Minh giờ phút này cũng là không gì sánh được xấu hổ, hắn đầu tiên là chậm rãi đi tới bên hồ, sau đó yên lặng đốt lên ba nén hương. Sau đó càng là bịch một chút quỷ gối ba nén hương kia trước mặt, trương trạc đàng hoàng nói các minh đệ, là ta sử Tư Minh có lỗi với các ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định làm châu làm ngựa bồi thường các ngươi. Tôn Trường Khanh thì là đứng ở một bên không nói. Dù sao, cái này 300, không 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 tây mát trong quần, hắn cũng có phần. Mà lại, sử Tư Minh cái này làm ra vẻ thần thái, rõ ràng chính là vì trốn tránh trách nhiệm, tại thuận tiện thu nạp quân tâm. Tôn Trường Khanh còn muốn lấy chính mình muốn hay không làm chút gì đến ngăn cản một chút. Mà liền tại lúc này, một cỗ chất lỏng màu vàng sẫm đột nhiên hướng phía Sử Tư Minh nhóm lửa ba nén hương kia phun tới, ấm áp chất lỏng trực tiếp đem cái kia vừa mới nhóm lửa ba nén hương rọi tắt. Sử Tư Minh còn lại nói cũng còn chưa nói xong, trực tiếp cắm ở trong cổ họng của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ninh Phàm không biết khi nào nắm phi yến đi tới trước mặt hắn, phi yến cái mông lớn kia chính nghiêng đối với hắn, một cỗ chất lỏng màu vàng nhạt vừa mới chính là phi yến sủi sủi chảy ra, chỉ bất quá không cẩn thận tới lên cái kia phía trên. Ninh Phàm, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Sử Tư Minh tức giận đứng dậy, lúc này hướng phía Ninh Phàm giận mắng đứng lên. "A, Sử tướng quân trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây đi tiểu a." Ninh Phàm tiện hề hề đáp lại nói, "Ta nước tiểu ngươi." Sử Tư Minh cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, nói liền muốn hướng phía Ninh Phàm dương nhanh múa vút vào tới. Khả Phi Yến mặc dù là ăn chay, nhưng là nó khí lực cũng không phải. Sử Tư Minh vừa mới chuẩn bị có động tác, vừa nhìn Phi Yến trong nháy mắt giơ lên chính mình móng sau, sau đó, chân sau đều nhanh muốn đá ra tàn ảnh bình thường, đột nhiên đá vào Sử Tư Minh trên ngực. Ngay sau đó, Sử Tư Minh cả người đều nhanh chóng bay ngược ra ngoài, trung điệp đập vào trong hồ nước, nhấc lên một trận bọt nước. Linh Phàm thấy thế, vội vàng tiến lên bổ đao. Không hổ là Sử Tương Quân, nhấc lên bọt nước đều so người khác phải đại một chút. Bất quá nói đến, Sử Tương Quân thật đúng là thật có nhã hương a, xem xét chính là cái nhớ tình bạn cũ người. Mang theo binh của mình để cho ta chặt, liên thủ đều không trả, xem xét đánh không lại, chính mình cái thứ nhất nhảy vào trong hồ đi, kết quả hiện tại mới ra đến, liền nhảy lại tỉ ốc nước vào trong lại muốn thể nghiệm một thanh. Không hổ là nhiếp chính vương dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, chính là lợi hại. Mà Ninh Phàm một phen cũng là để những cái kia vừa mới đối xử Tư Minh lại lần nữa dâng lên chút lòng tin binh sĩ lại lần nữa thất vọng. Mà lúc này, Tôn Trường Khanh gặp Ninh Phàm cho hắn ánh mắt ra hiệu, hắn trong nháy mắt liền hiểu Ninh Phàm ý tứ, đây là Ninh Phàm đang cho hắn tạo thế để hắn từ nơi này phương hướng ra tay. Thế là, Tôn Trường Khanh một ngựa đi đầu, lúc này cả giận nói, Ninh tướng quân nói cẩn thận, Sử Tư Minh mặc dù binh bại ngươi, nhưng hắn cũng là nhất chính vương dưới trướng thứ nhất lợi hại tướng quân. Mặc dù hắn năng lực không được, vẫn yêu đánh chửi binh sĩ, cắt xén lương đồng, để binh sĩ cơm rau dưa, mình tại trong doanh trướng mỗi ngày ăn gà nướng, nhưng là hắn cũng là nhiếp chính vương thủ hạ đại tướng quân, ngươi không có khả năng như thế vũ nhục hắn. Lúc đầu những binh lính kia chỉ là đơn thuần trướng mắt Sử Tư Minh sách lược, mà nghe xong Tôn Trường Khanh lời nói này, trong lòng không chỉ có là đối Sử Tư Minh, thậm chí đối nhiếp chính vương vậy sinh ra một vòng cừu hận thật sâu trồng trọt dưới đáy lòng. Một cái không đau tiếp thủ hạ binh lính tướng quân, bọn hắn còn theo hắn làm gì? Gặp đại thế không ổn liền dẫn đầu chạy trốn, làm hại bọn hắn cùng một chỗ đi theo chịu tội. Loại người này cùng trước mắt Tôn Trường Khanh so sánh, đơn giản cái gì cũng không phải. Gặp những binh lính này từng cái ánh mắt tức giận phảng phất muốn giết người bình thường, Linh Phàm liền biết, mục đích của mình đã đạt thành. Mà giao tiếp nghi thức cũng là rất nhanh, Tôn Trường Khanh mấy người cũng không muốn lưu thêm, chỉ muốn nhanh một chút trở về cho nữ đế giao nộp. Toàn thân nước nhẹp Sử Tư Minh cùng Công Tôn Thiên Giá cũng không có đi theo đại quân cùng nhau, mà là bị nhiếp chính vương phái tới người cho trực tiếp mang đi, cầm đầu chính là tên người áo đen kia. Đứng ở trên tường thành, Linh Phàm nhìn qua Tôn Trường Khanh bọn người bóng lưng rời đi, trầm mặc không nói. Cao Tử Hiên thì là ở một bên hỏi do, lão đại, chẳng lẽ lại cứ như vậy để bọn hắn bình yên vô sự trở về sao? Linh Phàm nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói, trở về. Hắn còn muốn trở về. Các ngươi yên tâm đi, ta Ninh Phàm muốn người lưu lại, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bọn hắn trở về không được. Hắn đều tại Ngụy Linh Lung trước mặt khoe khoang khoác lác cái này, nếu để cho bọn hắn trở về, chính mình được nhiều mất mặt. Mà tại một đầu khác, người áo đen mang theo Công Tôn Thiên Giả còn có Sử Tư Minh chính hướng phía Ngụy Quốc nhanh chóng buôn tập. Ở trên đường, người áo đen thì là lạnh lùng nhìn về phía Sử Tư Minh hỏi, nhất chính vương để cho ta hỏi ngươi, đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện? Đến tột cùng là hắn Hàn Tứ Bình phản bội, hay là Sử Tư Minh nghe thấy lời này, cũng là mở miệng yếu ớt đạo, Ô đại nhân, kỳ thật ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta dựa theo ước định, đang chuẩn bị cùng Hàn Tứ Bình chấp đầu, kết quả là bị người ám toán. Mà lại
cái gì?
Ô đại nhân, cũng chính là trước đó đánh lén Linh Phàm cái kia người áo đen che mặt nhíu chặt lông mày, lo lắng hỏi. Nhưng mà, thời khắc này Sử Tư Minh tựa như một cái con rối giật dây bình thường, ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Ô đại nhân nhíu mày, cái này SB lại đang làm những thứ gì? Làm sao lúc này ngây người? Chương 541, tiểu lão đầu a, ngươi cái này là muốn đi nơi nào nha? Chương 541, tiểu lão đầu a, ngươi cái này là muốn đi nơi nào nha? Nhưng mà, còn không đợi Ô đại nhân tiếp tục mở miệng phàn nàn, chỉ gặp một bên Công Tôn Thiên Giã một mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngón tay còn tại run rẩy chỉ vào Sử Tư Minh phương hướng. Ngay sau đó, Sử Tư Minh chỗ cổ chậm rãi xuất hiện một đạo vết máu, tinh mịn huyết châu không ngừng mà từ cái khe này chỗ trượt ra. Sử Tư Minh thân thể run rẩy, cả người nhìn qua tựa như là sợ run cả người một dạng. Một giây sau, chỉ gặp Sử Tư Minh cái kia tròn vào đầu. Vậy mà tại hai người bọn họ trước mặt ngã trên mặt đất. Không tốt, có người tại mai phục chúng ta. Ô đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liền một bả nhấc lên một bên Công Tôn Thiên Giã hướng phía nơi xa chạy đi. Cũng không phải hắn không muốn đánh, mà là đánh không lại. Hắn là một tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí liền địch nhân bóng dáng đều không có nhìn thấy, liền để bên cạnh Sử Tư Minh bị người một đao nạo đầu. Có thể nghĩ, cái này giấu ở chỗ tối địch nhân cường đại đến mức nào. Chỉ ít, Ô đại nhân để tay lên ngực tự hỏi, hắn là tuyệt đối không có khả năng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem đây hết thể làm được. Mà liền tại hai người chạy trốn thời khắc, ở một bên một gốc xuyên thẳng mây xanh trên đại thụ che trời, Thống Tử Tỷ đứng ở chỗ này, trong mắt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Ha ha, lần trước là bởi vì ta mới vừa tới đến cái này, đối bộ thân thể này còn không thế nào quen thuộc thôi. Bất quá lần này, ngươi khả năng liền không có vận tốt như vậy a. Thống Tử Tỷ nói đi, thân ảnh có chút lóe lên, ngược lại biến mất tại nguyên chỗ. Ô đại nhân, đến cùng là ai? Ai có thể có được dạng này biến hóa khó lường thủ đoạn? Hai người chúng ta vậy mà đối với người này không có chút nào phát giác, liền cái này tại ngươi ta trước mặt giết Sử Tư Minh. Công Tôn Tiên Sinh giờ phút này dọa đến lá gan cũng phải nát. Hắn ngày hôm đó đêm nhớ muốn, nằm mơ hận không thể đều muốn thoát đi Linh Phàm Ma Trảo. Đây cũng là hắn tại vô số cái trong đêm sụp đổ lúc, cổ vũ chính mình kiên trì hy vọng cuối cùng. Nhưng là bây giờ, hắn mới vừa vặn thoát đi Linh Phàm lồng giam, ngay sau đó lại đụng phải chuyện như vậy. Ta cũng không biết, ta căn bản cũng không có mảy may phát giác, thậm chí ta liền người khí tức đều không có cảm nhận được. Ô đại nhân khuôn mặt nghiêm túc, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Đây là hắn từ lúc lưu lạc giang hồ, lần thứ nhất gặp được khó chơi như vậy đối thủ. Khó chơi để hắn cảm giác tâm đều tại không nhịn được run rẩy. Hắn hiện tại còn không muốn chết ta. Hắn thật vất vả nhịn đến chạy đến, liền chờ hắn trở lại đằng sau, liền có thể thật tốt bắt đầu hắn vĩnh viễn trả thù Ninh Phàm kế hoạch. Ô đại nhân, có phải hay không ngài trên giang hồ có thủ gì người muốn trả thù ngươi a? Nếu là ngài buộc ra Nhiếp Chính Vương danh hảo, nói không chừng hắn sẽ bỏ qua chúng ta đây. Thực sự không được báo ra danh hảo của ta cũng có thể, ta trên giang hồ bằng hữu thật nhiều, trên cơ bản không có cựu gia gì Công Tôn Thiên Giã hỏi dò. Hắn ý tứ của những lời này vậy rất đơn giản, hắn liền muốn nói thẳng tên thích khách này có phải hay không cái này Ô đại nhân cựu gia, dù sao chính mình không có cái gì cựu nhân, vậy không thể nào là theo đuổi giết hắn. Là kẻ thù này chỉ là nhằm vào Ô đại nhân, vậy hắn liền không lo lắng. Ở phía trước tìm một chỗ cho hắn buông xuống là có thể. Im miệng đi, ngu xuẩn. Ô đại nhân không còn gì để nói, nhịn không được mắng to. Sau đó hắn lại đang thầm nghĩ trong lòng, cái này Công Tôn Thiên Giã, cứ như vậy còn danh xưng chính mình là Nhiếp Chính Vương dưới trướng đệ nhất nhu sĩ. Ta xem là thứ nhất đồ con lợn còn tạm được. Nhiếp Chính Vương có người như vậy phụ trợ, vậy hắn cũng kém không nhiều nhanh xong đời. Bất quá, ta dùng thế nhưng là dùng tên giả, liền xem như có cửu gia vậy không có khả năng biết ta là ai à. Ô đại nhân muốn là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, ở phía sau đuổi theo bọn hắn người này so với hắn còn muốn lợi hại hơn, vậy khẳng định cũng là một tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Đây chính là nhất lưu đỉnh tiêm a. Một người liền có thể khai sáng một cái lưu phái thủy tổ, làm sao lại bởi vì chỉ là một cái Nhiếp Chính Vương danh hào sợ sệt. Chính mình cũng chỉ bất quá là bởi vì thiếu Nhiếp Chính Vương một cái nhân tình, bằng không vậy không thể lại cho hắn bán mạng. Thật cho người ta bức tức giận, hơn nửa đêm lẻn vào đến ngươi trong phủ, trực tiếp cho ngươi tới một cái trảm thủ hành động, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lại nói, báo ngươi Công Tôn Thiên Giã danh hào. Ngươi tính là cái dám gì a ngươi? Ô đại nhân mặc dù ngoài miệng không nói chuyện, nhưng là tốc độ dưới chân lại là không giảm, đôi chân kia nhanh đều muốn vung ra hư ảnh. Về phần Công Tôn Thiên Giã, lúc cần thiết, Ô đại nhân tuyệt đối sẽ đem hắn nhận tâm bỏ xuống. Dù sao, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết thôi. Mà lúc này, gặp Ô đại nhân từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, bị hắn trộm trong tay Công Tôn Thiên Giã tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ô đại nhân, ngài nói người này có phải hay không là Ninh Phàm phải tới? Ô đại nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá sau đó lại lắc đầu. Người này võ nghệ cao cường, thực lực khẳng định tại trên ta. Ninh Phàm bên người mặc dù có một vị cao thủ, nhưng là chúng ta ngắn ngủi giao thủ qua, thực lực vậy tại sản sản với nhau, căn bản không có khả năng có thể làm được như vậy giết người cùng vô hình trừ phi cái gì. Công Tôn Thiên Giã lo lắng hỏi. Ô đại nhân nghĩ nghĩ, hay là tiếp tục nói, nghe đồn Ninh gia có một vị dùng đao cao thủ, tên là Lăng Phong. Ta chưa bao giờ cùng hắn giao thủ qua, nhưng là giang hồ truyền ngôn võ công của hắn mười phần cao minh, nếu là hắn đến đây, có lẽ sẽ làm đến. Mà liền tại hai người trong lúc nói chuyện, chỉ gặp cách đó không xa có một người, đầu đội mũ rộng vành, sau lưng có một thanh khắc dấu lấy một loại nào đó phù văn trường đao, liền đứng bình tĩnh tại đạo trung ương, phảng phất tại chờ đợi cái gì.
Ô đại nhân cùng Công Tôn Thiên Giã hai người đột nhiên ngừng bước chân, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm trước người người. Ô đại nhân đối với hắn trên dưới một trận dò xét, nhất là nhìn thấy sau lưng của hắn con thanh trường đao này, trong mắt kiêng kỵ rất sâu. Tuyết rơi không dấu vết, quả nhiên là ngươi, Lăng Phong. Ô đại nhân lên tiếng kinh hô. Giang hồ truyền ngôn, Lăng Phong chính là trên chiến trường giết ra tới thiên tài. Trong tay hắn có một thanh tuyệt thế bảo đao, có thể giết người ở vô hình, thậm chí chém đầu sau, trên lưỡi đao liền một vệt máu đều không có. Lại tên, rơi máu không dấu vết. Mà Lăng Phong thì là chậm rãi tháo xuống trên đầu mũ rộng đành, sau đó hứng hở ném tới một bên, sau đó bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt chuôi đao, trong mắt sát ý tràn ngập. Một cái không dám lấy chân diện mục kỳ nhân lao thử, lại còn dám đánh lén linh gia thế tử. Nên giết. Lăng Phong không nói nhảm, trên thân sát ý bỗng nhiên bộc phát, rút đao liền hướng phía Công Tôn Thiên Giã hai người giết tới đây. Ngươi đi một bên trốn tránh, không cần lan đến gần ngươi. Lăng Phong rất có thể đột phá, ta không nhất định có thể đánh được hắn, ngươi tìm cơ hội thừa cơ thoát đi nơi đây, bằng không ngươi tên phế vật này sẽ chỉ ảnh hưởng ta. Ô đại nhân trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn đầu tiên là một tay lấy một bên Công Tôn Thiên Giã đẩy ra, sau đó trong tay trống rông xuất hiện một cây truy thủ, đón Lăng Phong phương hướng liền nên đón. Công Tôn Thiên Giã thần sắc trên mặt chỉ trệ. Hắn mặc dù không phải cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng tối thiểu hay là cái nhất lưu. Hiện tại đến Ô đại nhân trong miệng liền trở thành vương hữu. Chỉ bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, Công Tôn Thiên Giã vậy không có thời gian xoắn xuýt những cái kia, đây chính là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chiến đấu, hắn cái này nhỏ thẻ kéo mét, liền xem như đi lên vậy phái không lên chỗ dụng có gì. Mà liền tại Công Tôn Thiên Giã nghĩ đến thừa cơ thời điểm chạy trốn, ở phía sau hắn đột nhiên chuyển đến một đạo thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc. Công Tôn Thiên Giã nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một mặt người vật vô hại thống tử tỷ vậy mà không biết lúc nào vậy mà lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt hắn, cái kia nụ cười ngọt ngào để Công Tôn Thiên Giã theo bản năng không để ý đến nàng nguy hiểm. Tiểu lão đầu, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Chương 542, ngươi như vậy đồ ăn, vẫn là nghĩ thêm đến chính mình a. Chương 542, ngươi như vậy đồ ăn, vẫn là nghĩ thêm đến chính mình a. Ngay tại một bên khác, ô trong tay đại nhân dao găm cùng Lăng Phong trường đao trong tay bỗng nhiên đụng vào nhau. Lực đạo khổng lồ kia khiến cho hai người dưới chân thổ địa nứt ra, trực tiếp rung ra một cái hố to. Ken. Lăng Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tuyết rơi không dấu vết bỗng nhiên tăng tốc, đột nhiên hướng phía Ô đại nhân nhanh chóng chém tới. Mà đao quang cùng dao găm hàn mang tại lại một lần nữa ngắn ngủi đụng một cái trước mắt. Lần thứ nhất chỉ là thăm dò, mà lần này hai người đồng đều vận dụng thể nội hùng hậu nội lực chân khí. Lăng Phong chỉ cảm thấy cổ tay của mình trong nháy mắt trở nên có một chút run lên, hắn vậy không nghĩ tới đối phương lực đạo to lớn như thế, nội lực chân khí hùng hậu như vậy, vậy mà có thể xuyên thấu qua trường đao chuyển tới. Mà lại, Ô đại nhân chiêu thức còn mười phần xảo trá, bộ pháp cũng là cực nhanh. Hắn cái kia đạo giống như quỷ mị bình thường thân ảnh chợt trái chợt phải, trong tay chuôi kia bịch dao găm từ đầu đến cuối dán Lăng Phong thanh kia tuyết rơi không dấu vết thân đao du tẩu, mỗi một đao đều công hướng hắn cầm đao sơ hở. Lại là một trận ngắn ngủi đao binh đụng vào nhau thanh âm. Lăng Phong cùng Ô đại nhân đồng thời lùi lại mấy bước, Lăng Phong thì là kém chút ngã nhào trên đất, mặc dù khó khăn lắm ổn định thân ảnh của mình, nhưng là tại khóe miệng của hắn đã trở lại từng tia vết máu. Mà Ô đại nhân thì là chau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không đúng rồi, Lăng Phong, ngươi không có đột phá. Thực lực của ngươi cùng thân thủ cũng không bằng ta, không thể nào là ngươi giết Sử Tư Minh. Ô đại nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong chất hỏi. Ha ha, ta cũng không nói là ta giết ta. Lăng Phong hứng hở nói. Sau đó, Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ Ô đại nhân sau lưng Công Tôn Thiên Giã. Bất quá, ngươi có muốn hay không xem trước một chút phía sau ngươi đâu? Ô đại nhân mặc dù cảm giác Lăng Phong là đang lừa dối hắn, bất quá hắn tựa hồ thật cảm nhận được phía sau mình có một đạo ánh mắt lợi hại ngay tại nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng là một giây sau, cả người hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ gặp, ngay tại vừa mới cái kia đại thụ bên cạnh, Công Tôn Thiên Giã đầu ngay tại lặng yên tán loạn trên mặt đất, mà thi thể của hắn thì là giống rác rưởi bình thường tùy ý ném ở một bên, rất rõ ràng đã là chết không thể chết lại. Ngay tại hắn thi thể cách đó không xa, một cái khuôn mặt tướng mạo mười phần ngọt ngào thanh xuân nữ tử ngay tại lặng lặng nhìn qua bên này, thình lình chính là Ninh Phạm phái tới thống tử tỷ. Mà giờ khắc này, nàng ngồi tại một đường gốc cây bên trên, đối với hai người đánh nhau chính vỗ tay tốt. Là ngươi? Ô đại nhân ngữ khí chấn kinh. Không, người kia tuyệt không có khả năng là ngươi. Hôm đó ta và ngươi giao thủ qua, ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng là cũng không trở thành lợi hại như vậy. Ô đại nhân trực tiếp lắc đầu phủ nhận chính mình phỏng đoán. Hôm đó, thống tử tỷ ngữ khí có chút trào phúng. Hôm đó cùng ngươi giao thủ, bất quá là chưa ăn no thôi. Hôm nay ta thế nhưng là ăn no rồi, ngươi nhưng phải điểm tâm nhỏ. Ô đại nhân trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn đều đã nhớ không rõ đến bao lâu không ai muốn dạng này nói chuyện cùng hắn. Đừng muốn xem thường ta. Ô đại nhân cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, bàn chân dùng sức đập mạnh hướng mặt đất, thân ảnh tựa như mũi tên bình thường, trực tiếp hướng phía thống tử tỷ giết tới. Mà thống tử tỷ thì là cười nhạo một tiếng, sau đó đối với chém giết tới Ô đại nhân liếc mắt, sau đó liền tại bọn hắn dưới ánh mắt khiếp sợ duỗi ra hai ngón tay. Ngay sau đó, chỉ gặp Ô đại nhân chôi kia chủy thủ sắc bén, lại bị thống tử tỷ dùng hai ngón tay dùng sức kẹp lấy, thậm chí tại trên ngón tay của nàng còn ra hiện trận trận hoa hoa. Ô đại nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn bên này chủy thủ thế nhưng là dùng huyền thiết chế tạo, chém sắc như chém bùn. Chẳng lẽ lại nương môn này ngón tay so với ta huyền thiết còn cứng hơn? Ô đại nhân trong lòng thất kinh. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Hắn thậm chí hoài nghi binh khí trong tay của chính mình đều không có hoài nghi thống tử tỷ. Ha ha, ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là ta đem ngươi đánh chết, hoặc là ngươi bị ta đánh chết. Ngươi tuyển cái đi. Thống tử tỷ bá khí lộ bên, Cái kia phách lối ngữ khí cũng là để Ô đại nhân con người bỗng nhiên co rụt lại, nắm chặt chuôi đao tay đều tại không tự giác run nhẹ nhẹ. Đây chính là hai tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, mà lại thống tử tỷ thực lực rõ ràng còn mạnh hơn hắn rất nhiều, liền liền hắn cũng căn bản không dám hứa chắc có thể từ hai người trên tay toàn thân trở ra. Ha ha, Linh Phàm thật đúng là giỏi tính toán. Ta thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể đem ta bước đến một bước này. Ô đại nhân cười lạnh một tiếng, nắm chặt chủy thủ cái tay kia cũng là lặng yên buông lỏng, sau đó thân ảnh giống như quỷ mị hướng phía sau lộn vài vòng sau ổn rơi trên mặt đất. Mà Lăng Phong lúc này hơi nheo mắt lại, ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng mở miệng đối với thống tử tỷ vội vàng hô, cô nương, ngươi phải cẩn thận một chút, người này muốn động thật mà thống tử tỷ thì là không thèm để ý chút nào đối với Lăng Phong khoát tay áo nói, không có chuyện, ngươi cũng là không cần lo lắng ta. Bất quá ngươi như vậy thái kê, chính mình hay là cẩn thận một chút đi. Người này ẩn giấu đi thân phận, vì không bại lộ chính mình, cho nên mới dùng chủy thủ. Lăng Phong biểu lộ cứng đờ, trong lòng cũng không khỏi u oán đứng lên. Thế tử ở nơi nào tìm đến cao thủ, thực lực không tệ, thế nhưng là cái này miệng làm sao độc như vậy? Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Lăng Phong giờ phút này cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Cái này Ô đại nhân cho tới bây giờ đều không có triển lộ ra thực lực chân thật của mình, trước đó thật đúng là xem thường hắn. Đã nhiều năm như vậy, có thể làm cho ta vận dụng ra toàn bộ thực lực người không nhiều, ngươi tính một cái. Ô đại nhân nhìn chằm chằm một mặt khinh thường thống tử tỷ, sắc mặt âm trầm nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian ra tay đi. Giải quyết ngươi, ta còn muốn trở về ăn cơm đâu. Thống tử tỷ tùy ý từ bên hông rút ra một thanh bẩn thỉu đao mổ heo, đây là nàng thừa dịp ven đường bán hàng rong không chú ý, tiểu mẹ mẹ cầm. Mà theo Ô trên người đại nhân khí thế không ngừng kéo lên, Lăng Phong vậy bắt đầu chậm rãi vận hành từ bản thân chân khí trong cơ thể, cẩn thận đề phòng. Thứ phương bắt quái, thiên lôi ngũ hành mở. Mà theo Ô đại nhân gầm lên giận dữ, Lăng Phong thần kinh vậy bắt đầu căng cứng. Nhưng một giây sau, chỉ gặp Ô đại nhân trong ngực không biết móc ra một cái thứ gì, sau đó hướng phía dưới chân mình dùng sức hất lên, theo một tiếng thật nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên. Trung quanh trong nháy mắt dâng lên một trận màu đen khói đặc, trong nháy mắt ẩn nấp người trùng quanh ánh mắt. Lăng Phong trên mặt chấn kinh thần sắc cũng không tiêu tán, ngơ ngác nhìn qua trước người chẳng cảnh, đại náo một trận lộn xộn. Mẹ nó, hắn ở bên cạnh chuẩn bị nửa ngày, kết quả là cái này. Đây coi là cái gì? Nói dọa sau đó chạy trốn a. Mà thống tử tỷ thấy thế cũng là một mặt kinh hãi, hắn cơ trong tay đao mổ heo ra sức chém vào lấy xông vào trong sương khói, mà các loại sương mù tiêu tán qua đi, ở chỗ này chỉ còn lại có Lăng Phong cùng thống tử tỷ hai người. Mũ nội nó, lão bất tử này đổ bật, cũng dám lừa gạt cô nãi nãi ta, a a a a, tức chết ta rồi. Thống tử tỷ tức giận gào thét lớn, tựa như một cái phát cuồng sư tử con một dạng. Nàng vừa mới nhưng thật ra là có cơ hội cầm xuống Ô đại nhân, chỉ bất quá hắn gặp Ô đại nhân bày ra tình hình như vậy, cũng là nghĩ dùng hắn đến so xét một chút mình bây giờ trình độ đến cùng như thế nào. Ai biết cái này Ô đại nhân vậy mà dùng cái này đánh nhiệm trợ, sau đó sau lưng đang trộm sở nghiên cứu chạy trốn. Ô lão quỷ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hôm nay không đem ngươi chặt thành bánh nhân thịt, ta liền không gọi ống tỷ. Đuổi theo cho ta. Ngàn bạn không thể để cho hắn chạy. Thống tử tỷ nhìn quanh chung quanh một vòng, rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại, nàng không nói hai lời, cầm lên trong tay đao mổ heo, liền hướng phía phương hướng kia giết tới. Nàng thế nhưng là tại Ninh Phàm trước mặt hạ quân lệnh trạng. Hai đánh một, nếu là còn để hắn trốn thoát vậy cái này để mặt mũi của nàng để nơi nào. Chương 543, Mạnh Hoạch, ta thật đáng chết ta. Chương 543, Mạnh Hoạch, ta thật đáng chết ta. Mà trấn Nam quân nội, thời khắc này đám người cũng không có nhàn rỗi, trong thành to to nhỏ nhỏ lương thảo vật tư chính một bao tải hướng phía trên xe ngựa trang đi. Một bên Hạ Hầu Tử Giang còn có Hứa Trọng Khang hai người thấy thế, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trong lòng bọn họ đều biết, đây là muốn đánh trận. Thượng tướng quân, chúng ta chuẩn bị lúc nào động thủ, các huynh đệ đều đã đợi không kịp. Vừa nghĩ tới muốn đánh trận, một bên Hứa Trọng Khang trong mắt đều lóe ra tiểu tình tình, rốt cục vẫn là không nhịn được đối với Ninh Phàm hỏi. Động thủ? Các ngươi động thủ cái gì? Ninh Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chán, cái kia thượng tướng quân ngài đây là? Hứa Trọng Khang chỉ một xe lại một xe chuẩn bị thỏa đáng lương thảo, kinh ngạc đặt câu hỏi. A, ngươi nói những này a? Những này là ta đánh trận phải dùng lương thảo a? Đúng a, cái kia không đều là đánh trận sao? Làm nửa ngày, Ninh Phàm mới hiểu rõ Hứa Trọng Khang đây rốt cuộc là ý gì. Ninh Phàm lời nói thâm thiế vua Hứa Trọng Khang bả vai nói, Trọng Khang a, ngươi làm một tên tướng quân, ngươi nói cho ta một chút, chúng ta ở chỗ này thành lập thành trì mục đích là cái gì? Đánh trận a? Hứa Trọng Khang không hề nghĩ ngợi, liền chém đinh chặt sắt nói. Mà một bên Hạ Hầu Tử Giang cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Tuổi trẻ tướng quân luôn luôn nghĩ đến kiến công lập nghiệp a. Ninh Phàm trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn cũng chỉ là cho là cái này hai người trẻ tuổi tương đối tiến tới, cũng không có suy nghĩ nhiều thứ gì, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là kiên nhẫn cho Hứa Trọng Khang cùng Hạ Hầu Tử Giang tiếp tục giảng giải, có thể là ta vừa mới biểu đạt không quá chuẩn xác, ta một lần nữa hỏi một lần, vậy chúng ta ở chỗ này mục đích là cái gì? Hay là đánh trận a? Vậy chúng ta huấn luyện binh sĩ, mỗi ngày thủ vững thành trì ý nghĩa đâu? Đương nhiên vẫn là đánh trận a. Linh Phàm nâng chán, làm sao trước người mình cái này hai đồ ngốc liền biết đánh trận a? Hạ Hầu Tử Giang cùng Hứa Trọng Khang nghi hoặc, làm sao Linh Phàm hôm nay kỳ kỳ quái quái? Mà Ninh Phàm thì là Ninh Phàm cố gắng lắng lại tâm tình của mình, lại đối hai người nói nghiêm túc, vậy ta đây nói gì, các ngươi làm một tên quân nhân, trọng yếu nhất chính là cái gì? Thấy hai người lại phải thốt ra, Ninh Phàm vội vàng ngăn lại, không cho nói đánh trận. Hai người các ngươi cho ta đổi một cái lần này, hai người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng không biết Ninh Phàm đến tuột cùng muốn nói gì. Làm lính không đánh trận. Cái kia muốn bộ đội làm gì? Thấy hai người nghi ngờ nhìn về phía mình, Ninh Phàm lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, mà sứ mạng của các ngươi là bảo gia vệ quốc, muốn chân quý những binh lính kia sinh mệnh. Gặp Ninh Phạm thật tình như thế, Hứa Trọng Khang cùng Hạ Hầu Tử Giang Đô không khỏi rơi vào trầm tư, cẩn thận tự hỏi Ninh Phạm lời nói bên trong hàm nghĩa. Ninh Phạm thấy thế, cũng là bắt đầu rèn sắc khi còn nóng, đối với hai người, lần này ta cũng không tính vận dụng trấn Nam Quan một binh một tốt.
Cái gì?
Hạ Hầu Tử Giang cùng Hứa Trọng Khang cùng nhau lên tiếng kinh hô. Phía trước những lời kia bọn hắn là nghe không hiểu, tùy tiện Ninh Phạm nói thế nào. Có thể câu nói này bọn hắn là thật nghe rõ. Làm nửa ngày, Ninh Phạm đây là không muốn mang bọn hắn ra chiến trường đánh giặc a. Thượng tướng quân, cái này sao có thể được? Ngài lần này chỉ đem lấy chỉ là một vài người, Giang Nam những thế gia kia đại tộc, trong tay nhưng còn có cái này không ít binh mã a. Hạ Hầu Tử Giang sắc mặt ngưng trọng nói ra.
Đúng vậy a, Thượng tướng quân.
Trấn Nam Quan mặc dù không thế nào dồi dào, nhưng là tối thiểu cũng có thể giúp ngài ngăn cản được những quân phản loạn kia a. Nếu là Trấn Nam Quan 500, không 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 đại quân đều xuất hiện, liền xem như đại ngụy, vậy không nhất định có thể ngăn cản được. Mà Ninh Phạm nghe vậy thì là lắc đầu, Trọng Khang, Tử Giang, các ngươi sai Trấn Nam Quan vị trí địa lý đặc thù, nơi này đối với ta Yến Quốc tới nói, tựa như là một cái gắt gao đâm vào địch quốc nội địa cái đinh. Các ngươi chính là ta Yến Quốc đối ngoại cửa lớn, cũng là đóng giữ biên quan đạo thứ nhất phòng tuyến. Lần này đại ngụy nhiếp chính vương Mạnh Tử Nghĩa tại ta chỗ này ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, lấy hắn cái kia có thủ tất báo tính cách là tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Nhất đang Trấn Nam Quan thất thủ, ta đại Yến biên giới liền hướng phía bên ngoài triệt để mở rộng. Đến lúc đó, quốc gia phá toái, bách tính dân chúng lầm than, người ta coi như đều là cái kia trên sử sách vạn người phỉ nhổ tội nhân. Ninh Phạm nói thản nhiên, trong lúc nhất thời để Hạ Hầu Tử Giang cùng Hứa Trọng Khang hai người cũng không biết nên như thế nào đi phản bác. Ninh Phạm dùng sức vỗ vỗ hai người bả vai, sau đó khích lệ nói, trách nhiệm của chúng ta không giống với, ta biết hai người các ngươi trung dũng, nhưng thủ hộ ta đại Yến bách tính mới là trọng yếu nhất. Hai người nghe vậy, cũng là có chút nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, tóc hoa dâm Hạ Hầu Nguyên để vội vã chạy đến, hắn đối với Ninh Phạm không người nói ra, Thượng tướng quân, Lăng Phong thống lĩnh trở về. Ninh Phạm trong mắt tinh quang lóe lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền trông thấy bộ mặt tức giận thống tử tỷ khí thế hung hăng hướng phía hắn bên này chạy đến, trong tay còn đang nắm một đầu cánh tay. Khi hắn trông thấy Ninh Phạm thời điểm, dùng sức đem trong tay cánh tay hướng phía Ninh Phạm phương hướng dùng sức hất lên, sau đó thì là có chút xấu hổ nói ra, cái kia, Ninh Phạm, ta không cẩn thận để người kia trốn thoát chỉ để lại hắn một đầu cánh tay. Ngươi chờ ta lần tiếp theo trông thấy hắn, nhất định bắt hắn cho ngươi bắt trở về. Hôm nay ta liền thiếu đi ăn hai cái gà quay, coi như đền bù lỗi lầm của ta. Thống tử tỷ nói xong, thì là như một làn khói chạy trở về trong phòng của mình, lưu lại Ninh Phạm một người tại nguyên chỗ lộn xộn. Ninh Phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua sau lưng Lăng Phong, khắp khuôn mặt là hỏi hảo, gặp Lăng Phong trên mặt cái kia vẻ ngưng trọng, Ninh Phạm không khỏi hỏi, Lăng Phong thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Phong trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn yên lặng phun ra ba chữ, Ngộ đạo núi. Mà đổi thành một bên, tại phía xa Giang Nam chi địa Mạnh Hoạch những ngày này trải qua có thể không thế nào dễ chịu. Nguyên bản cùng chúc Dung phu nhân dường sự tình vậy từ trước đó một ngày một lần, biến thành Hứa Đa Thiên cũng không cho một lần. Cái này khiến Mạnh Hoạch cảm thấy rất nổi nóng. Trong lòng của hắn loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại làm sao đều nói không được. Hắn trực tiếp đem Lã Phụng Tiên cho kêu tới. "Phụng Tiên a, hôm nay bảo ngươi đến đây là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Ngươi đi đón phu nhân ta thời điểm, phải chăng phát sinh qua sự tình gì?" Mạnh Hoạch một phen, để Lã Phụng Tiên tại chỗ chấn kinh tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ lại sự tình bại lộ? Lã Phụng Tiên ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cười híp mắt ngẩng đầu, trông thấy Mạnh Hoạch cái kia một mặt u buồn thần sắc sau, hay là vẫn như cũ mạnh miệng nói, "Nghĩa phu, không có a. Ta đi đón nghĩa." Phu nhân thời điểm cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Gặp Mạnh Hoạch không nói lời nào, Lã Phụng Tiên lại tiếp tục bổ đạo, "Chỉ bất quá, tại chúng ta lúc rời đi, đã từng gặp phải cái kia người mặc da ám sát. Có lẽ là bởi vì cái này, dẫn đến để chúc Dung phu nhân tâm thần không yên." Mạnh Hoạch nghĩ, hắn cũng cảm thấy Lã Phụng Tiên nói có đạo lý, mà hắn vừa định đứng dậy rời đi thời điểm, chỉ gặp Lã Phụng Tiên lần nữa cung kính mở miệng nói ra, "Nghĩa phu, ta Lã gia có một tổ truyền thủ pháp đấm bóp, đối với những cái kia tinh thần u buồn bệnh trạng mười phần hữu hiệu. Nếu là nghĩa phu cho phép, hài nhi nhưng vì chúc Dung phu nhân trị liệu nghĩa phu cả ngày vì đại ngụy chỗ buồn lo lắng hết lòng, hài nhi những này đều nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Hài nhi chỉ nguyện có thể sớm ngày chữa cho tốt phu nhân, lấy thế nghĩa phu phân ưu." Mạnh Hoạch nghe chút lời này, trong lòng đống cảm giác một trận cảm động. Hắn lần nữa nhìn về phía Lã Phụng Tiên cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng thầm mắng mình thật đáng chết. Như thế trung tâm nghĩa tử, hắn vậy mà lại hoài nghi. Kết quả là, Mạnh Hoạch trên mặt trần có thể thấy cao hứng, hắn một tay lấy Lã Phụng Tiên đỡ dậy, sau đó tán dương nhẹ gật đầu, "Con ta Phụng Tiên, vi phụ trách oan ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi nhanh đi vì phu nhân trần trị đi." Chương 544, đêm khuya tỏ tình số nhiều đều đến từ an bụng sau hãy náy. Chương 544, đêm khuya tỏ tình số nhiều đều đến từ an bụng sau hãy náy. Lữ Phụng Tiên yên lặng nhẹ gật đầu, kết quả là đi theo tại Mạnh Hoạch sau lưng, hấp tấp đi theo Mạnh Hoạch đi tới chúc Dung phu nhân khuê phòng bên trong. Chúc Dung phu nhân đứng thanh ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy Mạnh Hoạch thời điểm, trong mắt không tự chủ thất vọng một cái chớp mắt, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng làm nàng lại nhìn thấy tại Mạnh Hoạch sau lưng Lữ Phụng Tiên lúc, ánh mắt bên trong lập tức có kinh hỉ lên. Mạnh Hoạch chỉnh ngay ngắn thần sắc, sau đó đối với một bên Lữ Phụng Tiên nói ra, "Phụng Tiên, nhanh cho phu nhân điều trị một cái." Chúc Dung phu nhân không rõ ràng cho lắm, vì vậy nghi ngờ hỏi, "Mạnh lang, ngươi đang nói cái gì nha?
Cái gì điều trị?
Ta lại không có sinh bệnh." Gặp Chúc Dung phu nhân oán trách, Mạnh Hoạch đội vàng đem vừa vặn Lữ Phụng Tiên cùng hắn lời nói toàn bộ đều thuật lại một lần. Trúc Dung phu nhân có chút buồn bực nhìn xem Lữ Phục Tiên, trong mắt tất cả đều là im lặng, lúc này Giang Nam trên đường đi, đều là chính mình đang chiếu cố nàng, lúc nào cái này Lữ Phục Tiên còn biết cái này tổ truyền tay nghề, chính mình làm sao không biết đâu. Nhìn xem Trúc Dung phu nhân quái dị nhìn hướng chính mình, Lữ Phục Tiên thì là cây củ cải lớn mặt không đỏ không trắng bắt đầu dừng lại nói vậy. Phu nhân xin yên tâm, gia gia ta đã từng là một tên thầy lang, hắn đã từng dựa vào chiêu này xoa bóp thủ pháp độc bộ thiên hạ. Chỉ cần ngài để ta thử một lần, khẳng định cam đoan ngài một lần nữa sinh long hoặc hổ, thanh xuân mãi mãi. Thanh xuân mãi mãi. Vậy ta thật đúng là có chút mong đợi đây. Trúc Dung phu nhân dù sao cũng là nữ nhân kia không hy vọng chính mình thanh xuân mãi mãi đâu. Một cái chứ danh đại sư đã từng nói, trên thế giới dễ kiếm nhất tiền chỉ có bốn loại, theo thứ tự là thân thể của lão nhân, hài tử thành tích, nam nhân đúng quần, nữ nhân mặt. Lữ Phụng Tiên thì là chậm rãi đi lên trước, nửa quỳ tại Trúc Dung phu nhân phía trước cửa sổ, sau đó dùng một cái giày một chút cái đệm đệm ở trên đùi của mình, mà Trúc Dung phu nhân cũng là rất tự nhiên đem đầu của mình dán tại phía trên, để lộ ra cẩn cổ trắng loá như tuyết. Mà Lữ Phụng Tiên còn chưa có bắt đầu, hắn cùng Trúc Dung phu nhân ánh mắt liền bắt đầu lặng lẽ meo meo nhìn về phía đâm tại nguyên chỗ mạnh mạnh. Mạnh lang, ngươi đây là? Trúc Dung phu nhân nghi ngờ hỏi. A, ta cái này cũng không có chuyện gì, vừa vặn bồi bồi phu nhân. Có thể Mạnh Hoạch lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó liền nghe bên ngoài viện có người đang lớn tiếng hô, Mạnh đại nhân, không tốt, ra đại sự. Mạnh Hoạch trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ, hắn giờ khắc này cũng bắt đầu có chút hoài nghi, mình rốt cuộc có phải là dài một tấm miệng quả đen? Đã xảy ra chuyện gì? Đội vàng hấp tấp. Mạnh Hoạch đen một gương mặt mò, cố ý tấm nói, mà cửa ra vào thị vệ thì là chạy thở không ra hơi, lập tức liền muốn tắt thở trình độ. Hắn nửa quỳ tại Mạnh Hoạch trước người, sau đó một mặt sốt ruột nói, khởi bẩm Mạnh đại nhân, là vương gia tin tức truyền đến. Mạnh Hoạch gương mặt già nua kia nháy mắt cứng đờ. Sau đó thần tốc cầm lấy bức thư nhìn lại, còn không có nhìn mấy hàng, Mạnh Hoạch khỏe miệng đều có chút có gắp. Mạnh lang, xảy ra chuyện gì? Trúc Dung phu nhân nhìn qua một mặt nghiêm túc Mạnh Hoạch, trong lòng cũng là bắt đầu có chút bối rối. Chính mình có thể vừa mới đến cái này Giang Nam, một khi xảy ra sự tình, cái kia nàng cùng Mạnh Hoạch có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục a. Mạnh Hoạch không nói thêm gì, mà là liếc qua một bên Lữ Phụng Tiên, sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Phu nhân, ta bên này còn có chút sự tình, để Phụng Tiên cho ngươi xoa bóp, ta muốn đi xử lý một chút. Mạnh Hoạch giờ phút này đã bị trong thư sự tình làm khó chịu, không có chút nào chú ý tới Trúc Dung phu nhân trong mắt cái kia nhảy cơn mừng rỡ. Mà chờ Mạnh Hoạch đi rồi, Trúc Dung phu nhân cảm thụ được trên da cái kia cực nóng nam nhân khí tức, sau đó khẽ cười nói, ngươi cái đàn ông phụ lòng, ngươi lần trước không phải nói cho ta, ra ra ngươi là nuôi chó, mà còn chó của nhà các ngươi sẽ còn lộn ngược ra sau, hiện tại tại sao lại thành thầy lang? Thế nào, ra ra ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a. Lữ Phụng Tiên thì là không có chút nào bị Bạch Trần nói dối xấu hổ, hắn nhẹ nhàng cúi người, hôn lên Trúc Dung phu nhân môi mỏng. Sau đó một mặt thâm tình nhìn qua Trúc Dung phu nhân nói, đây còn không phải là vì muốn gặp ngươi, cái này mới biên tạo dối. Ngươi xem một chút ngươi, không có chút nào đau lòng ta. Lữ Phụng Tiên nói xong, hai bàn tay to đã bắt đầu không thành thật động tác, mà đổi thành một đầu Mạnh Hoạch còn không biết, hắn hiện tại đã trở thành tôn kính mạ gỗ tản chủ xe. Phóng ra ra môn, đem vị trí nhảy cho người khác. Mạnh Hoạch giờ phút này đỉnh nón xanh mang theo chính là vững như bàn thạch, bất quá hắn giờ phút này cũng không có tâm tình đi suy nghĩ như vậy nhiều, vừa vặn nhất chính vương cho hắn truyền đến bức thư, để hắn cảm giác trời đều sợ. Mà tại thư phòng bên trong, một tên cao lớn và bỡ, còn giữ dâu quai nón người trung niên ngay tại cái này chờ đợi. Gặp Mạnh Hoạch đội ba đến gần, hắn vừa mới chuẩn bị hành lễ, liền bị Mạnh Hoạch ngắt lời nói, "Mạnh Phi, trước đường hành lễ, ngươi xem trước một chút cái này." Nam nhân tên là Mạnh Phi, là Mạnh Hoạch một tên nghĩa tử, cũng là cái kia năm vạn đẳng giáp binh đầu lĩnh. Mạnh Phi có chút không rõ ràng cho lắm nhận lấy bức thư, sau đó cẩn thận đọc, sau một lát, hắn con ngươi khiếp sợ nhìn hướng một bên Mạnh Hoạch, "Nghĩa phu, trấn Nam quan vậy mà thất thủ? Cái này sao có thể? Hàn Tứ Bình là đầu đeo sao?" Mạnh Hoạch khuôn mặt nghiêm túc, hắn xua tay ngắt lời nói, những này trước đường xoắn xuýt, vương gia ý tứ rất rõ ràng, Giang Nam bên này đã là muốn từ bỏ. Vương gia để chúng ta mau chóng rút lui, trước khi đi muốn đem Giang Nam địa khu mấy cái này thế gia đại tộc vơ vét một đợt. Mạnh Phi nhẹ gật đầu, bất quá cũng là có chút sầu lo nói, nghĩa phu, những này thế gia đại tộc từng cái đều quỷ rất tinh, nhất là lấy quý gia cầm đầu tứ đại gia tộc, rất nhiều vương gia phân phó cho bọn họ sự tình, từng cái toàn bộ đều lá mặt lá trái. Mạnh Hoạch nhẹ gật đầu, hắn cũng rất đồng ý Mạnh Phi quan điểm. Bất quá, khoe miệng của hắn hiện lên một vẻ cười lạnh. Sau đó ánh mắt bên trong thần thái sáng láng nói, quý gia đám kia tự cho là đúng đồ con lợn mà thôi, thật đúng là cho là chúng ta sẽ vì điểm này thổ địa đi đầu nhập nhiều như thế. Ta xem bọn hắn là người si nói mộng. Ta đã nghĩ đến một cái biện pháp, có thể đem những này thế gia đại tộc thật tốt vơ vét một đợt. Mạnh Phi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sau đó tò mò hỏi, nghĩa phu có biện pháp gì? Không ngại nói nghe một chút. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thị vệ âm thanh, khởi bẩm đại nhân, Cổ gia gia chủ Cổ Đức trước đến cầu kiến. Mạnh Hoạch đối với Mạnh Phi khẽ mỉm cười nói, ta nói phương pháp, hắn đã tới. Chờ Cổ Đức rời đi thời điểm, là cùng Lữ Phụng Tiên cùng một chỗ. Hai người thần sắc đội vàng, cũng không có bao nhiêu trò chuyện, liền riêng phần mình trở về phủ đệ của mình. Mà Mạnh Hoạch thì là có chút hề bại kéo kéo chính mình lưng mỏi, có chút nhức đầu về tới gian phòng của mình. Mà Trúc Dung phu nhân sớm đã ngủ yên, giờ phút này thân thể mềm mại ngay tại có tiết tấu thở hổn hển. Mạnh Hoạch thấy thế, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Từ khi Trúc Dung phu nhân trở về sau, vẫn tại buổi tối lật qua lật lại ngủ không được, mà còn tại cùng hắn làm xấu hổ sự tình thời điểm, cũng luôn là chạy thần, chỉnh hắn cũng rất không thoải mái. Mà lần này Hắn mới vừa vặn lên giường, Trúc Dung phu nhân liền giống một cái dính người mèo con đồng dạng xâm nhập hắn trong ngực. "Mạnh Lang, nhân gia rất thích ngươi." Trúc Dung phu nhân chẳng biết tại sao đột nhiên tới một câu như vậy, làm Mạnh Hoạch đều có chút khô nóng khó nhịn. Chỉ tiếc, Mạnh Hoạch không phải người hiện đại, không biết đêm khuya tỏ tình đa số đều đến từ an bụng phía sau ấy nấy. Bất quá, Mạnh Hoạch gặp Trúc Dung phu nhân đang ngủ say, cũng là không có nhận tâm đi quấy rầy nàng, hắn ôm thật chặt ở Trúc Dung phu nhân, tại bên tai thầm nói, xem ra phụng tiền con ta thủ pháp quả nhiên cao siêu, cái này mới một lần liền chữa trị xong phu nhân bệnh tình. Phương pháp kia tốt, phương pháp kia về sau phải nhiều đến mấy lần. Chương 545, gia quan tấn tức chương 545, gia quan tấn tức ngày thứ hai, Cổ Đức cùng Lữ gia liền lấy Mạnh Hoạch danh nghĩa, đem Giang Nam những cái này có mặt mũi thế gia đại tộc gia chủ toàn bộ đều mời đến cùng một chỗ. Có lần trước Quách trưởng quý chết thảm, lần này những gia chủ này bọn họ cũng là yên tĩnh rất nhiều. Chủ yếu nhất là Cổ, Lữ hai nhà thực lực. Từ khi Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên quy thuận nhất chính vương về sau, Cổ, Lữ hai nhà thực lực cũng là đang bay nhanh tăng trưởng, loáng thoáng có trở thành Giang Nam thứ 5 cùng đời thứ 6 nhà tình thế. Tại Giang Nam loại này địa phương, căn bản là không nhận người, bọn họ nhận ra chính là tiền cùng thực lực. Dám hỏi, dạng này dù hoặc lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được? Đến mức mặt mũi cùng mặt mũi. Mặt mũi? Vậy coi như cái giám a? Có thể coi như cơm ăn sao? Mà Mạnh Hoạch giờ phút này chính yên lặng ngồi tại phía trước nhất, thần sắc coi thường nhìn qua dưới đài mọi người, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Mà Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên thì là một tả một hữu đứng tại Mạnh Hoạch hai bên, khắp khuôn mặt là phải ý, liền Giang Nam tứ đại gia tộc tộc trưởng thời khắc này sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn. Lúc đầu bọn họ cùng Mạnh Hoạch vẹn vẹn quan hệ hợp tác, nhưng là bây giờ xem ra, Mạnh Hoạch đây là căn bản không có coi như bọn họ là bình đẳng hợp tác đồng bạn đối đãi, mà là xem như thuộc hạ. Phía trước có một số việc quyết nghị không những không thông báo bọn họ, thậm chí còn trực tiếp cho bọn họ ra lệnh. Những này thế gia đại tộc tại Giang Nam loại này địa phương, từng cái tựa như là thổ tài chủ đồng dạng, chỗ nào chịu được dạng này không bình đẳng đãi ngộ. Cho nên từng cái toàn bộ đều lặng lẽ nhìn qua Mạnh Hoạch bên này không nói nữa. Gặp người đều đến đông đủ, Mạnh Hoạch chậm rãi để chén trà trong tay xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng mọi người, sau đó ngôn ngữ bên trong xen lẫn một ít hưng phấn nói, "Các vị, Mạnh Mộ chuẩn bị nói cho các ngươi một tin tức tốt. Nhiếp Chính Vương đã quyết định đem hết toàn lực ủng hộ các ngươi thuộc về Đại Ngụy. Trăm vạn binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể đạp phá Yến Quốc sơn hà." Mạnh Hoạch lời vừa nói ra, dưới đài có không ít người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phía trước tứ đại gia tộc người có thể là không ít đề nghị Nhiếp Chính Vương nhanh một chút xuất binh, có thể là Mạnh Hoạch mỗi một lần đều là đang tìm các loại lý do thoái thác, đây cũng là bọn họ bất mãn nguyên nhân. Thấy mọi người lên tiếng kinh hô, Mạnh Hoạch trong lòng cười lạnh, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, "Nhiếp Chính Vương không những sẽ xuất binh, mà còn, hắn sẽ còn hướng các ngươi cam đoan, chờ Giang Nam hoàn toàn thuộc về Đại Ngụy về sau, đem sử dụng tự trị chế độ. Nhiếp Chính Vương đại nhân là hoàn toàn sẽ không can dự các ngươi Giang Nam thế gia bất luận cái gì hành động, đồng thời trong vòng 10 năm miễn trừ tất cả thuế má." Mạnh Hoạch lời này, tựa như là một viên cục đá đện vào bình tĩnh hồ nước bên trong, kinh khởi ngàn cơn sóng. Bọn họ những người này theo xu hướng phản đối Đại Yên, một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Đại Yên đối với bọn họ trưng thu thuế má thực sự là quá nặng đi. Có chừng gia tộc thu vào bốn thành. Bốn thành đối với bọn họ một chút tiểu nhân gia tộc đến nói, đã coi như là một bút to lớn chi tiêu. Mà cái này tứ đại gia tộc mỗi năm đều là ưu tú người đóng thuế đại biểu, từng cái đều là trước hết nhất, cũng là tích cực nhất đi nộp thuế bạc. Chỉ bất quá, Mạnh Hoạch lời vừa nói ra, trên đài tứ đại gia tộc tộc trưởng thì là mặt mo trắng xám, từng cái liền cùng ăn con rồi chết đồng dạng khó coi. Mạnh Hoạch phía trước, những chuyện này đều không có thương lượng với bọn họ a. Thường ngày năm, trên thực tế Giang Nam các vùng đều không có hướng triều đình giao nộp bao nhiêu thuế má. Mà những cái kia thuế má, tất cả đều là bọn họ tứ đại gia tộc kết hợp quan phủ làm ra một cái hư vô mở mịt đồ vật mà thôi. Chờ thật đến thuế má thu được thời điểm, bách tính tiền chia 5 năm ghi chép, người một nhà tiền đường cũ hoàn trả. Lấy toàn bộ Giang Nam tài lực, đi bẩn dưỡng lấy bọn hắn tứ đại gia tộc người. Nhưng hôm nay Mạnh Hoạch tiểu nói này, vậy bọn hắn chẳng phải là mỗi năm đều sẽ thiếu một số lớn bạc. Cái này tứ đại gia tộc tộc trưởng, lúc này liền muốn sù lông. Mà Mạnh Hoạch đối với bọn họ bốn người động tác cũng là sớm có dự liệu đồng dạng. Hắn thừa dịp dưới đài còn tại xì xào bàn tán thời điểm, chính là đi thẳng tới tứ đại gia tộc các tộc trưởng, sau đó một mặt mỉm cười nói, "Các vị, không muốn hốt hoảng như vậy. Giang Nam mảnh đất này mới bao nhiêu lớn? Vương gia có thể là cùng ta bàn giao qua, để chúng ta kết phường đem cái này xuất diễn sướng xong, chia so trước đó càng thêm có lợi, nhưng cái bóng này Vương gia một phân tiền cũng sẽ không thu. Mà chờ lấy Giang Nam cái địa phương này triệt để thuộc về ta Đại Ngụy về sau, gia quan tấn tức có thể thiếu không được các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi đều là ta Đại Ngụy công thần, cánh tay đắc lực chi tài a." Mạnh Hoạch lặng lẽ meo meo cho tứ đại gia tộc các tộc trưởng vẽ lấy bánh nướng, cũng là mở ra hắn am hiểu nhất chỗ làm việc vừa, dù sao tất cả những thứ này đều là đang khoác lác mà thôi, các loại phúc lợi đãi ngộ Mạnh Hoạch há mồm liền ra, căn bản không quản phía sau. Nhìn hắn chằm chằm phủi mông một cái rời đi về sau, ngươi là ai, cùng hắn nơi nào còn có một mao tiền quan hệ. Gặp tứ đại gia tộc tộc trưởng thần sắc hòa hoãn không ít, Mạnh Hoạch liền biết, bọn họ toàn bộ đều động tâm. Gặp dưới đài vô số người trong mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt, Mạnh Hoạch thì là bắt đầu có chút mặt lộ vẻ khó xử nói, chỉ bất quá, hiện tại còn có chút vấn đề nhỏ. Trăm vạn người đại quân, xuất chinh lương đồng cũng không phải một cái con số nhỏ, chúng ta Nhiếp Chính Vương hiện tại cũng tại phát sầu, khoản này bạc có lẽ từ nơi nào ra. Mạnh Hoạch nói xong, con mắt cũng là đang không ngừng đánh giá mọi người dưới đài trên mặt thần sắc. Mà dưới đài những cái kia Giang Nam thế gia các tộc trưởng nghe vậy cũng là bắt đầu mặt lộ vẻ khó xử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi một người đều nghĩ đến trốn tránh. Mạnh Hoạch thấy thế, thì là tiếp tục thêm mắm thêm muối, các ngươi yên tâm, Nhiếp Chính Vương cũng không phải loại kia trở mặt không quen biết người, vương gia nói chuyện một lời cửu đỉnh, chưa từng nói ngoa. Ta cũng là hy vọng chư vị trưởng quý có thể tận một chút chút sức mọn, dạng này chờ ta đại ngụy thiết kỵ đạp phá Yến quốc hoàng cung một khắc kia trở đi, thân thể của các ngươi phần liền cùng trước đây cũng không tiếp tục đồng dạng. Đến lúc đó ra quan tân tước, còn không phải từ các ngươi tự mình lựa chọn. Mạnh Hoạch vừa dứt lời, có mấy tên trưởng quý liền bắt đầu nhấc tay nói, ta ra 200 vạn lượng, ta ra 100 vạn lượng, ta ra 80 vạn lượng. Trong lúc nhất thời, quyên bạc âm thanh liên tục không ngừng. Phụ Tiên, Cổ Đức, hai người các ngươi đi lấy giấy bút đem những này các trưởng quý hào phóng toàn bộ đều nhớ đến trên giấy. Đợi ngày sau, gia quan tân tước liền dựa vào tờ giấy này. Mạnh Hoạch nói rất lớn tiếng, liền sợ người khác nghe không được đồng dạng. Ha ha, chờ để Cổ Đức cùng Lữ Phụng Tiên đem những cái bóng này thống kê đi ra, sau đó ta trực tiếp ăn cướp hai nhà này là được rồi. Đến lúc đó mang theo phu nhân trở lại đại ngụy, lập xuống như thế lớn công lao, ta cùng phu nhân cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Mạnh Hoạch thầm nghĩ trong lòng. Mà trong lúc nhất thời, quyên bạc tiếng hô thay đổi đến càng lớn. Mạnh Hoạch thì là một mặt ý cười hướng đi tứ đại gia tộc tộc trưởng nói, các vị tộc trưởng, ngày hôm qua chúng ta vương gia cho ta chuyển đến bức thư, để ta mau sớm đem những này lương thảo cho góp đủ. Các ngươi nhìn xem, cái này. Quý Chính Nghiệp bọn người ở tại một bên nâng chán. Đến, bọn họ còn tưởng rằng Mạnh Hoạch sẽ không cùng bọn họ đòi tiền đây. Hiện tại xem xét, thật sự là bọn họ suy nghĩ nhiều. Cái này Mạnh Hoạch, làm sao lại cùng cái đòi nợ quỷ, đúng là âm hồn bất tán. Mới vừa ăn cướp xong như vậy nhiều thế gia đại tộc, bây giờ lại đem ánh mắt ngắm chuẩn bọn họ. Chương 546, ngươi là tại bắt trẻ ta. Chương 546, ngươi là tại bắt trẻ ta. Cái kia, không biết Nhiếp Chính Vương đại nhân cần bao nhiêu lương đồng đâu. Chúng ta Giang Nam những thế gia đại tộc này, mặc dù chuyển thừa trăm năm, nhưng là vậy không bỏ ra nổi mấy triệu đại quân cần có lương đồng a. Quý Chính Nghiệp trực tiếp bắt đầu khóc than hình thức. Một chiêu này hắn am hiểu nhất. Mạnh Hoạch lông mày nhướng lên, nghĩ thầm những này đáng chết thổ tài chủ bọn họ lại với hắn khóc than, thế là hắn cũng là chậm rãi mở miệng nói, lương đồng đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao, Nhiếp Chính Vương đại nhân lo lắng hết lòng, cho các ngươi Giang Nam cũng là hao phí không ít tâm huyết. Nhưng là trong triều đình cũng không phải Nhiếp Chính Vương đại nhân một người nói tính toán, nếu là không bỏ ra nổi thành ý đến, chỉ sợ vương gia vậy rất khó cùng nữ đế bệ hạ bàn giao a. Quý Chính Nghiệp trong lòng không gì sánh được hối tiếc, nhưng là lại không thể làm gì. Cái này nếu là tại nguyên lai đại yến thời điểm, yến hoàng mặc dù đối bọn hắn rất có phê bình kín đáo, nhưng là cho tới nay không có như thế trần trụi dọa dẫm bắt chẹt, hai nhóm người mặc dù làm sao đều nhìn không hợp nhãn, nhưng là vậy chưa từng có dở trò. Nhưng là bây giờ, Quý Chính Nghiệp trong lúc nhất thời cũng không biết là nên may mắn hay là nên bị thương. Bọn hắn Giang Nam thì tương đương với là thanh lâu đầu bài, hay là miễn phí, như quỷ xà thần đều nghĩ qua đến cắn hai cái, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có cái gì năng lực phản kháng. Tựa như là đã từng có người hỏi, nếu tại chiến tranh thời kỳ, ngươi có một tấn hoàng kim, ngươi có thể làm thổ hoàng đế sao? Có thể kết quả chính là, ngươi nếu là có một chút xíu hoàng kim, ngươi có thể dựa vào số tiền này đi chiêu binh mãi mã, nói không chừng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nhưng nếu là ngươi có một tấn, vậy liền rất xin lỗi, ngươi tại trong mắt người khác thì tương đương với một con chó, trong miệng còn ngậm 100 khối tiền, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lúc kia, có được sao lại không phải một loại sai lầm. Nghĩ đến chỗ này, Quý Chính Nghiệp cũng là có chút bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, hắn thì có biện pháp gì đâu. Bọn hắn đã sớm tuyên bố thuộc về, liền liền đại yến tại Giang Nam thiết lập phủ tổng đốc, giờ phút này đều để bọn hắn một mùi lửa đốt sạch sẽ, cái này không khác tại yến hoàng trên cổ đi tiểu, lúc này, liền xem như hắn muốn tiếp tục thuộc về đế quốc, cũng là không thể nào. Mạnh đại nhân, ta Quý gia nguyện ý ra 5 triệu lượng bạc, Quý Chính Nghiệp rốt cục vẫn là quyết định nói. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Mạnh Hoạch dùng sức vỗ bàn một cái, sau đó quát to, "Tốt, Quý gia chủ ra 10 triệu lượng bạc dùng cho đại quân lương đồng." Quý Chính Nghiệp nghe chút lời này, cũng là khiếp sợ trừng lớn ánh mắt của mình, một mặt tan phân biểu lộ nhìn chằm chằm mặt mày hớn hở Mạnh Hoạch, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi là tại bắt trẻ ta?" "Không phải, Mạnh đại nhân, ta Quý Chính Nghiệp vội vàng muốn giải thích, cái này 10 triệu lượng bạc hắn Quý gia không phải không bỏ ra nổi đến. Thế nhưng là, tiền này rõ ràng chính là bánh bao thịt, đánh vào Nhiếp Chính Vương lão cẩu này trên thân, đó là khẳng định về không được đó a." Có thể Mạnh Hoạch căn bản cũng không giải thích cho hắn cơ hội, trực tiếp rèn sắc khi còn nóng nói, "Quý gia chủ không hổ là Giang Nam thế gia cầm thái châu người, bực này phách lực thật đúng là chúng ta tấm gương a." "Ta đại biểu Nhiếp Chính Vương từ đáy lòng cảm tạ Quý gia chủ, các loại sau khi chuyện thành công, Quý gia chủ chính là ta đại ngụy nhất đẳng công tước." Quý Chính Nghiệp nhân đều tê. Mạnh Hoạch lúc đầu có thể trực tiếp ăn cướp, còn hết lần này tới lần khác cho hắn tốt tiếng tuổi. Thời khắc này Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên bậy tại, gặp Quý Chính Nghiệp ăn quả đắng, hai người bọn họ trong lòng tất cả đều đang lén lạc. Mà Cổ Đức càng là tiến về phía trước một bước, đối với Mạnh Hoạch nghĩa chính nghiêm từ nói, "Nhiếp Chính Vương đại nhân vì chúng ta Giang Nam thế gia như vậy lo lắng hết lòng, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi mát ăn bát bằng. Ta Cổ Đức, đại biểu ta Cổ gia, hướng vương gia dâng lên ta Cổ gia trong vòng trăm năm góp nhặt tất cả tài phú, trợ vương gia thành tựu bá nghiệp." "Ta cũng giống vậy." Lã Phụng Tiên cũng không có rơi xuống, theo Cổ Đức lời nói cũng là một mặt cuồng nhiệt nói ra. "Với anh," Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên hai người lời nói, trực tiếp giống như kinh lôi đồng dạng tại các đại Giang Nam thế gia gia chủ trong đầu vang vọng. "Xong, cái này toàn xong." Đây là đám người trong óc ý nghĩ đầu tiên. Cổ gia cùng Lã gia gia tộc quy mô cũng đều không tính lớn, tối đa cũng chính là trung thượng du trình độ, nhưng điểm mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này, người ta nguyện ý dâng lên gia tộc hết thảy tài phú, ngươi hiến không hiến? Ngươi liền xem như hiến, ngươi tốt ý tứ so với bọn hắn cầm tiền ít sao? Ngươi coi Mạnh Hoạch tên vương bắt đản này ăn cơm cô a? Mà Mạnh Hoạch nghe chút lời này, cũng là lập tức đại hỉ, hắn điên cuồng cho Cổ Đức cùng Lã Phụng Tiên ném đi ánh mắt tán thưởng. Mạnh Hoạch ở trong lòng thầm nghĩ, cái này hai con nuôi, thu thật sự là quá đáng giá. Hắn cũng đang lo lắng, chờ lấy vòng xong đợt này tiền sau, nhất định phải cho Cổ Lã Lượng gia lưu thêm một chút bạc, thực sự không được, liền cho hai người bọn hắn ra đưa đến Ngụy Quốc đi phát triển. Cái này trợ công đánh cho, thật sự là quá tuyệt vời. Cổ gia chủ hòa Lã gia chủ không hổ là ta Đại Ngụy trung thành nhất hai vị cánh tay đắc lực chi thần, các loại chuyện này kết thúc về sau, ta nhất định sẽ tự mình báo cáo nhiếp chính vương đại nhân, để vương gia tại bệ hạ bên kia cho các ngươi hai nhà cầu một chút ấn tượng. Mọi người dưới đài đối với cái này tất cả đều là khịt mũi coi thường. Phi, người nào không biết cái này hai chó săn là ngươi thu con nuôi? Các ngươi ngay tại trước mặt chúng ta diễn kịch đi. Chính là mấy tên vương bắt đàn này, về sau sinh con tử khẳng định không có bị đến tử, sinh nữ nhi đến hai bị yến. Trong lúc nhất thời, dưới đài tiếng mắng chửi một mảnh. Mà Mạnh Hoạch thì là không ngần ngại chút nào, hắn nơi nào sẽ quan tâm những này hèn mọn sâu kiến chết sống. Thế là hắn ánh mắt run lên, sau đó nhìn về hướng từ đầu đến cuối ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Mạnh Phi một chút. Mạnh Phi nhẹ gật đầu, tựa hồ tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu, trực tiếp đối với trong tràng nổi giận gầm lên một tiếng. Không muốn chết đều tờ mở câm miệng cho ta. Mạnh Phi tiếng nói vừa dứt bên dưới, vô số thân mang đẳng giáp binh sĩ trực tiếp phá cửa mà vào, đám người lập tức vang lên một trận huyên náo tiếng kêu, nhưng là cũng không lâu lắm liền yên tĩnh trở lại. Mạnh Hoạch kiến rốt cục can tĩnh, lúc này mới quay đầu lần nữa nhìn về phía Quý Chính Nghiệp bọn người. Bạch gia chủ, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu bạc đâu? Mạnh Hoạch một bộ tiếu diện hồ bộ dáng, âm tàn cười nói. Gia chủ Bạch gia là một cái hơn 50 tuổi, bụng vệ mặt tròn nam nhân đầu trọc, tấm kia bước lên bóng loáng mặt mò vậy đã chứng minh hắn bình thường thức ăn không sai. Gặp Mạnh Hoạch lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn, hắn cũng là vội vàng nói. Ta vậy ra 10 triệu lượng bạc. Tốt, 15 triệu liền 15 triệu. Bạch gia chủ quả nhiên đại khí. Mạnh Hoạch khả không có nuông chiều hắn, trực tiếp tại nguyên lai quý gia trên cơ sở trực tiếp lại tăng thêm 5 triệu lượng bạc. Gia chủ Bạch gia giờ phút này tựa như là ở bên ngoài bán trong ăn da cứt chuột, vẫn là bị cắn một nửa loại cảm giác này, có nỗi khổ không nói được. Mà đổi thành bên ngoài hai đại gia tộc trưởng thấy thế, cũng là vội vàng biểu trung tâm nói ta. Chúng ta vậy nguyện ý ra 15 triệu lượng bạc. Quý Chính Nghiệp nghe thấy lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vẫn còn có một tia may mắn, hắn cái này không phải tương đương với cho nhà bớt đi 5 triệu lượng mà sao. Mà gặp tứ đại gia tộc trưởng cũng là nhao nhao tỏ thái độ, dưới đài mặt khác thế gia chủ cũng là thở thật dài, tất cả đều hung hăng cắt một khối thịt lớn cho Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch giờ phút này miệng kia đều nhanh muốn liệt đến cái hốc. Hắn chỉ là đại khái đánh giá một chút, cái này đều đã không sai biệt lắm nhanh 80 triệu lượng bạc nếu là cố gắng một chút, nói không chừng đều có thể phá ức. 80 triệu lượng bạc a, lần này đều nhanh vượt qua toàn bộ Ngụy Quốc gần 10 năm thu thuế. Cái này nếu là Nhiếp Chính Vương biết hắn như bức như vậy, vậy hắn về sau khẳng định sẽ đạt được trọng dụng, từ nay về sau, tại hoạn lộ của hắn bên trên, khẳng định sẽ một bước lên mây, lại không trở ngại.